Chương 846, người mới lễ phục chương 846, người mới lễ phục ơi. Cô nương đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao? Bách Lý An thấy mặt nàng bên trên cười không ngớt, hoàn toàn không có ngày đó như vậy khó mà tiếp nhận tư thái, chắc hẳn cũng là thông qua cái này 3 ngày tỉnh táo lại, nghị thông suốt đi. Thiếu nữ ánh mắt hướng phía sau hắn trong phòng nhìn lại, có chút bất mãn nói, tới tìm ngươi tự nhiên là có sự tình, chẳng lẽ lại ngươi liền muốn như vậy đem ta chắn tại cửa ra vào nói chuyện sao? Bách Lý An vội ho một tiếng, nói một tiếng thất lễ, liền nghiêng người né ra mời nàng tiến đến. Thiếu nữ cất bước đi vào trong phòng, Bách Lý An thuận tay giữ cửa cho mang lên. Lơ đang tiểu động tác lại làm cho thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, hẹp gấp rút cười nói, ngươi đóng cửa lại làm cái gì? Bách Lý An một mặt không hiểu, thuận tay thói quen động thôi, có gì không ổn sao? Vậy ta lại đem cửa mở ra. Ê, không cần. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói, đây chính là một cái chứng trạc đàng hoàng tiểu tử ngốc, cho đùa trêu chọc trêu ghẹo nói đều nghe không ra. Lại nói chẳng lẽ lại hắn cảm thấy hai cái rất là không quen biết tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ nửa đêm gặp gỡ tại trong một cái phòng, còn đem đại môn đóng chặt là một cái lại chuyện không quá bình thường sao? Kỳ thật Bách Lý An còn ngược lại thật sự là cảm thấy không có gì, ngày mai với hắn mà nói thành thân nghi thức cái gì đều là hư ảo, chân chính đáng giá để hắn coi trọng là ngày mai trận kia ác chiến. Hắn nghĩ đến, thiếu nữ này nửa đêm tới tìm hắn định cũng là bởi vì nguyên nhân này, đối mặt có chuyện nhờ đạo thất phẩm chưa yêu, nàng không có khả năng tuyệt không cần trường, cho nên nửa đêm tới tìm hắn thương lượng đối sách cũng không phải là không được. Hắn ý nghĩ trong lòng rất thẳng thắn, thật cũng không hướng lệch ra bên trong muốn đi. Thiếu nữ vào nhà về sau, liễm tiểu dung, xoay tròn ánh mắt, tự đi nhìn bàn bên trên tính thả đỏ chót lễ phục, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, không một tia nếp nhăn. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, lễ này phục ngươi không có thử? Bách Lý An thành thật một chút đầu, còn chưa có thử, cô nương ngươi đây, thử qua sao? Thiếu nữ hai bên gương mặt nổi lên một vòng khả nghi đỏ ửng, ta, tự nhiên cũng là lười nhác thử cũng không phải thật thành thân. Bách Lý An cười đáp, cũng thế. Thuấn hồ lúc ấy đặt trước làm quần áo lúc may vá đều lượng tốt kích thước nên không có quá lớn sai lầm, ngược lại cũng không cần lãng phí sức lực đi thử đồ. Ta gặp lễ này phục thiết kế đến có chút rườm rà, chắc hẳn mặc vào cũng là 10 phần phiền phức. Vốn là nghĩ thuận tâm ý của nàng phụ họa lại nói của nàng đạo, nhưng chưa từng nghĩ gặp thiếu nữ kia thái dương một dễ nổi gân xanh, sắc mặt 10 phần không thoải mái. Ồ, dạng này a, nguyên lai ngươi cảm thấy cùng ta thành thân rất phức tạp, rất rườm rà a. Nữ liệu không mang theo một tia chập trùng, nhưng dù sao cho người ta một loại thâm trầm, cảm giác rợn cả tóc gáy. Bách Lý An hung hăng dùng mình một cái, cẩn thận hỏi. Sao? Làm sao? Ta lại nói sai cái gì sao? Thiếu nữ thật sâu tẩy thở ra một hơi, hung hăng âm thầm tự an ủi mình không tức giận, tuyệt không sinh khí. Một lát sau, nàng lộ ra một cái song cực kỳ xinh đẹp mỉm cười, ngươi không sai, sai là ta, ta liền không nên cùng ngươi cái này dù một cu cục tìm tòi nghiên cứu cái này vấn đề thơ bảo. Đi, đây không phải mấu chốt, ta cùng ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Bách Lý An như thế nào nhìn không ra nàng nụ cười này hư giả thành phần, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngươi trước kia liền nói với ta chuyện quan trọng không phải tốt sao? Hắn 10 phần tức thời bày ra một cái khiêm tốn thụ giáo tư thái. Thiếu nữ thần sắc nghiêm một chút, nói, mấy ngày nay, lặp đi lặp lại tự hỏi lần này chưa yêu quấy phá sự kiện, có lẽ ngươi đoán không sai, chưa yêu phía sau khả năng có ma tông người âm thầm thao bàn. Bách Lý An trong lòng hơi động, hỏi vội, ngươi thế nhưng là có gì phát hiện? Kỳ thật tại ta vừa tới bắt cháy trấn ngày đó, nghe nói chưa yêu một chuyện. Liên đem phụ cận đỉnh núi đều tìm tòi một lần. Đều là một chút chưa có chỗ đạo hạnh tiểu yêu, bọn chúng dốc lòng tu luyện, cũng tịnh chưa ra phạm tội, trừ cái đó ra, không thu hoạch được gì, chớ nói chi là kia mấy chục người phụ nhân tung tích. Bách Lý An thần sắc dần dần ngưng trọng, cô nương có ý tứ là nói, kỳ thật kia chư yêu cũng không nghỉ lại ở phụ cận đây. Thiếu nữ gật đầu nói, không tệ, rất có thể kia chư yêu tại cái khác địa vực phía trên. Bách Lý An khó hiểu nói, nhưng kia chư yêu bất quá mới cầu đạo thất phẩm tu vi, chưa đạt khai nguyên cảnh giới không nhưng phi thiên độ địa. Cho dù là yêu thú cũng không có khả năng có chỗ ngoại lệ, nếu là tại những nơi khác, hắn là như thế nào tấp nập gây án, bắt đi phụ nhân. Thiếu nữ buông phóng tầm mắt, lông mi thật dài chốc che lại cặp kia mắt hạnh, nhìn không ra đáy mắt ra sao cảm xúc, nàng nói, nếu là kia chư yêu phía sau ma tông người tu hành ở chỗ này thiết kế tiếp truyền tống trận đâu. Bách Lý An chấn động trong lòng, như vậy cũng không phải không khả năng, ai chỉ là kể từ đó, những cái kia mất tích chúng phụ nhân liền không cách nào biết được vây khốn các nàng cụ thể địa điểm, cứ như vậy, cho dù là chu sát chư yêu, cũng vô pháp cứu ra những cái kia chúng phụ nhân. Chưa chừng kia ma tông người tu hành nhìn thấy chư yêu lâu không trở về, đem những cái kia phụ nhân toàn bộ giết chết cũng không phải là không được. Ma tông người làm việc, tàn nhẫn giết, vạn sự đều có khả năng. Như thế, chúng ta ngày mai cũng chỉ có thể đem kia chư yêu chế phục, từ trong miệng nó ép hỏi ra những cái kia chúng phụ nhân hạ lạc. Bách Lý An suy nghĩ một chút nói, ngây thơ. Kia chư yêu thế nhưng là cầu đạo thất phẩm tu vi, chúng ta mặc dù tại về số lượng chiếm ưu như thế, nhưng mãnh liệt thực lực sai biệt phía dưới, đánh lén chu sát chư yêu, một kiếm phá trong đó đang khả năng đều nhỏ chi lại nhỏ, ngươi còn muốn đem hắn chế phục? Như thế nào chế phục? Và ngươi kia cầu đạo nhất phẩm tu vi hay sao? Lời của thiếu nữ mặc dù hiện thực tàn khốc, nhưng nàng nói tới đúng là sự thật. Bách Lý An cười với nàng cười, hỏi ngược lại, vậy theo cô nương thấy, ứng đương xử lý như thế nào? Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngựa khí trở nên có chút lanh khớp vô tình, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, trong trấn cư dân còn rất nhiều, còn muốn tiếp tục sinh hoạt, không thể bị mất tại một con chư yêu trong tay. Huống chi, so với người khác, chúng ta càng hẳn là bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên ta cho rằng, bởi vì đương nghĩa bất dung từ xử lý kia chư yêu. Bách Lý An nói, cho nên cô nương có ý tứ là, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Bản thân tự nhiên là những cái kia vô tội phụ nhân. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, làm sao? Lại muốn chuyển ra ngươi bộ kia đại đạo lý tới nói dạy ta? Muốn nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, những cái kia phụ nhân vô tội, không nên hy sinh. Bách Lý An cười lắc đầu, không, ta không có tư cách nói ngươi, mà lại ngươi nói rất có đạo lý, cái này đích xác là một cái đơn giản nhất giải biện pháp. Thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt, ngươi minh bạch liền. Đạm mạc ánh mắt còn nhiễm lên một vòng xa cách. Nhưng là, Bách Lý An đánh gây nàng nói, nếu là cô nương ngươi thật như vậy nghĩ, liền sẽ không tối nay tới tìm ta, nói với ta những thứ này, mà là trực tiếp chậm đợi ngày mai đến, đám người hợp lực, cùng nhau chu sát chư yêu. Thiếu nữ lạnh lùng thần sắc một giây phá công, nàng bất đắc dĩ giang tay, nói, vì sao ngươi nên thông minh thời điểm xuẩn muốn chết, không nên thông minh thời điểm nhưng lại trí thông minh như yêu. Tuy nói thiếu nữ thần sắc bất đắc dĩ, nhưng dù sao về là để kia xóa một mực khó mà tiêu ma xa cách cảm giác thú liễm. Bách Lý An nói, đây không phải thông minh hoặc xuẩn vấn đề, mà là ta tin tưởng cô nương cũng không phải là một cái người vô tình. Thiếu nữ bật cười, tin tưởng. Ngươi liền như vậy tin tưởng một cái không biết tính danh, không biết lai lịch người. Bách Lý An mỉm cười nói, nếu như ngươi chịu nói cho ta tên của ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Ngươi nghĩ hay lắm. Thiếu nữ hướng hắn thẻ lưỡi. Xem ra ta tín nhiệm cô nương lại không đổi được cô nương tín nhiệm, lúc này mới khiến cho cô nương tối nay tới đây thăm dò. Bách Lý An bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ cười với hắn một cái, nói, nếu là bạn Nguyệt cùng ba cái kia ngu ngốc, nhưng chịu không được dạng này thăm dò. Cho nên bọn hắn cũng không biết việc này. Không tệ. Bách Lý An bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vốn cho là ngày mai chiến đấu đã sẽ 10 phần gian khổ, cứ như vậy liền không thể không cẩn thận đối đãi. Thiếu nữ khẽ di một tiếng, ra vẻ giật mình nói, ngày mai chiến đấu cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi không phải chủ yếu phụ trách run lẩy bẩy tránh sau lưng ta sao? Bách Lý An bật cười nói, run lẩy bẩy câu nói này ta đúng là đã nói, có thể trốn tại cô nương phía sau ngươi câu này ta nhưng không nhớ rõ ta có nói qua. Thiếu nữ ánh mắt hơi đổi, ánh mắt rơi vào treo ở hắn đầu giường cái kia thanh tuyển sinh kiếm bên trên. Nàng thâm ý sâu sắc cười nói, ngươi nói không thể không cẩn thận đối đãi ngày mai cuộc chiến đấu kia cũng là không phải không có lý thanh kiếm này, nhưng so sánh mấy ngày trước đây Triệu Bạch Tuân muốn cướp ngươi kiếm lúc, lộ ra khi đó không có cổ quái, xem ra ngươi cũng là có chuẩn bị. Bách Lý An giật mình trong lòng, tiểu nha đầu này, thật là sắc bén sức quan sát. Cái kia thanh tuyển sinh kiếm, hắn đã để thọ bám vào trong kiếm, cứ như vậy, cho dù là tại ngày mai đối chiến bên trong, hắn cũng có thể bằng vào cái này thanh kiếm này, không cho ngoại nhân phát hiện thọ tồn tại, dùng cái này kiếm làm môi giới đến cùng chưa yêu chiến đấu. Nhưng tối nay, tuyển sinh kiếm chưa ra khỏi vỏ, thọ khí tức đã bị đều thu liễm, nhưng nàng chỉ đơn giản như vậy một cái liếc nhìn, có thể phát hiện kiếm này giấu giếm huyền cơ, cái này như thế nào làm hắn không sợ hãi. Thiếu nữ hướng hắn hì hì cười nói, đừng khẩn trương như vậy, ta đối với hắn bí mật của người nhưng không có lớn như vậy tìm tòi nghiên cứu dục vọng, mà ta cũng không nhìn ra ngươi kiếm này là bởi vì gì mà phát sinh cổ quái biến hóa, chỉ là thể chất của ta đặc thù, ẩn ẩn cảm giác được vây quanh thanh kiếm kia quanh thân khí âm hàn nồng đậm mấy phần thôi. Cho dù là nghe được giải thích như vậy, Bách Lý An cũng từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan, nàng thấy khí âm hàn là thọ thể nội phát ra âm khí, nhưng hắn rõ ràng phân phó thọ thu liễm tốt khí tức của mình, nhưng nàng vẫn như cũ có thể phát giác cái gì. Tha thứ ta mạo muội, xin hỏi cô nương chiều nay là đạt tới loại nào tu vi? Bách Lý An chăm chú hỏi. Thiếu nữ hướng hắn chớp mắt nói, ngươi thật muốn biết? Bách Lý An gật đầu. Nói cho ngươi cũng không sao, chớ để cho hù đến a, ta bây giờ đã là cầu đạo lục phẩm tu vi. Bách Lý An nhìn xem tại trước mắt hắn con kia bày ra một cái 6 con số trắng nón tay nhỏ lắc nhá lắc, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê muội. Cầu đạo lục phẩm. Nàng năm nay cũng bất quá 14 tuổi đi, loại thiên phú này, cho dù là thiên hạ đại tông thiên tỷ kiếm tông cũng khó có thể ra một cái dạng này thiên tài đi. Khó trách Triệu Bạch Tuân bọn người như vậy kiêng kỵ nàng. Không thể không nói, Bách Lý An bị nàng hung hăng cho đả kích, giữa các nàng chênh lệch cũng không phải một chút điểm a, một đêm thời gian rất ngắn, bánh bao cô nương sau khi rời đi, Bách Lý An muốn nghĩ lại như thường ngày ngồi xuống tu luyện 2 canh giờ lại ngủ một lát, nhưng trải qua bánh bao cô nương như thế quấy rầy một cái một đâm kích, tâm tình hơi có chút phiền muộn. Nghĩ đến mình tu luyện thế nào đều là không đổi kịp nàng, ngày mai lại đem đứng trước một trận ác chiến, không bây giờ ngày liền hảo hảo ngủ bên trên một ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mới hảo hảo ứng phó ngày mai chiến đấu. Ý tưởng này vừa ló đầu, Bách Lý An liền hung hăng cho mình một bàn tay. Chính mình cũng vì chính hắn không nên thân mà cảm thấy thất vọng. Nhìn thấy người khác thiên phú tốt, tiến triển nhanh, mình hẳn là càng thêm cố gắng không thể lười biếng mới là, nhiều năm qua lại khổ lại mệt mỏi đều chưa từng đứt đoạn mỗi ngày tu luyện bài tập có thể nào nhất thời đổi phế mà phá lệ. Phụ thân mặc dù không ở bên người giám sát, nhưng chính vì vậy, hắn càng hẳn là tự giác mới là, có thể nào bởi vì nhất thời thất bại dám mà đánh mất đấu trí. Tiên tiên không đủ, liền muốn thông qua hậu thiên cố gắng mà bổ túc, cho dù là so với hắn người chênh lệch, nhưng thân là Bạch Đà Sơn thiếu chủ, cũng không thể so người khác chênh lệch quá nhiều mới là. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Bách Lý An không còn mê mang, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngồi xuống. Không biết phải chăng là tâm tính có chỗ đổi mới nguyên nhân, Bách Lý An mặc niệm xong khẩu quyết về sau, thức hải trong linh đài kia xóa màu xanh linh quang trước nay chưa từng có lần thứ nhất ngưng kết đến không trở ngại chút nào, càng là một điểm sai lầm đều không có xuân sẻ du lịch đi một chu tiên, nhàn nhạt thanh quang đúng là trong một đêm, nhan sắc sâu không ít. Tuy nói cầu đạo nhị phẩm cánh cửa vẫn như cũ cách hắn rất xa rất cao, nhưng lấy không còn là dĩ vãng như vậy cao đến nhìn không thấy trình độ, chí ít bây giờ Bách Lý An đã ẩn ẩn nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Bách Lý An hai mắt nhắm chặt, thủ quyết không ngừng, mặc dù việc này tới đột nhiên lại kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng hắn không rằng có quá lớn tâm tình ba động. Phụ thân đã từng cùng hắn nói qua, tu hành đại kỵ, ở chỗ đại hỉ đại bi, nóng nảy vui không chừng, khó mà trưởng khống tâm tình mình tu sĩ không phải một cái hợp cách tu sĩ, con đường tu hành có thể nói là dài đường dài dằng dặc, tư chất không tốt không phải mấu chốt nhất là có thể một mực bảo trì một cái bình ổn tâm tính gây nên hư thủ tĩnh. Gây nên hư cực, thủ tĩnh soạn. Vạn vật cũng làm, ta để xem phục. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, đọ sức chi không được. Tại sao động cùng bất an trạng thái, đừng bảo là cảm ngộ đại đạo, cho dù là ngay cả một kiện chuyện bình thường cũng khó có thể làm thành. Trải qua hai canh giờ cố gắng, Bách Lý An vẫn là lần đầu khống chế kia xóa màu xanh linh quang du tẩu hai cái chu thiên, tuy nói cầu đạo nhị phẩm cái bóng vẫn như cũ xa xôi, nhưng giờ khắc này, Bách Lý An rõ ràng cảm giác được toàn thân mình trên dưới lỗ chân lông đều tự hành mở rộng, lấy nguyên lai gấp hai tốc độ hút vào linh khí trong thiên địa. Một mực tựa như bị nước bùn biển cắt ngăn chặn đan điền khí hải, tại linh khí nồng nặc cọ rửa, lại là có thư giãn chi thế, chợt có mấy giọt tưới nhuần vạn vật giọt nước rót vào trong đan điền, trong lúc nhất thời đúng là để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác. Bách Lý An bình tĩnh tu luyện xong hai canh giờ, bình tĩnh giữ nguyên áo nằm xuống, đợi một canh giờ trôi qua, hắn thời gian trưởng không đến không sai chút nào mở mắt rời giường. Hắn thay đổi trên người kia thân một mạc áo trắng, rốt cục mặc vào vắng vẻ tại bàn bên trên đỏ chót lễ bào, cùng mới tinh màu đỏ trứng hoa, liền ngay cả trên đầu giản dị dây cột tóc cũng lấy xuống, búi tóc chi bên trên mang lấy mạ vàng phát quan. Hắn đứng tại gương đồng trước đó, nhìn xem trong gương đồng áo đỏ thiếu niên, trong lúc nhất thời lại có loại nhận không ra chính mình cảm giác. Nguyên lai mình mặc vào tân lang quan quần áo, còn thật đẹp mắt nhà. Bách Lý An trong lòng lẩm bẩm một câu. Sáng sớm thời gian, tối tăm mở mịt sắc trời đã giảm đi, thần hy chiếu rọi tại cửa khách sạn trên bậc thang, cho người ta một loại vẻ bại yên tĩnh trí viễn cảm giác. Chương 847, Bùn Mà Rượu chương 847, Bùn Mà Rượu quy mô không tính quá lớn bên trong khách sạn, trải rộng lụa đỏ gấm sáp, đỏ chót gấm lụa từ lầu 1 trải ra lầu 2, phòng mái nhà cong sừng, treo trên cao lấy lụa đỏ cắt may hoa. Bách Lý An tại bên trong phòng mình làm ngồi dòng dã một ngày, nhìn xem tiểu nhị ca trong phòng tự mình bố trí phòng cưới đến đỏ thiếp chữ hỉ. Nguyên bản bạn nguyện cung tổ ba người đặc biệt là Triệu Bạch Tuân, đối với cuộc hôn lễ này căn bản không dậy được một tia chúc phúc chi tình, vốn định đem cuộc hôn lễ này đơn giản nhất hóa. Nhưng làm sao tiểu nhị ca có một bộ lòng nhiệt tình, thế mà tại cái này địa phương cất chim cũng không có mời tới mười mấy tên nhạc sĩ. Cả ngày, Tiểu Nguyệt không ngừng bên hai, khách sạn bên ngoài treo hai hàng pháo đốt, lốp bốp náo nhiệt vang đập vào. Đến mức Triệu Bạch Tuân cùng Thiết Vân hai người nhìn tiểu nhị ca ánh mắt như cùng ăn người. Bất quá lại thế nào náo nhiệt, cuộc hôn lễ này từ đầu đến cuối đều là giả. Không có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Càng không có coi bói lao tiên sinh hỗ trợ thẩm tra đối chiếu hai vị người mới ngày sinh tháng đẻ phải chăng xứng đôi, cũng không có kết hôn sáu lễ mà nói. Bởi vì hai cái này người mới đều là tại cùng một nhà đang ở khách sạn, cũng lại càng không có mười dặm hồng trang nhất kiệu hoa. Cứ như vậy quá trình ngược lại cũng biến thành đơn giản không ít. Trực tiếp đem tân nương từ phòng cách vách đem đến Bách Lý An cái này phòng là được rồi. Đương nhiên, hai người thiên địa vẫn là phải bái. Bởi vì tân nương tử cần đóng khăn cô dâu, tự nhiên là đi đường ở giữa mền đầu che đậy ánh mắt hành động phi thường không tiện. Long nhiệt tình tiểu nhị ca hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ là vị cường đại tu tiên giả, cho dù là che hai mắt che lấy hai lỗ tai, cũng lại không chút nào ảnh hưởng nàng tại đi qua trên đường hành động. Hắn rất là tích cực mời một cái trong trấn quen biết đỡ tân nương bái đường hành lễ bà tử. Nguyên bản quận cũ é khách sạn trở nên náo nhiệt, thật đúng là nghĩ chuyện như vậy. Bạn Nguyệt cung tổ ba người ngoại trừ không tim không phổi chỉ biết ăn Lý Phúc Nguyên bên ngoài, có ngoài hai người sắc mặt khó coi ngồi tại vui trên bàn không nói một lời. Tại tiểu nhị ca chào hỏi dưới, Bách Lý An trước tân nương tử một bước ra gian phòng, đi xuống cầu thang, đến đại sảnh kiên nhận chờ đợi tân nương đến đây. Khoan hay nói, tiểu tử này mặc vào một thân lễ phục, còn thật sự rất tuấn tiếu động lòng người. Lý Phúc Nguyên gặp một viên từ phòng bếp ôm tới thịt kho tàu đầu heo, cắn một cái hạ to lớn mũi heo, mơ hồ không do nói. Mặt khác làm hắn một bên hai vị, sắc mặt càng thêm đen một phần. Triệu Bạch Tuân hừ lạnh nói, dạng chó hình người thôi. Thiết Vân lạnh lùng nghiêng qua cái kia mập mạp thiếu niên một chút, hôm nay là vì đuổi bắt chư yêu hung tàn, nếu là hắn hôm nay sang đây xem đến ngươi tàn nhẫn như vậy ăn hắn thịt kho tàu đồng bạn, ta muốn. Hắn định là cái thứ nhất bắt ngươi khai đao a. Một câu nói như vậy nói ra miệng, doa đến Lý Phúc Nguyên nhanh lên đem trong tay đầu heo ném đi. Giờ lành đến. Đỡ tân nương bà tử thanh âm sục sôi vang lên. Lão bà tử thầm nghĩ, cái này trên trấn đều bao lâu không có cử hành hôn lễ, chớ nói chi là cái này tân nương tử là như vậy mỹ lệ tiểu nộ động lòng người cực phẩm. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ người mặc bách điểu về tổ vân văn đỏ chót lễ phục, một đầu tóc xanh đều có lên, đầu đội tơ vàng mũ phượng, ẩn ẩn có thể thấy được gấm đóng phía dưới kia đoạn tinh tế tỉ mỉ cái cổ, thon dài tú lệ đường cong hạ rồi, thật dài đỏ chót lễ phục váy từ sau lưng triển khai, nàng bước liên tục nhẹ nhàng dáng dấp yêu điệu, ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên đan khấu đem thiếu nữ ngây thơ che lại mấy phần, nhìn một cái lại có mấy phần vũ mị. Áo đỏ tố thủ, việc này không người có thể gặp gấm đóng phía dưới che giấu một trường cỡ nào khuynh thế dung nhan, nhưng mọi người dưới đài sớm đã là ngây dại. Nhưng Bách Ly An ánh mắt lại là ở trên người nàng một vùng mà qua, trong lòng suy nghĩ lấy bây giờ canh giờ còn sớm, cũng không biết chư yêu khi nào sẽ hiện thân. Nhưng vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều là nguy hiểm nhất một người, bởi vì chư yêu chỉ chấp nhất tại thành thân nữ tử. Mặc kệ nàng tu vi rất cao thâm, kia chư yêu thủy chung là mạnh nàng một tuyến. Giả thành thân đề nghị là hắn nói ra, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn hộ nàng chu toàn. Mặc dù việc này là bãi đường giờ lành, không vừa vặn beo lưới dao, nhưng này đem bị thọ phụ thuộc tuyển sinh kiếm đã thật sớm bị hắn thu được mình trong túi chữ vật. Một khi có dị biến, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể gọi ra kiếm này. Bách Lý An trong lòng đang suy nghĩ lấy sách lược bài toàn, thật tình không biết việc này, gấm đóng phía dưới thiếu nữ sớm đã là tại oán hận mài răng. Tiểu tử ngốc này, thật đúng là tức chết ta rồi. Xuất gia chính là nữ tử nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một khắc, nữ tử người mặc áo cưới cũng là trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc. người bên ngoài đều biết ngu dại nhìn chằm chằm bản cô nương không nỡ chuyển mắt. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, thân là người mới một chồng, trên mặt không có điểm vẻ chờ mong không nói, thế mà liền như vậy lạnh nhạt nhìn sang liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này tâm can là làm bằng sắt sao? Tuy nói đây là một trận giả hôn lễ, nhưng ngươi cũng biểu hiện được quá tùy ý đi. Thiếu nữ một bên mài răng một bên đến đại sảnh, vượt qua đầu bậc thang chậu than, tâm tình mười phần khó chịu tay cầm lụa đỏ, cảm nhận được một phương khác cũng đem lụa đỏ nắm chặt, liền như vậy tại tiểu nhị ca cao giọng phía dưới bái ba bái. Sau đó liền cùng làm theo thông lệ bị lao bà tử viện đưa vào động phòng. Bởi vì cuộc hôn lễ này cũng không khách nhân, mà Bách Lý An càng là không muốn cùng kia bạn Nguyệt Tông tổ ba người uống rượu mừng. Liền ngốc đứng một trận, sau đó không lâu liền cũng đi theo. Triệu Bạch Tuân nhìn xem hắn lên thang lầu bóng lưng, trong lòng hết sức bực. Hắn hung hăng ngực một hớp thấp kém tràn đầy bùn cát bùn mà rượu, cũng mặc kệ kia cực kém cảm giác, nuốt từng ngụm lớn, phản phất như muốn đem kia một ngụm ác khí thuận trước kia rượu cùng nhau rót vào tâm trong phổi. 3. Một chút hung hăng đem rượu đàn thế trên mặt bàn, cười lạnh nói, ngươi nhìn cái kia không dằn nổi bộ dáng, tựa như mình thật muốn động phòng, bất quá một chút giả hôn lễ, thật đúng là coi mình là ôm giai nhân tân lang. Thiết Vân cũng làm manh rót một ngụm rượu mạnh, đáy mắt một mảnh u ám, lại là không nói một lời. Chỉ có kia Thích Ăn đồng loại heo đồng đội Lý Phúc Nguyên không có phát giác được mình hai cái sư minh chỗ khác thường, ở thời điểm này vẫn không quên vô ý thức đâm bọn họ hai một chút. Hắn cười hắc hắc, ai biết hai người bọn họ có thể hay không đùa giả làm thật đâu. Tiểu tử kia bộ dáng tuấn thiếu, tiểu nương tử lại rất là vui vẻ, còn từng tuyên bố muốn thải bộ cùng hắn. Nói không chừng chờ một lúc, tớ ở cũng liền thật thành tựu một fan chuyên tốt. Cũng không uổng công chúng ta ba mấy ca vì bọn họ bận tiểu tít, bận điệu tứ phía đặt mua đây hết thảy hắc hắc, hai vị sư minh, các ngươi nói có đúng hay không nha. Lời vừa nói ra, Lý Phúc Nguyên thành công lần nữa chọc giận hai vị sư minh của hắn. Bách Lý An khách phòng không còn đơn điệu giản dị, cả gian phòng ốc đã bị màu đỏ sắc điệu che giấu. Bách Lý An theo mắt xem xét, liền nhìn thấy đỏ chót mền gấm trên mặt, thế mà phủ lên vô số táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn, hạt sen những vật này. Trong đó ngụ ý, Bách Lý An tất nhiên là trong sách gặp qua, trong lòng tất nhiên là thanh minh vô cùng. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, nhìn xem nghiêng đi trên giường những cái tia táo đỏ những vật này lặng lặng ngồi tại bên giường duyên thiếu nữ áo đỏ tân ương. Tuy nói nàng không núp ních, không nói một lời, nhưng Bách Lý An luôn luôn mơ hồ cảm giác được trên người nàng phát ra để cho người ta bất an khí chàng. Sắp trời đã tối. Nến trên đài nến đỏ sáng rực đốt, nước mắt nến không ngừng thuận ngọn nến lưu lại, an tĩnh trong phòng ngẫu nhiên phát ra ngọn nến bấc đèn bị thiêu đến đùng đoàng tiếng vang. Mặc dù nến đỏ đầy đủ sung túc, nhưng bóng đêm càng thâm, trong phòng tia sáng từ đầu đến cuối không đại minh lãng, Bách Lý An mang tới một cây ốm dài ngân châm, từng cái đem nến đỏ cho trọn sáng lên chút. Đại hắn quay đầu thời điểm, chỉ nghe nhỏ bé động tĩnh tiếng vang, trên giường hai người gấm đóng đã bị thiếu nữ mình kéo xuống. Dung nhan sơ lộ kia một cái chớp mắt, không biết là tại kia ánh nến tác dụng, vẫn là kia một bộ như lửa áo cưới lộ ra nàng hoa đào khuynh thế dung nhan chiếu rọi phía dưới. Đúng là để cái này không lớn trong phòng xuất hiện hoa mỹ hào quang. Nàng liên tựa như một viên tự nhiên mà thành bảo thạch, có ánh sáng long lanh, trong mắt phảng phất hàm xúc ngũ quang tập sắc, đỏ dưới áo, dung mạo bức người. Dù là Bách Lý An bình thản tính tình, tại nàng xốc lên khăn cô dâu một cái mắt, cũng lâm vào ngắn ngủi thất thần. Lập tức hắn thấy thiếu nữ trên mặt không vui thân sắc, cười nói, có phải hay không đói bụng rồi? Thiếu nữ tốt không khí lật ra một cái liếc mắt, ngươi cứ nói đi, ta bị vậy lao bà tử ngồi loay hoay một ngày, cái này phát quan cũng nặng, ép tới ta cổ đều chua. Cái này thành thân đơn giản so cùng chư yêu đại chiến 100 hiệp còn muốn vất vả. Thiếu nữ đang khi nói chuyện công phu liền lột hai cái làm cây long nhãn ăn, để mà để bụng. Nào có người nói qua trương như vậy. Bách Lý An bất đắc dĩ cười cười, nghe được nàng nói phát quan quá nặng liền đi tới giúp nàng đem phát quan gỡ xuống. Đem phát quan cẩn thận đặt ở chân giường bên cạnh, Bách Lý An lại hiến vật quý giống như từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái lớn đùi gà, đưa cho nàng cười nói, ta đã sớm liệu nghĩ đến cái này tình trạng, liền từ phòng bếp sờ soạn mấy cái đùi gà, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi thử một chút. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, nắm qua một cái lớn đùi gà đưa đến bên miệng cắn. Mặc dù đùi gà sớm đã lạnh tấu, bất quá đùi gà này là dùng tương liệu ướp gia vị qua lại xào quen, cho dù là lạnh cảm giác cũng sẽ không quá kém. Gặp nàng được hoan nên tâm, Bách Lý An cũng đi theo cười ha ha, hắn cũng đi theo ngồi lên giường, đem trên giường hạ sen cây long nhãn những vật này phủi phủi. Sau đó lại từ trong túi chứa vật xuất ra mấy đĩa bánh ngọt, bày ở không lớn trên giường. Thiếu nữ rất không khách khí đem đùi gà xương cốt tiện tay ném xuống đất. Nàng đầy tay là dầu, đang muốn đi lấy trên giường bánh ngọt, một cái khăn tay lại là trước nàng một bước đưa tới, rất ôn nhu đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Thiếu nữ liền giật mình, theo bản năng nắm chặt khăn tay, khoát tay, liền đối với bên trên cặp kia bình tĩnh an tưởng con người. Nàng hơi mất tự nhiên nghiêng mặt, không nhìn tới cặp mắt kia. Bách Lý An cho là nàng lại sinh khí, nhân tiện nói, được rồi, đừng nóng giận, chúng ta là vì chu diệt yêu tà, cuộc hôn lễ này không làm được đến được. Thiếu nữ hừ một tiếng, ngươi biết được liền tốt, nhưng chớ có ý nghĩ xấu, coi như ngươi như vậy lấy lòng ta, ta cũng sẽ không cảm kích. Bách Lý An cười cười không nói lời nào, túi đầu bóp một viên bánh quế đưa cho nàng. Thiếu nữ không có đi tiếp, có lẽ là trong lòng kia cố khó chịu cảm xúc không để cho nàng nguyện đi đón, liền dùng tay kia khăn xoa xoa trên tay dầu, lách qua tay của hắn mình nhặt một khối đậu đỏ bánh ngọt. Bách Lý An trên mặt không thấy bất luận cái gì vẻ xấu hổ, tự nhiên thu tay lại, mình đem kia một khối bánh quế ăn. Hai người cái này như vậy không thoát dậy vớ ngồi ở trên giường ăn bánh ngọt cùng đùi gà. Đã ăn xong cũng không thấy kia chứ yêu cái bóng. Đủ kiểu nhàm chán phía dưới, Bách Lý An liền ngồi ở trên giường ngẩn người, bởi vì bên cạnh có nàng tại, hắn cũng không tiện ngồi xuống nhập định đi tu luyện. Mà thiếu nữ cũng là không nói một lời, bóc lấy trên giường đậu phộng cây long nhãn ăn. Ăn một hồi, nàng vô vô Bách Lý An cánh tay nói, "Ăn làm, có nước sao?" Bách Lý An hướng cái bàn bên trên nhìn một chút, chỉ có hai chén buộc lên dây đỏ rượu hợp cần. Hắn quay đầu hỏi nàng nói, chỉ có rượu, ngươi muốn uống sao? Nàng gật đầu, muốn. Bách Lý An cao mày nói, thế nhưng là chờ một lúc còn muốn đối phó chưa yêu, ngươi nếu là say rượu. Thiếu nữ vô ngây ngô độ ngực nói, yên tâm, tiểu lượng của ta từ nhỏ đã luyện được. Nghe được nàng nói như vậy, Bách Lý An cái này mới đứng dậy xuống giường đi đem kia hai chén rượu còn có bầu rượu cho cầm tới. Nàng hỏi, ngươi muốn uống sao? Bách Lý An khoát tay áo, ta liền không được, ta chưa hề từng uống rượu, sợ chờ một lúc hỏng việc. Thiếu nữ ồ một tiếng, duy trì không lãng phí nguyên tắc sẽ bị hai cây dây đỏ buộc lên rượu hết số uống vào bụng đi, mấp máy môi, trên mặt nhan sắc không thay đổi chút nào, hiển nhiên nàng lời nói không qua. Ai có thể nghĩ tới, động phòng hoa trúc chi dạng, hai vị người mới lễ hợp cần rượu giao bôi mất hết ở bên trong tân nương trong bụng. Rượu này hương vị ngọt mát lạnh, rất không tệ, cái này là rượu gì? Thiếu nữ nháy mắt hỏi. Bắt cháy trấn đặc sản, bùn mà rượu. Bách Lý An trong lòng rất kỳ quái, cái này bùn mà rượu tên chữ vẫn là từ tiểu nhị kia ca trong miệng nghe được. Rượu này cũng là hắn đặt mua, nhưng hắn làm sao nhớ kỹ Triệu Bạch Tuân uống cái này bùn mà rượu thời điểm, thế nhưng là một ngụm cho phun tới, mắng to rượu mạnh khó uống đâu. Bất quá cũng may thiếu nữ cũng không phải mê rượu người, uống hai chén rượu thủy phân khát về sau liền đem chén rượu buông xuống. Nàng đủ kiểu nhàm chán rượi vào tại đầu giường bên trên, chứ yêu lúc nào đến A Bách Lý An bất đắc dĩ cười cười, hai cái không lắm quen biết người cùng một chỗ ban đêm thế nhưng là tương đương dài dằng dặc, hắn nhìn xem trên giường khỏa hạt tròn hạt, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta đánh cờ a. Thiếu nữ lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi cái này có cờ sao? Bách Lý An nhặt ra một viên cây long nhãn, một viên táo đỏ, đem táo đỏ đưa cho nàng nói, ta khi còn bé nhìn thấy hải tử khác sẽ ở đất cắt bên trong chơi một loại cờ, tên là cờ Cazo. Thông qua tương hô đối chọi tùy ý phương hướng bảy đẩy năm cái lá cờ liền có thể thắng lợi. Cái này cách chơi không cần bàn cờ, mà lá cờ thì có thể dùng cây long nhãn cùng táo đỏ thay thế. Tại thời trẻ con của hắn trong trí nhớ, hắn tổng là có thể xuyên thấu qua mình học tập bàn đọc sách bệ cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy không ít cùng thế hệ hài đồng ở trong viện đá bao cát, họa cờ Cazo. Kỳ thật Bạch Đà Sơn rất lớn, chơi vui địa phương cũng rất nhiều, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác thích chọn hắn viện tử tới chơi. Kỳ thật Bách Lý An biết, bọn hắn đâm chất thành một đống chơi, thích ở trước mặt hắn lắc lư, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu đoàn kết, chỉ là nghĩ biểu hiện bọn hắn hưu hái hỗ trợ. Mặc dù hắn vị này Bạch Đà Sơn thiếu chủ có được bọn hắn không có hết thảy, nhưng ít ra tại phương diện này, hắn Bách Lý An liền vĩnh viễn đừng nghĩ chen chân tiến đến. Bách Lý An tuổi nhỏ thời điểm có lẽ sẽ còn cực kỳ hâm mộ mấy phần, bất quá theo trưởng thành, thời gian dần trôi qua cũng đã cảm thấy không thú vị. Duy vừa cảm giác được tiếc hận chính là, tại tuổi thơ của mình, tựa hồ thiếu một cái cùng hắn hạ cờ Cazo bạn chơi. Ít tiếp nhận kia một viên thuộc về mình lá cờ táo đỏ, cười hỏi, như là đơn thuần thắng thua nhưng không có ý nghĩa. Nàng con ngươi đảo một vòng, ánh mắt cực nhanh hướng trên giường quét qua, có chút như tên trộm cười nói, ai nếu là thua, liền đem trên giường hạt sen tâm cho lựa đi ra 10 cái, sau đó một hơi ăn hết. Bách Lý An đuôi lông mày trao lên, ngươi xác định, đây chính là ngươi lần thứ nhất chơi cái trò chơi này, cẩn thận khổ được ngươi nói không ra lời. Thiếu nữ nghe nói lời này, khinh thường nhẹ a một tiếng, bạn cô nương thông minh tuyệt đỉnh, thứ gì không phải vừa học liền biết, tiểu tử ngươi một mực phóng ngựa tới. Không nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Nhưng mà, tựa hồ, giống như, nàng phét lắc quá mức rồi. Mỗi lần đều trơ mắt nhìn Bách Lý An cây long nhãn lá cờ bất chi bất giác thành năm viên đặt song song một loạt nàng mới phản ứng được. Mà nàng táo đỏ lá cờ lại là chuyên môn thất kinh phụ trách phá hỏng hắn cây long nhãn đường, nhưng mà đại hắn năm sắp xếp đặt song song thời điểm, nàng lá cờ đã là thất linh bắt lạc cách chân trời góc biển không thể gặp nhau. Thua liền năm thanh nàng đã ăn dòng dã 50 quả cực khổ hạ sen tâm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị khổ đến rún gió vặn thành một đoàn, Bách Lý An bị chọc cho cười ha ha. Rốt cục tại thanh thứ 6 lúc, nàng chuyển bại thành thắng, dựa sạch đục nhã, đáp ý chống nạnh cười to. Sau đó 10 phần chịu khó lại đắc ý tranh thủ thời gian lột 10 quả hạt sen tâm thả trong tay hắn, thúc giục nói, tranh thủ thời gian ăn. Tranh thủ thời gian ăn. Bách Lý An ra vẻ bất đắc dĩ đem ăn, bộ dáng cũng học nàng vừa rồi như vậy, khổ hề hề đem mặt vo thành một nắm. Thiếu nữ khỏe mắt cong cong như vầng trăng răng, phản phất tâm tình buồn bực tại cái này một cái chớp mắt quét sạch sành xanh. Ăn xong khổ hạt sen tâm, Bách Lý An lại đem trên giường táo đỏ cây long nhãn tách ra, hỏi, còn muốn tới sao? Thiếu nữ cười vừa muốn gật đầu đáp ứng, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ý cười bỗng nhiên tán, nàng hạ giọng để phòng nói, có yêu khí. Chương 848, sinh tử chi dạ. Chương 848, sinh tử chi dạ. Bách Lý An thu thập cây long nhãn táo đỏ động tác dừng lại, mặt mày run lên, giữ im lặng cầm trong tay đồ vật buông xuống, ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Tại ánh đến chiếu chiếu dưới, quả gặp giấy thật mỏng cửa sổ bên ngoài, có một đoàn nồng đậm yêu khí màu đen nhấp nhô, cậy mở một nửa cửa sổ sừng, lại không tiến vào, giống như tại cẩn thận từng ly từng tí dòm ngó cái gì. Thiếu nữ đôi mi thanh tú ngưng lại, có chút trầm tư một lát, tựa như nghĩ đến cái gì, làm tay nhẹ vẫy, màu đỏ màn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Đỏ chót màn che nhẹ rủ xuống mà xuống, đem hai người âm thanh ảnh đều che lấp, duy gặp hai đạo mơ hồ màu đen cái bóng. Ngoài cửa sổ đoàn kia yêu khí màu đen bên trong, ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó dã thú thô trọng hô hấp thanh âm. Thiếu nữ nhĩ lực viễn siêu thường nhân, tự nhiên bắt được cái này nhỏ xíu tiếng hít thở biến hóa, nàng hung hăng mài răng, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bách Lý An một mặt kinh ngạc, không hiểu nàng đem màn buông xuống tới làm cái gì. Hắn dùng miệng hình hỏi, "Chư yêu tới, chúng ta không hành động sao?" Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng dùng miệng hình im lặng đáp lại nói, "Kia chư yêu còn chưa vào nhà." Vạn Nguyệt cung ba người trói buộc đại trận không cách nào đem hắn vây khốn, chờ một chút. Kết quả chờ xử lý bang, hai người ngồi thân thể đều cứng, đoàn hắc vụ kia yêu khí hô hấp dần dần bình phục. Thiếu nữ mài răng, đáng chết. cái này chưa yêu cái gì biến thái tính tình, đúng là chỉ đối những cái kia thành hôn phụ nhân cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại thật đúng là để nàng đùa giả làm thật hay sao? Bách Lý An cũng là không đợi được nhịn, có chút bận tâm kia chưa yêu phát giác cái gì dị dạng, lâm thời thối lui liền phiền phái. Hắn lặng lẽ duỗi ra một tay, chuẩn bị gỡ ra màn bụng trộm nhìn xem cửa sổ nó phải chăng rời đi. Ai ngờ, cánh tay còn chưa hoàn toàn nâng lên duỗi ra, trên bờ vai hai bên liền phân biệt dựng vào hai con mềm mại tay nhỏ. Bách Lý An vừa mới nhíu mày, một cỗ lực lượng không thể kháng cự trầm xuống, đem hắn trùng điệp đẩy ngã ở trên giường. Nàng thuận thế lấn người mà lên, ngồi ở hắn trên bụng. Bách Lý An chỉ cảm thấy phía sau lưng gặm tại vô số đậu phộng hạt sen cây long nhãn bên trên, lạc đến đau nhức. Hắn theo bản năng muốn đứng dậy, trên bờ vai nhìn như yếu đuối nhưng lại vững vàng để ép tố thủ lại là không dung hắn. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ nghe thiếu nữ thanh âm mềm nhu mềm nhăn vang lên: "Lang Quân, tối nay liền để thiếp thân hảo hảo hầu hạ ngươi ăn nghỉ a." Nói xong lời này, thiếu nữ mình liền bị thanh âm của mình cho hung hăng run một cái. Mà dưới người nàng Bách Lý An cũng là hung hăng run một cái, toàn thân nổi lên vô số nổi da gà. Rắc một tiếng, cửa sổ khe hở tựa hồ lớn hơn một phần. Bách Lý An mặt đều tái rồi, dùng cả tay chân ý đồ tránh thoát nàng trói buộc. Sau một khắc, trên bờ vai chống đỡ lấy hắn cặp kia tay nhỏ đột nhiên siết chặt. Dùng sức chi lớn, móng tay xem hồ đều muốn cách quần áo thật sâu chụp nhập ra thịt của hắn bên trong. Bách Lý An bị đau, vừa ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, phản phất mới một câu kêu bách chuyển thiên hồi vừa đi dính tiếng người ngữ không phải từ trong miệng nàng nói ra. Chỉ gặp thiếu nữ khỏe môi khẽ nhúc đích, phối hợp ta. Kỳ thật Bách Lý An cũng không phải là rất thích loại phương thức này, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn cách nào khác. Hắn từ bỏ dãy rủa, một mặt trấn tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức dùng miệng hình hỏi, ta phải nên làm như thế nào? Bị hắn hỏi lên như vậy, thiếu nữ cũng là cảm thấy đau cả đầu, đối với nam nữ khuê phòng chi nhạc chờ sự tình, nàng cũng là kiến thức nửa đời. Tiêu kiến thức nửa đời vẫn là từ tông môn của mình bên trong lập gia đình sư tỷ trong miệng tin đồn nếu để cho nàng chăm chú làm một cuộc kịch, nàng còn thật không biết như thế nào tiến hành tiếp a mặc dù không biết cụ thể như thế nào tiến hành, nhưng thoát y vật tóm lại vẫn là nên, thiếu nữ cắn khẽ cắn, tâm hung ác, nhanh chóng chút bỏ trên người mình đỏ chót áo cưới, hướng ngoài trướng ném đi. Lại là một thanh âm vang lên động, rất tốt, cửa sổ đã mở ra một nửa. Bách Lý An thấy thế, trợn mắt hốt mồm, cảm giác hai tay chảy mắt. Trong lòng mặc niệm, phi lễ chớ nhìn. Thiếu nữ lại là không thể gặp hắn bộ dáng này, rất không vui một bàn tay hô mở tay của hắn. Bách Lý An vừa mở mắt, liền thấy được nàng màu đỏ gà dưới áo, lại là ngày bình thường mặc bích sắc váy áo, vẫn như cũ nghiêm nghiêm thật thật, không khỏi làm hắn thở dài một hơi. Thiếu nữ không nói hai lời, thủ hạ không ngừng, tiếp tục đi giải Bách Lý An quần áo. Bách Lý An con mắt to trợn, tranh thủ thời gian ngăn cả nói, chờ một chút. Ta bên trong không có mặc. Thiếu nữ không có dư thừa nói nhảm, trên người mình phức tạp như vậy phượng bào áo cưới đều cho nàng giải xuống dưới. Bách Lý An trên thân kiểu dáng đơn giản tân lang quan chu bảo tự nhiên càng là không còn nói hạ. Còn chưa chờ hắn nói hết lời, Bách Lý An chỉ còn một thân đáng thương xanh nhạt áo mỏng. Đãi nàng tiếp theo ném ra tân lang cưới phục về sau, xoay người lại nhìn hắn thời điểm, mượn yếu ớt ánh đến, thiếu nữ như bút tô lại trên khuôn mặt mỹ lệ, nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Kia xóa đỏ ửng giống như tại cáo chi cái này Bách Lý An, kỳ thật nàng cái này một hệ liệt nước chảy mây trôi cởi áo núi dây lưng động tác để nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Bách Lý An lại thế nào chỉ đột, cũng phỏng đoán ra nàng vì sao hành vi cử chỉ lại đột nhiên quái dị như vậy, cũng âm thầm đoán được kia chưa yêu là một cái như thế nào kỳ hoa tồn tại. Bất quá tại tiếp tục như vậy, từ đầu đến cuối không phải một cái biện pháp, tối nay nàng đã đầy đủ cố gắng. Tâm tư khẽ động, Bách Lý An nghiêng mắt nhìn một chút một bên mền gấm, cười với nàng cười, sau đó một thành kéo qua kia rộng lượng mền gấm đem hai người bọn họ bao bao ở trong đó. Cũng là dùng một loại trêu chọc giọng điệu nói ra, trong phòng ánh đến sáng quá, ta còn là thích ngầm một điểm địa phương. Thiếu nữ cỡ nào thông minh, lập tức xấu hổ đáp, chán ghét ngươi xấu thế là. Dưới chân hai người đồng thời hung hăng đã run một cái, mà ngoài cửa sổ chư yêu hiển nhiên đem cái này run run động tác cho nghĩ sai, rốt cục đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Hai người mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, ngươi một quyền ta một cước đem tia chăn mền đánh cho động tĩnh lớn hơn. Thiếu nữ nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, lặng yên nô ra một tay, sờ đến Bách Lý An bên hông một chỗ thịt mềm, nhặt lên một điểm, hung hăng vừa bấm. A, đội vàng không kịp chuẩn bị thu được công kích, Bách Lý An đau nhức kêu ra tiếng. Sau đó thiếu nữ cũng theo thanh âm của hắn cùng một chỗ nũng nịu kêu đau một tiếng, áp đảo Bách Lý An, để ngoại giới nhìn dưới mặt áo ngủ bằng gấm động tác đã bình phục. Giây lát, chư yêu thô thô gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ yêu khí trực tiếp hóa thành thân người đầu heo bộ dáng, phá cửa sổ mà vào. Ngay tại lúc này, sớm đã chờ tại ngoài phòng ba người nghe được phá cửa sổ động tác, riêng phần mình chiến liệt phương vị một góc, cấp tốc nắm nuốt thủ quyết, trong miệng lớn niệm, chói tự quyết. Chấn động rung động vang từ phòng sàn nhà bên trong vang lên. Lấy chư yêu làm trung tâm, trên sàn nhà vỡ ra một đầu kim hoàng sắc tia sáng, lấy tốc độ kinh người kéo dài, tại ba người đứng phương vị, kết thúc công việc đụng vào nhau, hình thành một cái tam giác quan trận. Cơn sáng màu vàng kim lịch hướng phóng lên tận trời, xuyên thấu nóc nhà trực trùng bất yêu. Chói tự quyết chính là bạn nguyệt cùng chuyên môn chói buộc yêu tà chi trận pháp, sớm tại 3 ngày trước, lấy 3 người thi triển, hiệu quả tốt nhất. Sớm tại 3 ngày trước, căn phòng này bên trong đã bị bọn hắn tại mặt đất bên trong tung xuống dẫn đạo trận pháp trận bột đá mạn, cho nên có thể trong nháy mắt hình thành chói tự quyết. Mặc dù 3 người bọn họ tu vi 2 cái cầu đạo tam phẩm, 1 cái cầu đạo tứ phẩm, nhưng 3 người hợp lực thi triển ra trận pháp này đủ để đem chư yêu thời gian ngắn khốn ở chỗ này. Càng có một chút diệu dụng ở chỗ, trận pháp này đối với thi thuật người không hề ảnh hưởng. Ba người nhao nhao tường đổ mà bảo, nhảy vào trận pháp bên trong, vô túi chữ vật, nhao nhao tế ra trường kiếm của mình. Khẩn trương như vậy thời khắc, Triệu Bạch Tuân vẫn không quên hướng giường phương hướng nhìn lại, vừa mới bắt gặp Bách Lý An quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc một bộ xanh nhạt áo mỏng bung mở màn một ngày ra. Thiếu nữ kia theo sát mà ra, mặc dù cũng không Bách Lý An như vậy chật vật, ngược lại là người mặc bình thường kia thân quần áo, bất quá sợi tóc có chút xốc xếch, bộ dáng vẫn là để hắn thần sắc cứng lại. Một cú cực độ buồn bực phiền tâm tình tràn ngập tại hắn toàn bộ trong lồng ngực. Ngang ngược cảm xúc không thể nào phát tiết, đến mức để hắn nhất thời quên đi kia chư yêu là cầu đạo thất phẩm tu vi. Trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra một đạo mãnh liệt thổ hoàng sắc kiếm quang, hướng phía chư yêu đâm thẳng tới. Kia chư yêu bộ dáng thực sự dáng dấp dữ tợn khó coi, cả đời đen nhánh da thịt, bờ mông dị thường to béo, tròn vo cái bụng quần áo căn bản bao khỏa không ở ngực, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, nhìn đúng là giống như sắt thép cứng rắn. Chư yêu liền như thế thẳng tắp đứng ở đó, tựa như cao ngất như đám mây khôi ngô, cho dù là hai cái triệu bạch tuân trên dưới theo dựng lên đến, cũng chưa chắc có thể có nó kinh người như vậy cao lớn. Đáng sợ hơn chính là, nó răng nanh đúng là màu đen kịt, dữ tợn bắn ra miệng bên ngoài, con mắt đục hoàng, trong trắng mắt lại là bởi vì đám người xuất hiện hiện đầy đỏ tươi tơ máu, chắc là ý thức được mình bị lừa. Chỉ gặp Triệu Bạch Tuân thân thể lôi ra một đạo lục sắc tàn ảnh, trường kiếm cùng cánh tay hợp thành một tuyến, thẳng tắp đâm ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe đinh một tiếng, tựa như châm dài đính tại trên khối sắt thanh âm. Triệu Bạch Tuân một mặt không thể tin nhìn xem mũi kiếm của mình rơi vào nó lồng ngực nơi ngực, không nói lông tóc không thương, đúng là ngay cả một điểm hỏa hoa đều không có cọ sát ra. Chư yêu khinh thường gầm nhẹ một tiếng, theo trong miệng buồn tuân ra nóng rực tanh hôi khí tức, dường như đối mặt Triệu Bạch Tuân dạng này người, căn bản không xứng hắn xuất thủ. Chỉ gặp chư yêu ngực cơ bắp một trận nhúc nhích về sau, đúng là đem Triệu Bạch Tuân trường kiếm trong tay thật sâu kẹt tại trong cơ thể. Triệu Bạch Tuân hoảng sợ dùng sức đánh động trường kiếm, lại là phát hiện kiếm kia không nhúc nhích tí nào. Chư yêu bàn tay xuề ra, hướng phía Triệu Bạch Tuân chán chụp tới. Triệu Bạch Tuân mặc dù dáng người cao gầy, nhưng là so với kia chư yêu, lại là muốn thấp hơn không nhỏ. Chư yêu lòng bàn tay trưởng lưng hoa văn rất rõ, như thế đường vân càng giống là xuất hiện ở sắp sửa gỗ mục lão già sắc mặt nếp nhăn cắt sâu. Đường vân chỉ gặp càng là kẹp lấy nhỏ bé bọt thịt cùng máu sắc táo bẩn, đều thổ lộ lấy cái này một tay nắm, từng xé mở vô số người huyết đủ. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, vội la lên, nhanh quăng kiếm. Triệu Bạch Tuân tất nhiên là cảm nhận được đón đầu đánh tới ác phong, không nghi ngờ gì, gión mũi chân, quăng kiếm rút lui. Chư yêu đại thủ bắt một cái không, nhưng không mất nhìn xâm nhiên cười một tiếng, hắn trở tay nắm qua Triệu Bạch Tuân bứt bỏ thành trường kiếm kia, như vặn bánh quai trèo đem cái kia thành tinh chất bất phàm bảo kiếm bóp thành một chỗ mảnh vỡ. Triệu Bạch Tuân thịt đau vô cùng, thanh kiếm này mặc dù không phải bảo khí, nhưng cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn vì hắn chế tạo riêng một thanh bảo kiếm, lại đi theo hắn nhiều năm, dùng đến cực kỳ thuận tay. Bây giờ lại là dễ dàng như vậy báo hỏng. Lý Phúc Nguyên là trong ba người sức chiến đấu yếu nhất một cái, nhìn thấy mình sư minh vậy mà mảy may không làm gì được kia chư yêu. Bội kiếm của mình đều bị kia chư yêu bị thành phế phiến, ý sợ hãi lập tức xông lên đầu, ẩn ẩn có nghĩ rút lui xúc động. Thiết Vân một mặt xanh xám, không chút do dự đem trong tay mình kiếm ném cái Triệu Bạch Tuân. Sư minh, dùng ta kiếm. Hắn không phải vô tư, hắn chỉ là so Lý Phúc Nguyên càng thông minh một chút, trong lòng biết mọi người đã chọc giận chư yêu, vứt bỏ chiến mà chạy sẽ chỉ bị phản sát. Không bằng đem của mình kiếm lưu cho tu vi cao nhất một người, dạng này cơ hội chiến thắng liền muốn lớn hơn một chút. Triệu Bạch Tuân không chút do dự tiếp nhận. Kia chư yêu kiên nhẫn mất hết, gõ nhéo cổ, theo miệng đại trường, lộ ra một ngụm cấp độ không đủ răng nanh, đúng là hướng thiếu nữ kia thẳng cắn mà đi. Hiển nhiên là ý thức được mình bị nữ nhân này lừa gạt, đối với nàng phẫn hận so với những người khác muốn càng sâu. Chư yêu mặc dù thân thể khôi ngô, nhưng tốc độ lại là cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới thiếu nữ trước người. Nhưng mà nàng cũng không phải ăn chay tại rất nhiều người bên trong, tu vi của nàng cao thâm nhất, cũng là thực lực thân thiết nhất cái này chư yêu. Nếu nói ở đây 5 người bên trong, ai có khả năng nhất tính giết chết cái này chư yêu, kia không thể nghi ngờ chỉ có thể là nàng. Nàng trong tay áo bóp một đạo thủ quyết, nhắm mắt đứng tại chỗ bất động, nhưng mà chư yêu miệng lớn lại là đón đầu cắn xuống. Bách Lý An ánh mắt ngưng lại, nhưng không có vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn là nhiều người như vậy bên trong, một cái duy nhất biết được nữ tử là cầu đạo lục phẩm thực lực. Triệu Bạch Tuân sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng nói, mau trốn. Thiết Vân cũng là một mặt xanh xám, răng rác một tiếng, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, thậm chí không nhìn thấy thiếu nữ kia có thời gian làm ra bất kỳ động tác gì. Chư yêu miệng lớn nứt đến sau thai dễ, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem đầu nàng cắn một cái hạ. Triệu Bạch Tuân sắc mặt trắng bệnh, không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại. Bách Lý An lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sinh tử quyết đấu thời khắc mấu chốt, lại còn có tâm tình nhắm mắt trốn tránh. Nếu là lúc này hùng tàn chư yêu quay đầu cho hắn một kích chí mạng, hắn nhất định là khó mà tránh đi. Không có đầu lâu thiếu nữ thẳng tắp đứng đấy, cũng không dãy rủa cũng không na xuống, nhưng cũng không thấy bất luận cái gì thê thảm máu tươi vẩy ra mà ra. Ngược lại là kia chư yêu thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, một cái miệng khổng lồ bên trong có vô số vụn băng rơi xuống. Tại hắn miệng lớn đại trương trong ngay mắt, Bách Lý An phi tốc nhìn thấy trong miệng hắn rất nhiều vụn băng hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao thẳng cắt vào hầu, thậm chí càng sâu địa phương. Nó giận dữ một quyền đánh nát thiếu nữ thân thể, lại là vô số vụn băng rơi đầy đất. Sau một khắc, thiếu nữ thanh lệ dáng người đã xuất hiện tại chư yêu hướng trên đỉnh đầu. Nàng ánh mắt nghiêm nghị, mảnh khảnh cánh tay bình thân mà ra, từ nàng trải phẳng ngọc trường phía trước, hàn khí phun trào, rất nhanh liền lăng không ngưng kết ra một đạo dài ba thước tảng băng. Bách Lý An trong lòng hơi động, nàng đúng là chủ tu băng hệ công pháp, đạo này đối hôm nay trận chiến đấu này tăng lên không ít chiến lực. Thiếu nữ ngọc thủ hư nắm tảng băng, trong lúc nhất thời kiếm ý nghiêm nghị, sát khí tràn ngập, tảng băng mũi nhọn đâm thẳng chư yêu đầu. Nhưng nàng ánh mắt đột nhiên khẽ động, giống như nghĩ đến cái gì, công kích phải lệch mấy phần, hướng phía chư yêu đầu vai đâm tới. Bách Lý An thầm than, muốn bắt sống chư yêu so giết chết nó lại là muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Thiết Vân đem đây hết thể xem ở đáy mắt, hét lớn một tiếng, Triệu sư minh, Lý sư đệ, xuất kiếm. Triệu Bạch Tuân trợn mắt nhìn đi, mới phát hiện hắn ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ cũng không chết thảm tại heo miệng phía dưới. Trong lòng kích động sau khi, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, tiếng gào không ngừng từ thân kiếm minh phát ra. Hắn đến qua một lần thua thiệt, không còn dám lấy kiếm thân dây vào chư yêu kia thân thể cường hãn, lợi dụng tự thân linh khí quán chú tại cái này trường kiếm bên trong, kiếm mang đem thân kiếm chăm chú bao khỏa. Hắn lại lần nữa hóa thành một vòng hư ảnh, mở ra không khí, hướng phía chư yêu đan điền tử huyệt đâm thẳng tới. Kia Lý Phúc Nguyên gặp chư yêu kinh ngạc, ám đạo kia tuổi quá trẻ tiểu cô nương hảo hảo lợi hại, có thể một chút làm bị thương kia chư yêu. Không khỏi cũng lòng tin nổi lên, đối trận chiến đấu này có năm chắc hơn, liền cũng rút kiếm mà lên, tại Thiết Vân ánh mắt ra hiệu dưới, hướng phía chư yêu cái cổ chỗ yếu hại hoành phi mà ra. Mà hắn cũng là không dám lấy của mình kiếm đi đụng vào chư yêu nhục thân, cho nên trên mũi kiếm, giấy lên lửa cháy hừng hực, trong ngọn lửa, kiếm khí mọc lan tràn. Chương 849, tử chiến chương 849, tử chiến Thiết Vân không có vũ khí, nhưng không có nghĩa là cái này hắn không có chút nào thủ đoạn, sắc mặt hắn nghiêm nghị từ trong ngực tay lấy ra màu vàng phù lục. Phù lục phía trên chu sa miêu hồng phức tạp phù văn, hắn điều động thể nội linh lực thôi động phù lục. Phù lục lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, quang mang kia phảng phất vô cùng nóng rực, đúng là đem màu vàng lá bùa nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Lá bùa mặc dù bị đốt sạch, nhưng phù lục phía trên chu sa phù văn lại như cũ đứng bất động ở không trung. Theo Thiết Vân ngón tay nhấc câu, cái kia đạo đạo phù văn tựa như cùng con giun sống tới dây rủ vòng bên trên hắn cổ tay ở giữa. Nhìn một cái, ngược lại có chút giống cổ tay ở giữa buộc lại một tầng có một tầng dây đỏ. Hắn không có vội vã phát động công kích, mà là đem khí tức của mình nhận xuống dưới, hiển nhiên là sợ gặp được cái gì đột phát tình trạng tốt có ứng đối. Bách Lý An cũng là lấy ra Tuyển Sinh kiếm, một tay cầm kiếm, lưỡi đao như thu thủy. Ngoại trừ hắn, không người nhìn thấy vờn quanh tại trên lưỡi kiếm từng vòng âm khí cùng. Thu thủy kiếm trên thân chết xạ ra một đôi đen nhánh trẻ con sông đồng. Chư yêu ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm liền nhìn thấy hắn thống hận thiếu nữ kia hướng nó thẳng giết mà tới. To lớn mùi heo lỗ thật dài hít một hơi hút, vốn có tròn như bóng da lớn heo bụng càng là trướng lớn mấy phần. Hắn há miệng phun một cái, bắn vào hắn biết hầu chỗ sâu đạo đạo hàn băng lưới dao lại bị hắn bức ra ngoài thân thể. Có ánh hàn băng nhiễm lên từng tia máu tươi, kia là chư yêu thể nội vạch phá hầu đạo nhiễm lên. Kia máu tươi cực nhanh từ đỏ biến thành đen như bụi mù tiêu tán, hóa thành nồng đậm yêu khí, bao vây lấy hàn băng lưới dao, mang theo vô số vạch phá không khí tiếng hét lớn hướng phía thiếu nữ khuôn mặt phản bắn đi. Thiếu nữ thần sắc không thay đổi, bị nàng ngọc thủ hư cầm ba thước tảng băng hướng xuống một trận rào sát, đinh 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 đem kia mấy đạo nhiễm yêu khí hàn băng lưới dao đều đánh tan. Mà kia nhiễm yêu khí hàn băng lưới dao cũng so trước kia càng thêm không thể phá bỡ, hai đạo công kích nghị chạm vào ở giữa, cái kia đạo ba thước tảng băng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Đương nàng mỗi đánh rơi một đạo công kích, hư cầm tảng băng liền sẽ kích động ra một đạo khe. Trong lúc nhất thời, băng bụi phiêu tán rơi dụng không ngừng, nổi bật lên nàng như tiên dáng người càng thêm thoát tục xuất trần. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bạch Tuân cùng Lý Phúc Nguyên công kích đã mà tới. Chư yêu giữa cổ họng phát ra một đạo không hiểu lần tuân ra thanh âm, tựa như biển sâu cự thú trầm minh. Triệu, Lý hai người bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia chư yêu một thân khôi ngô như châu cơ bắp đúng là trong nháy mắt lỏng xuống, tựa như là một hạt căng cứng bắp ngô hạt trong nháy mắt căng phồng lên hoa. Kia đen nhánh cơ bắp lập tức hóa thành gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Dầu chân thịt mỡ đổ sụp mà xuống, chồng chất đến một tầng lại một tầng, tựa như một tòa cự đại núi thịt, 10 phần dính người buồn nôn. Triệu, Lý hai người thế công vô cùng nhanh, thấy thế không ổn, muốn thu thế, đã là không thể. Chư yêu không có bất kỳ cái gì tránh né ý đồ, mặc dù Triệu Bạch Tuân cùng Lý Phúc Nguyên hai người kiếm đã thành công phân biệt điểm tại đan điền của nó cùng cái cổ hai đạo chỗ yếu hại. Vậy cái kia chồng chất từng tầng ra thịt thịt mỡ lại là đem kia hai điểm yếu hại sớm đã là thật sâu che lại. Hai người bọn họ một nhát này vỗ, tựa như một giọt mưa nước nhẹ nhàng rơi vào đến mênh mông trong biển rộng, chịu không được một tia gợn sóng. Chư yêu toàn thân thịt mỡ run lên, một cỗ khó mà địch nổi lực lượng hung hăng chấn tại hai trên trường kiếm. Cự lực thuận thân kiếm, rất nhanh liền phản chấn mà đến, đem hai người cầm kiếm tay chấn động đến ra chóp thịt bong, cơ hồ có thể thấy được trên lòng bàn tay xâm nhiên bạch cốt. Trong miệng hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà Triệu Bạch Tuân tương đối không may, vừa vặn đứng tại chư yêu bên trái. Chư yêu giơ bàn tay, liền đã là hung hăng nắm đầu của hắn, khắc kia vừa tung ra yết hầu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lý Phúc Nguyên cái này tiểu mập mạp liền tương đối may mắn, hắn lựa chọn công kích là chư yêu cái cổ, tự nhiên bây giờ chỗ đứng chi vị tại chư yêu sau lưng. Trơ mắt nhìn xem sư minh rơi vào chư yêu ma trong lòng bàn tay, Lý Phúc Nguyên vẫn là ức chế không nổi trong miệng kêu thảm. Bởi vì hắn chưa hề còn không có nhận qua mãnh liệt như thế thống khổ, nước mắt nước mũi nước bọt cùng nhau vỡ đê mà ra. Hắn không chút do dự đủ kiếm, càng là không dậy được một tia cứu giúp chi tâm, thẻ ra quần tránh về tới Thiết Vân sau lưng. Chư yêu hướng trên đỉnh đầu thiếu nữ dư quang hơi liếc, nhìn thấy bị tùy tiện chế phục Triệu Bạch Tuân, thanh tịnh đôi mắt bên trong không có toát ra dư thừa cảm xúc. Không sợ hãi, thu lại phong mang, tính nhưng mỹ lệ tư nghi quyết tuyệt tương đối, tại loạn phong bên trong đứng vững, cao hiểu điệu. Nàng cùng Triệu Bạch Tuân bọn người tương phản, nàng sinh ra liền có một viên tươi sáng chi tâm, khi tiến vào sau khi chiến đấu, liền có thể trong nháy mắt đem nội tâm của mình bình phục, tuyệt sẽ không bị người bên ngoài bên cạnh vật quấy nhiễu. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền muốn đối cái này Bạn Nguyệt Tông thiếu chủ thấy chết không cứu. Mặc dù nàng mười phần chán ghét cái này Bạn Nguyệt Tông thiếu chủ, nhưng hắn dù sao tham dự trận này đối phó chư yêu chiến đấu, cũng coi là cái duy nhất một lần đồng bạn. Thưa cầm tảng băng tại khống chế của nàng phía dưới đinh mở cuối cùng một đạo nhiễm yêu khí hàn băng lưới dao về sau, bà thước băng thân đã trải rộng vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn đồng dạng. Nhưng nàng đấy mắt bình tĩnh như trước đến đáng sợ, hơi vi điều chỉnh tốt tảng băng mũi thế đi về sau, lần này là nhắm ngay chư yêu cánh tay trái bàng, đâm thẳng mà xuống. Chư yêu khỏe miệng còn chảy mới bị hàn băng lưới dao mở ra vết thương máu tươi. Hắn toàn thân thịt mỡ điên cuồng run rẩy lên, Bách Lý An cứ như vậy lặng lặng nhìn chư yêu trên thân bắt đầu bay vòng vòng thịt mỡ. Kia từng vòng còn thật sự có chút giống khi còn bé thông qua trước bàn sách bệ cửa sổ bên ngoài, Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử đùa chó lúc ném ra bay bánh. Bách Lý An chẳng biết tại sao lúc này sẽ đem kia dầu mỡ thịt mỡ liên tưởng đến đùa chó bay bánh. Nhưng hắn biết, cái này chư yêu là muốn thả đại chiêu. Hắn giữ tợn đáng sợ mồm heo đại trương, từ hắn mồm heo phía trước, tụ tập ra từng vòng chỉ có người tu hành mới có thể nhìn thấy kinh khủng sóng âm. Một tiếng chấn thiên nhiếp gầm thét từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Lại từ lấy kia từng vòng kinh khủng sóng âm không ngừng đem tiếng giống uy lực thả lớn mấy lần. Cấu tạo rắn chắc nóc nhà trực tiếp bị cái này sóng âm vén bay ra ngoài, lộ ra đêm tối chân diện mục cùng kia tinh không giao rơi. Bách Lý An lập tức thân thể chấn động, tranh thủ thời gian lấy kiếm cầm địa, mới không để cho mình bị giảm xuống đất. Kia chư yêu trong tiếng gầm giống tức giận, bao hàm một đạo cực kỳ khủng bố âm đạo thần thông, thanh âm kia giống như thực chất giống một khối to lớn bốn phương tám hướng hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Cơ hồ chỉ có một cái chớp mắt, Bách Lý An cảm thấy mình đều sắp phải chết. Tốt trong tay nắm chặt truyền sinh kiếm bên trong mặc ra một tiếng hài đồng khóc không ra nước mắt âm thanh, thanh âm kia như linh đang êm tai, lại như tiếng cười kia biên chế ra một đạo vô hình lồng phòng ngự, đem kia chư yêu tiếng giống cho ngăn cách bên ngoài. Bách Lý An trắng bệch sắc mặt lúc này mới dễ chịu không ít, đứng thẳng người. Mà bạn còn có dư lực dãy rủa Triệu Bạch Tuân giờ phút này cũng mềm như mị sợi mềm khoác lên chư yêu dưới bàn tay. Lộ ra chư yêu khe hở, Bách Lý An ẩn ẩn trông thấy Triệu Bạch Tuân đã là thất khiếu chảy máu, bộ dáng thảm liệt, bất quá cũng may còn vẫn có yếu ớt hô hấp. Lý Phúc Nguyên miệng sủi bọt mép đã hôn mê. Thiết Vân là trong ba người trạng thái tốt nhất một cái, dù sao hắn chưa xuất thủ, có lưu dư lực, tại chư yêu há miệng kia một cái chớp mắt. Hắn tựa hồ sớm dự liệu được cái gì, quấn quanh ở hắn cổ tay ở giữa sợi tơ chia hai đạo đỏ đoàn, chui vào hai lỗ tai của hắn bên trong. Hiển nhiên cũng là ngăn cách một bộ phận âm ba công kích. Dù là như thế, Thiết Vân vẫn là miệng mũi chảy máu, cơ hồ đứng không vững. Mà thiếu nữ chính đối chư yêu ngửa mặt lên trời thét dài, trực diện nên kích chư yêu âm ba công kích. Bách Lý An cũng là lo lắng nhất nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ kia sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe môi nhiễm một tia yêu diễm đến đỏ thắm, giống như là chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng là, trong tay nàng hư cầm tảng băng nhưng vào lúc này, phát ra khó xử gánh nặng ken két tiếng vang, rốt cục từng khúc rạn nứt, tại dư âm tiếng giống phía dưới, rạn nứt mở vụn băng theo thiếu nữ phương hướng bay ngược mà đi. Ngay tại Bách Lý An khẩn trương nắm chặt trong tay tuyển sinh kiếm lúc, hắn khỏe mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy kia bay ra vụn băng phía dưới, chợt lộ ra một vòng trắng muốt mũi kiếm. Mũi kiếm kia phong mang lấp lóe, ẩn ẩn lộ ra bất phàm. Theo càng nhiều vụn băng tản mạn khắp nơi, đến mức hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó, một thanh hoàn toàn mới ba thước băng phong trường kiếm xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra cố chấp chăm chú. Rốt cục, kia một mực hư cầm ngọc thủ, rốt cục nắm thực thanh kiếm kia. Sáng như tuyết thân kiếm chấn động run rẩy lên, sáng loáng đoạn phách băng phong hàn ý nghiêm nghị, thiếu nữ quanh thân lỗ chân lông đều đang phát tán ra mở mịt băng xương sương mù, kia sương mù như rộng, cuốn quanh ở thanh kiếm kia bên trên, sắc ý xâm nhiên. Bách Lý An đôi mắt lóe lên, trong tay nàng thanh kiếm kia, hàn ý mười phần, hiển nhiên cũng là một kiện phẩm chất khá cao bảo khí. Thiếu nữ nắm chặt lại kiếm, mắt sáng như đuốc, một kiếm vào đầu đâm xuống, không sai chút nào rơi vào chư yêu con kia to mọng cánh tay phía trên, mũi kiếm mở ra chư yêu trên thân mập dính mỡ, lạnh lẽo hàn ý đem kia mỡ đều đông kết, trường kiếm vẩy lên, liền đem chư yêu to mọng cánh tay mở ra hơn phân nửa. Chư yêu nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải thịt mỡ bỗng nhiên chặt chẽ thành kinh khủng cơ bắp, nắm tay hung hăng hướng phía thiếu nữ khuôn mặt ném ra. Quyền phong ầm ầm rung động, tựa như lôi minh nổ vàng, quả đấm to lớn phía trên, bốc hơi đỏ thâm yêu khí đột nhiên hình thành một đạo ma hóa hung thú, giữ tợn huyết tinh. Thiếu nữ mặt không đổi sắc, một trường đối kích mà ra. Xẹt xẹt dưới lòng bàn tay, phong thanh nổ tung, trắng đoán xương lạnh linh khí lan tuôn. Mảnh mai bàn tay cùng giữ tợn như thiên thạch nắm đấm ầm vang đối kích. Hai đạo gió hình vòng tròn từ hai người quyền trưởng đụng vào nhau chỗ, phương hướng đem hai người bá khỏa. Một tiếng vang thật lớn, cả gian khách sạn tại cái này hai cỗ lực lượng đối binh phía dưới ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cũng may trước đó Bách Lý An liền dự liệu được có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy, sớm đã để tiểu nhị ca cùng bếp sau đầu bếp nhóm tại vào đêm sau tranh thủ thời gian rời xa nơi đây, lúc này mới phòng ngừa vô tội thương vong. Tay của thiếu nữ trưởng mặc dù thành công chặn lại chư yêu một quyền kia thế công, nhưng trên nắm tay còn có một đạo ma hóa hung thú hư ảnh. Kia hư ảnh hung thú gào thét một tiếng, lao nhanh mà lên, tựa như vạn lệ ác quỷ dây dưa mà lên, tràn đầy răng nanh miệng lớn hung hăng cắn về phía thiếu nữ kia gầy gò bà bay. Cái này một ngụm nếu là cắn thực chắc chắn bị kia hung thú một ngụm kéo xuống một khối lớn da thịt. Chư yêu phong lôi một quyền, vốn là uy thế bất phàm. Thiếu nữ đang toàn lực hóa giải một quyền kia chi lực, căn bản hoàn mỹ ứng phó theo nhau mà đến công kích. Nàng đôi mắt đẹp mở to, đối một quyền kia ngưng kết ra hung thú cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên là đánh giá thấp chư yêu thực lực. Kia hung thú hư ảnh thế đi nhanh chóng, Bách Lý An mặc dù nhìn thấy, nhưng lấy tốc độ của hắn căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn vẫn là đầy dây ngưng trọng nhất lên kiếm. Thiếu nữ không còn dám cứng đối cứng, tiểu xảo bạch dậy phía dưới, ngưng kết ra một đóa xương hoa. Nàng nhẹ giẫm xương hoa, mượn xương hoa chi lực thay đổi bà bay, rút ra trường kiếm, ở giữa không trung linh xảo quay người, tránh đi cắn lên nàng đầu vai công kích. Nhưng mà động tác của nàng vẫn là chậm một nhịp, kia giữ tận miệng lớn hung hăng quay đầu, đúng là cắn một cái tại thiếu nữ trên bàn chân. Lập tức máu tươi vẩy ra, hung thú miệng trung tầng không đủ răng nanh trực tiếp đem thiếu nữ trên đùi cốt nhục cắn thủng còn không chút nào nhả ra. Thiếu nữ sắc mặt lập tức trắng bệnh, trong miệng phát ra ẩn nhận thống khổ tiếng rên rỉ. Chư yêu cánh tay trái bàng bị một kiếm kia cắt đứt hơn phân nửa, nghiêng dựng vùng vóng, nhưng mà bàn tay trái vẫn như cũ dùng sức cầm Triệu Bạch Tuân đầu lâu. Lúc này Triệu Bạch Tuân thất khiếu chảy máu, khí tức bề ngoài, hai chân vô lực đạp đạp, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái bàn tay này trường khống. Cũng may Thiết Vân kịp thời xuất thủ, một vòng màu đỏ phù văn từ lỗ tai hắn bên trong bay ra, hóa thành mấy chục đạo quấn nhu hồng quang sợi tơ, nhu hòa rào tại chư yêu bàn tay trái phía trên. Nhìn như máu tươi dây nhỏ phù văn, linh quang như ẩn như hiện, lại là sinh sinh đẩy ra chư yêu ngón tay. Triệu Bạch Tuân thân thể buông lỏng, liền rơi trên mặt đất, hắn ngẩng lên tràn đầy máu tươi mặt, thấy thiếu nữ thảm trạng, gấp giọng nói, nhanh cứu nàng. Không cần hắn nói, Thiết Vân không chút do dự trực tiếp xuất thủ, lại có một đạo hồng sắc phù văn từ hắn khác một lỗ hai bên trong bay ra. Đạo này lóe ra hồng quang phù văn khí tức lộ ra muốn lăng lệ rất nhiều, tựa như sắc bén tơ thép tuyến hướng kia hung thú hung hăng cắt chém mà đi. Nhưng mà lại mảy may lay không động được kia hung thú nửa phần động tác, vẫn như cũ hung hăng cắn thiếu nữ bắp chân. Nàng trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn buốc lên thống khổ mồ hôi, không ngừng rơi xuống, trường kiếm trong tay hướng xuống bổ ra đến một nửa, lại bị kia chư yêu bàn tay lớn vồ một cái, hung hăng đem kiếm nắm trong tay. Chỉ bất quá kiếm kia hiển nhiên không tầm thường, cho dù là chư yêu, cũng không thể một chút đem trường kiếm kia bắt hủy. Triệu Bạch Tuân gặp một kích không có kết quả, lại làm vội la lên, nhanh cứu nàng. Thiết Vân lại lần nữa khống chế đạo phù văn kia, đang muốn ngóc đầu trở lại, thử một lần nữa. Nhưng mà, tựa hồ là Triệu Bạch Tuân gấp tiếng giống hấp dẫn đến chư yêu lực chú ý kia chư yêu đục ngầu trong mắt hướng xuống nhất chuyển, nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Bạch Tuân xâm nhiên cười cười. Khoan hậu bàn chân nâng lên, mang theo phế tích bên trong nặng nghề bụi mù, sau đó hướng phía Triệu Bạch Tuân hung hăng đặt xuống. Bàn chân kia trưởng vô cùng rộng lớn, đón đầu đóng đi, tựa như một tòa núi lớn sắp đè xuống. Triệu Bạch Tuân cảm nhận được tử vong giáng lâm, con mắt to trường, liên tục không ngừng tặng kêu thê lương thảm thiết, cứu ta, cứu ta, trước cứu ta. Thiết Vân, Thiết Vân bất đắc dĩ, đành phải người điều khiển kiếm màu đỏ phù văn đem hắn lôi ra một cấp kia thế công phạm vi bên trong, đem hắn dẫn tới bên cạnh mình. Chỉ là như vậy vừa đến, kia phù văn hiển nhiên đã mất đi cuối cùng một đạo linh lực, chỉ gặp tan rã mà đi. Chư yêu một cước đặc không, dưới chân đại địa hung hăng run rẩy một cái, đại địa phân liệt, gạch đá vẩy ra, khí thế mưa lớn, thành như bị một khắc cự thạch đè xuống. Triệu Bạch Tuân lòng còn sợ hãi, rung động không thành âm nói, đánh, đánh không lại, cái này, chư yêu quá cường đại, trốn, chúng ta mau trốn. Tại khách sạn sụp đổ một máy mắt, ba người bọn họ thi triển trói tự quyết liền đã tán đi. Thiết Vân cao mày nói, trốn, không cứu cô nương kia sao? Triệu Bạch Tuân giữ tận một thanh nắm chặt qua cổ áo của hắn, hai mắt xích hồng nói, cứu cái giám a, mạng của mình đều không để ý tới, còn muốn lấy người khác. Là nàng cùng tiểu tử kia đem chư yêu dẫn tới, nhưng cùng chúng ta bạn nguyện tông không quan hệ. Thừa dịp nàng hấp dẫn chư yêu lực chú ý, chúng ta mau trốn. Trễ, liền ai cũng đi không được. Chương 850, ma ảnh chương 850, ma ảnh Thiết Vân trong mắt một trận giãy giụa, ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ kia, trong mắt xẹt qua một tia ấy náy, lập tức rất nhanh chôn bụi. Hắn gật đầu nói, sư minh nói không sai, bảo trụ mình mới là trọng yếu nhất. Nói xong, liền nhấc lên Lý Phúc Nguyên ngai lưng, mang theo Triệu Bạch Tuân, ba người nhanh chóng thoát đi chiến trường. Bạch Lý An mắt lạnh lẽo nhìn xem ba người kia rời đi, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu trấn đều đã bị chư yêu chỗ phong tỏa, các ngươi coi như trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Không còn đi xem cái này buồn cười một màn. Trong tay hắn tuyển sinh kiếm động, một đạo âm lãnh kiếm khí chạm kích mà ra, đúng là đem Thiết Vân đều không thể dung chuyển ma hóa hung thú trực tiếp cắt tán. Nếu là Triệu Bạch Tuân bọn người chưa đi xa, thấy cảnh này, định sẽ vô cùng giật mình. Lại là một kiếm chém ra, cơ hồ là một kiếm chồng một kiếm, kết thúc công việc tương ứng mà ra. Bất quá một kiếm này, lại là chém về phía chư yêu nắm chặt thiếu nữ kiếm con kia trên cổ tay. Lần thứ hai chạm kích ra kiếm khí 10 phần quỷ dị, như hoa tuyết tan nước dung nhập kia chư yêu cổ tay bên trong. Chỉ gặp chư yêu cổ tay rõ ràng cứng đờ, liền run như chân gà bùng lỏng ra thành kiếm kia. Thiếu nữ thân thể nghiêng nghiêng cắm rơi, Bách Lý An trường kiếm rối ra, thọ tâm linh thần hội trong nháy mắt thoát ly thân kiếm, một cái lắc mình liền phi thân quá khứ đem thiếu nữ thân thể lôi ra. Phi phi chân nhỏ dẫm qua phế tích đại địa, rất nhanh chuyển về tới Bách Lý An bên người. Bách Lý An tiếp nhận thiếu nữ, đưa nàng đỡ dựa vào ở trước ngực, lo lắng hỏi, "Không có sao chứ?" Túi đầu nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ kia cái bắp chân, thẳng tắp thon dài trên bàn chân thình lình nhiều hơn mấy đạo dữ tợn huyết động, chính giặt rào bước lên máu tươi, đúng là không có ngừng lại dấu hiệu. Bách Lý An lông mày thật sâu nhăn lại, thọ thân thể nho nhỏ uốn éo, liền lại lần nữa ẩn vào tuyển sinh kiếm bên trong. Thiếu nữ cơ hồ đứng không vững, chỉ có nắm lấy Bách Lý An cánh tay mới có thể miễn cưỡng đứng đấy. Bị thương thành dạng này, kiên cường thiếu nữ đúng là một chút đều không có đau kêu thành tiếng. Nàng ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mười phần không dễ nhìn, cái này ba thằng ngu tình báo có sai, cái này chư yêu căn bản không phải cầu đạo thất phẩm, mà là cầu đạo bát phẩm. Bách Lý An tâm lập tức trầm xuống. Hắn như thế nào nhìn không ra cái này tiểu nữ thiên phú cực giai, nếu là cái này chư yêu chỉ có cầu đạo thất phẩm tu vi, tăng thêm thọ lực lượng, hay còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng nếu là cái này chư yêu có cầu đạo bát phẩm tu vi, đây chính là cơ hội mong manh. Mà lại mới ma hóa hung thú hư ảnh cắn trúng thiếu nữ về sau, Bách Lý An nhìn thoáng qua, đúng là nhìn thấy kia hư ảnh đang ăn uống thiếu nữ máu tươi. Nếu không, thiếu nữ này cũng sẽ không bèn bèn thụ một kích tổn thương liền suy yếu thành dạng này. Hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy yêu tà thủ đoạn. Cái này chư yêu, lớn có vấn đề. Thiếu nữ dùng sức nắm chặt kiếm trong tay, nhẹ khẽ đẩy đẩy Bách Lý An, nói, mặc dù tại thời khắc mấu chốt ngươi không có vứt bỏ ta mà đi, cái này làm ta rất cảm động, ngươi cuối cùng không phải Triệu Bạch Tuân kia người một đường, nhưng là hắn nói cũng vô đạo lý, ngươi đi đi, có thể đi một cái là một cái. Bách Lý An đang muốn nói chuyện, chư yêu lại là căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện, đúng là trực tiếp giật xuống mình bị chém hơn phân nửa cánh tay, hướng phía Bách Lý An phương hướng hung hăng ném mạnh mà tới. Ác phong gào thét, công kích là đến, nhưng này ném mạnh vô tận cự lực điên cuồng diễn tấu lấy Bách Lý An tóc đen cùng quần áo, đánh vào người, đúng là đau nhức vô cùng. Bách Lý An một tay đem thiếu nữ ôm chặt quấn trong ngực, không nói một lời giơ kiếm đón đỡ. Thể nội mỏng manh linh lực không dám có chút keo kiệt đều rót vào tuyển sinh kiếm bên trong. Kia to béo cánh tay hung hăng đập tới, trong kiếm rọi ra một đôi non nớt đáng yêu tiểu bàn tay, dùng sức chống đỡ kia một đạo công kích. Bành! Một tiếng. Bách Lý An ôm thiếu nữ, hai người đang không bay ngược mà ra, Bách Lý An miệng mũi điên cuồng chảy máu, phản tất cả người xương cốt đều muốn đứt gãy. Nhưng hắn vẫn là nắm chặt trong tay tuyển sinh kiếm, ngầm trộm nghe đến trong kiếm thọ y y y nha nha tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên cũng là bị tổn thương. Thiếu nữ một mặt mờ mịt thiếp trên ngực Bách Lý An, bên hai truyền đến hai người bay rất ra ngoài gào thét phong thanh. Nhưng ngoại trừ phong thanh, đừng không còn gì khác thống khổ truyền đến. Bởi vì tại kia kinh khủng ném mạnh công kích giáng lâm một cái trước mắt, Bách Lý An liền lấy tốc độ cực nhanh đưa nàng ôm vào lòng, dùng tốt nhất một tư thế đưa nàng bảo hộ lấy. Tại bị gặp cường địch sinh tử quyết đấu thời điểm, đây không thể nghi ngờ là một cái độ khó cực lớn động tác. Nhưng hắn làm được, nàng không chỉ có không có có nhận đến kia một đập phía dưới rung động mạnh mẽ công kích, tại Bách Lý An mang theo nàng bị đánh bay ra ngoài thời điểm, hắn rõ ràng nhận lấy lớn lao thương thế, nhưng vòng ôm nàng tư thế như cũ một tầng không thay đổi. Lỗ tai của nàng dán bộ ngực của hắn, rõ ràng nhưng nghe thấy hắn chiến như nổi trống tiếng tim đập, thậm chí có thể nghe được tại hắn phía sau lưng rơi xuống đất trong nháy mắt đó, thể nội nội tạng rung chuyển vỡ tan thanh âm. Mà nàng, ngoại trừ chân tổn thương, không còn gì khác thương thế. Chư yêu một kích mười phần mãnh liệt, hai người bay ra ngoài thật xa, thậm chí không nhìn thấy phế tích cùng khách sạn cái bóng. Hai người cứ như vậy trên dưới điệp ra nằm tại an tĩnh không người trên đường phố, trên mặt đất làn đèn đá mặt, phía trên là đầy trời sao trời, chợt có lưu hành xẹt qua mỹ cảnh. Đây là một cái rất yên tĩnh trang cảnh, nhưng tiếp xuống chờ lấy hai người, lại là nguy cơ sinh tử. Bách Lý An không ngừng ho khan máu tươi, kia là nội tạng chi huyết, đại lượng tinh hồng không ngừng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo, cũng nhuộm đỏ thiếu nữ tái nhợt hai gò má. Thiếu nữ tại cái này một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng chỗ sâu mềm mại nhất một nơi bị thứ gì hung hăng va chạm một phen, để nàng toàn bộ tim tràn ngập chát 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 khó chịu cảm giác. Nàng tranh thủ thời gian chi đứng người dậy, hai tay đụng qua gương mặt của hắn, xưa nay bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là xuất hiện thất thố thần sắc, ngươi cái này ngớ ngẩn, để ngươi đi vì cái gì không đi? Nhìn xem trong miệng hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, thiếu nữ lại nhất thời quên đi trên đùi đau xót, luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, từ bình sứ bên trong đổ ra một viên kim sắc dược hoàn, phi tốc nhét vào trong miệng của hắn. Bách Lý An tất nhiên là biết nàng sẽ không hại mình, phỏng đoán cái này xác nhận cái gì thuốc chữa thương hoàn, chật vật đem dược hoàn hòa với máu nuốt xuống. Dược hoàn vừa vào bụng, liền hóa thành một dòng nước cấm làm dịu hắn thương thế bên trong cơ thể, không ngừng dâng trào máu tươi cũng dần dần ngừng lại. Chỉ bất quá toàn thân trên dưới vẫn như cũ vô cùng đau đớn, Bách Lý An hít vào một ngụm khí lạnh, cười khổ nói, nào có ném nữ hải tử mình chạy trối chết. Thiếu nữ khiển trách, sống chết trước mắt, còn xính anh hùng. Bách Lý An bẻ bẻ cổ, nhìn xem nàng chân thành nói, không phải xính anh hùng, mà thì không muốn thấy ngươi chết. Kia chăm chú ánh mắt không khỏi lại làm cho nàng trong lòng run lên, lại để cho nàng có chút không hiểu hoảng hốt. Nàng rất mất tự nhiên nghiêng đi đầu, thiếu nữ ngạo khí không muốn hắn nhìn ra sự khác thường của mình, cố ý lạnh giọng hơi lạnh nói, có thể thấy được ngươi lưu lại, ta chưa hẳn sẽ không phải chết. Bách Lý An đúng là hướng nàng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, sẽ không để cho ngươi chết, bởi vì hắn còn có một cái át chủ bài. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so hai người cùng chết muốn tốt. Đơn giản một câu sẽ không để cho ngươi chết, để thiếu nữ đôi mắt có chút trợ to, một đôi thanh tịnh trong đôi mắt nhiều một tia mở mịt cùng ngây thơ, nàng giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là không biết nói cái gì làm đáp lại. Thiếu nữ kỳ thật vẫn luôn biết, Triệu Bạch Tuân nhìn hướng trong ánh mắt của mình trộn lẫn kẹp như thế nào tình cảm. Hắn thích mình, nàng có thể cảm giác được. Nhưng thì tính sao, nàng thở nhỏ sinh hoạt tại Cẩm Y Ngọc Thực, ngăn nắp xinh đẹp hoàn cảnh dưới, nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, thiên phú siêu phàm, bên người tự nhiên không thiếu khuyết người hái mộ. Cho nên đối với Triệu Bạch Tuân còn có thiết vân ái mộ ánh mắt, nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí là lơ đễnh. Bởi vì nàng biết, loại này cái gọi là thích, kỳ thật chỉ là biểu tượng, tựa như là Triệu Bạch Tuân thích cũng chỉ là nàng biểu tượng thôi. Loại này cái gọi là thích cũng sẽ không lâu dài. Mà Bách Lý An, nàng nhưng không có cảm nhận được loại này thích tình cảm. Nhưng là vì cái gì đây? Là cái gì thúc đẩy hắn phải ở lại chỗ này, lại là cái gì để hắn kiên định nói ra đơn giản chất phác lại cho người ta một chữ ngàn vàng cảm giác một câu kia sẽ không để cho người chết. Thiếu nữ trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại mê mang cảm xúc. Như vậy hắn có thích nàng hay không đâu? Nàng thừa nhận, nàng có chút xem không hiểu thiếu niên này. Nàng nghĩ đến, mặc kệ thiếu niên này có thích hay không hắn, về sau liên đổi nàng đến thích hắn đi. Bởi vì nàng nghĩ, giờ này khắc này, nàng là tâm động. Thiếu nữ tình cảm lưu luyến luôn luôn tới đột nhiên lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí ngay cả chính nàng đều có chút không kịp phản ứng. Nhưng nàng tự xưng là mình làm việc xưa nay đường đường chính chính, quang minh chính đại, đối với đột nhiên xuất hiện tình cảm, nàng tất nhiên là sẽ không tận lực né tránh nhận tàng lửa gạt mình. Thiếu nữ dãy rủa đứng dậy, trên bàn chân vết thương còn máu chảy thành sông, nàng cầm kiếm mà đứng. Thầm nghĩ, đến mà không trả lễ thì không hay, hắn bảo vệ nàng một lần, nói thế nào, cũng muốn đáp lễ cho người ta đi. Bách Lý An cắn răng, không do dự nữa, liền hướng trong ngực móc lấy trăm minh đan. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đưa tay rồi vào trong ngực, xa xa phế tích chỗ, truyền đến một tiếng cực kỳ hưng phấn heo tiếng giống. Theo kia tiếng giống, một tiếng vang thật lớn, liền xa xa nhìn thấy một cái to lớn núi thịt bóng đen cấp tốc lướt đến. Chư yêu một bước đạp lên mặt đất, núi dao động, cổng kềnh thân thể lại có thể một bước nhảy ra thật xa, mấy hơi thở liền đã đi tới hai người trước mặt. Mặc dù nó gãy một cánh tay, nhưng là cái kia hùng tráng như núi thân thể lại là để cho người ta ngưỡng vọng gian nan. Chư yêu lần này ngược lại là làm người ngoài ý muốn, không có vội vã động thủ giết chết hai người. Đục hoàng trong con ngươi phát ra cái này hưng phấn cuồng hỉ rung động hương vị. Nó mở ra miệng lớn, hiện ra hôi thối nước bọt không ngừng nhỏ lộ, đầy dây thèm nhỏ dãi nhìn xem thiếu nữ. Chư yêu thiên vị tại bắt đi đã kết hôn phụ nhân, tất nhiên là có chỗ nguyên do, bởi vì một loại nào đó quá khứ, đối với một số phương diện, chư yêu có nhạy cảm kinh cảm giác con người năng lực. Có lẽ là cảm giác được thiếu nữ cảm xúc biến hóa, chư yêu đối đai trong ánh mắt của nàng không còn bao hàm bị lừa gạt hận ý, mà là chậm rãi nào đó minh hưng phấn cùng không kịp chờ đợi cảm xúc. Tại ánh mắt như vậy nhìn thẳng dưới, thiếu nữ đôi mi thanh tú ngưng tụ lại, không chút do dự một kiếm đâm ra. Chư yêu một thân khí thế lại vào lúc này liên tục tăng lên, hơi hợt một tay vung mở một kiếm này, đánh cho thiếu nữ lệch đổ xuống. Nhưng mà còn chưa chờ thiếu nữ hoàn toàn đổ xuống, chư yêu lại lần nữa đưa tay, nắm thật chặt thiếu nữ một cái cánh tay, lập tức, từ chư yêu dưới chân, xuất hiện một đạo truyền tống đồ trận. Đúng là lôi kéo thiếu nữ thân thể tiến vào kia truyền tống đồ trận bên trong đi, cũng không biết bên kia kết nối lấy chỗ nào. Bách Lý An đem đây hết thảy thấy rõ ràng, thầm nghĩ, thiếu nữ quả nhiên suy đoán không tệ, cái này trong trấn quả nhiên ẩn giấu đi một đạo truyền tống trận. Chỉ là ngàn đoán bằng nghĩ, làm sao cũng không nghĩ tới kia truyền tống trận đúng là theo chư yêu xuất hiện tùy ý bị hắn triệu hoán mà ra. Khó trách hắn mỗi lần bắt đi phụ nhân, luôn luôn có thể ngay đầu tiên bên trong mang người quỷ dị biến mất. Mắt thấy thiếu nữ sắp bị kéo vào trong truyền tống trận, Bách Lý An gấp hô một tiếng, "Bánh bao cô nương." Hắn không chút do dự xuất thủ, dùng sức nắm chặt cánh tay khác của nàng. Kia truyền tống trận hấp lực cực mạnh liên đối phía dưới, hai người một heo đều biến mất tại trong truyền tống trận. Lóe ra cường quang truyền tống trận mơ hồ nhoáng một cái, liền biến mất ở trên mặt đất. Khói xanh Phật đảo qua đại địa, tiểu trấn lại lần nữa lâm vào quỷ quệ tiên tĩnh. Tại không người núi hoang bên trong, có một chỗ to lớn sơn động, trong động đống lửa yếu ớt, chẳng những không có cho người ta một loại dưới tuyệt cảnh mới gặp quang minh ấm lòng cảm giác. Tại trộn lẫn kẹp lấy vô số nhỏ vụn trong tiếng khóc, ngược lại cho người ta một loại quỷ dị làm người ta sợ hãi cảm giác. Trong động mặt tích 10 điểm rộng lớn, giống như là bị nhân tinh tâm rèn luyện qua, bên trong phân có mấy cái hang động, mà lớn nhất cái huyệt động kia thì là có dòng giá 67 tên phụ nhân bị một tòa cự đại lồng sắt nuốt. Các nàng nức nở, khóc ròng, co ro, run rẩy, tựa như từng cái sắp dê đợi làm thịt. Bởi vì tại bọn hắn lồng sắt bên ngoài phía trước, có 13 cổ thi thể kho héo dù sao giao thoa hướng một cái rác rưởi bị người tùy ý vứt bỏ ở nơi đó. Tại 7 ngày trước, kia 13 bộ thi thể còn cùng các nàng bị giam tại cái này sắt trong lồng, nhưng hôm nay lại là giống chết đi nhiều năm thây khô thê thảm ngược lại ở nơi đó. Nhưng vào lúc này, trong sơn động huyền quang lóe lên, trong lòng các nàng càng thêm bi thương, ám đạo lại là một cái vô tội phụ nhân bị cái này ghê tởm chư yêu cho bắt đi qua. Chư yêu thân thể khôi ngô phá chỉ riêng mà ra, cụt một tay hất lên, chuẩn bị đem hắn mới mang tới thiếu nữ cho vẫn đến lồng sắt vậy liền. Ai ngờ tiện tay hất lên, đúng là vung ra hai người. To lớn đầu heo khẽ giật mình, hiển nhiên cũng có chút chưa kịp phản ứng. Thiếu nữ trên đùi có trong mắt cắn bị thương, căn bản đứng không vững, tại cái này hất lên phía dưới trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Bách Lý An cắn răng, không để ý toàn thân tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức, cầm cánh tay của nàng dùng sức kéo một cái, đưa nàng đưa đến bên cạnh mình đưa nàng ôm chặt, lấy thân thể của mình đệm ở phía dưới, bịch một tiếng ngã xuống. Mà thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có ngã tại băng lãnh trên mặt đất. Kia chư yêu nhìn xem Bách Lý An xuất hiện, trong mắt sát ý nồng đậm. Trong lồng giam chúng phụ nhân cũng là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đúng là quên thấp giọng thúc thiết, nhìn trên mặt đất hai người ám đạo kỳ quái, hôm nay cái này chư yêu làm sao còn bắt một cái tiểu thiếu niên trở về. Bất quá nghĩ đến thiếu niên này cũng là sống không quá đêm nay, a kia chư yêu nện bước phẫn nộ bộ pháp, dưới chân tiếng vang thùng thùng, liền hướng Bách Lý An hai người đi đến, quả đấm to lớn bóp keo kẹt rung động, hiển nhiên là muốn đem hắn một thanh bóp chết. Thiếu nữ đôi mi thanh tú sâu ngưng, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị chư yêu giết chết, một tay cầm kiếm, một cái tay khác trưởng tại trong tay áo lặng lẽ nắm nuốt thủ quyết, đang muốn chém giết. Ai ngờ, đúng lúc này trong động chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm đột ngột. Hôm nay làm sao bắt hai cái tu tiên giả tới? Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, gặp gỡ tu tiên giả muốn đường vòng mà được không? Tại máu của ta trận chưa mở ra trước đó, không thể vọng động đánh cỏ động rắn. Nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bách Lý An quay đầu nhìn lại, một cái toàn thân bị đen nhánh đấu bào bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ nam tử cao lớn chậm rãi đi ra. Hắn rộng thể quát, dáng người vĩ ngạ, chỉ là kia rộng lượng mũ trùm chi xuống một đoàn màu đen mê vụ, để cho người thấy không rõ chân thực gương mặt. Ma tông, đây là Bách Lý An cùng thiếu nữ trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Chương 851, tên của ta chương 851, tên của ta toàn thân tà khí người thần bí, hắc sát ma vụ vây quanh thân thể của hắn không ngừng vây quanh, thể nội truyền đến làm cho người buồn nôn chí tà chí ác khí tức thật sự là quá rõ ràng. Cái này chư yêu quả nhiên là có người ở sau lưng thao túng. Chư yêu bởi vì người này xuất hiện mà dừng lại động tác, trên mặt có lấy rõ ràng kiềng kỵ chi ý, người kia mặt hướng phía Bách Lý An hai người bên này quay lại, khẽ di một tiếng. Tựa hồ đối với bọn hắn hai người thân phận mười phần ngoài ý muốn, lập tức hắn nhẹ nhàng gật đầu chi ý, nguyên lai là Thiên Tỷ kiếm tông đệ tử cùng Thương Lô cung đệ tử. Thật sự là không có từ xa tiếp đón, tại hạ vứt bỏ người, trên đời bị vứt bỏ người vứt bỏ người. Nghe người này tự báo tính danh, Bách Lý An cùng thiếu nữ đều có chút ngoài ý muốn, bất quá càng ngoài ý muốn là thân phận của đối phương. Bách Lý An không nghĩ tới, cái này bánh bao cô nương lại là Thương Nô cung đệ tử. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, chỉ có tam đại tông phái mới có thể nuôi dưỡng được nhân vật thiên tài như vậy mới là. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới, cái này đần độn tiểu tử thế mà xuất từ Thiên Tỷ kiếm tông, khó trách hắn ngay từ đầu liền đưa ra yêu cầu đi Bạch Đà Sơn viện binh, tình cảm tiểu tử này giấu sâu như vậy. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem hắc bảo nam tử, ma tông yêu nhân, dám họa loạn ta trung nguyên. Người kia cười a a lên, ngữ khí mang theo một tia ngoạn vị trào phúng, tiểu cô nương đều bị thương nặng như vậy còn muốn lấy chu yêu trừ ma, nhưng thật không hổ là danh môn tiên gia xuất thân. Kia Chư Yêu suy suy hai tiếng phun ra một ngụm nhiệt khí, thực sự nhẫn mại không ở đối Bách Lý An sát ý, bước ra hai bước liền muốn nắm lên Bách Lý An. Từ Chư Yêu trước mặt, lãnh quang vạch một cái, kia Chư Yêu tranh thủ thời gian rút tay về, tránh đi cái kia đạo lãnh quang, một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem kia hắc bào nam tử, đục hoàng con mắt mang theo phẫn hận chi sắc. Bách Lý An cái này mới nhìn rõ, là tên kia nam tử áo đen rộng lượng màu đen trong tay áo ẩn giấu một thanh ra khỏi vỏ tiểu kiếm, kia tiểu kiếm nhìn xem có chút tinh xảo hoa lệ. Bất quá tên kia gọi vứt bỏ người ma tông nam tử không phải đổ tay nắm lấy kia thanh tiểu kiếm mà là trên tay phải chụp vào một cái tơ bạc bệnh mà thành thủ sáo. Hắn thông qua một bạc thủ sáo cầm một bạc tiểu kiếm, Bách Lý An lại nhìn thấy kia một bạc tiểu kiếm phản phất có được một cỗ quỷ dị mà thần kỳ lực lượng, đúng là đang không ngừng ăn mòn làm hao mòn cái này tay kia bộ. Kia tiểu kiếm bất quá là bị hắn cầm như thế một lát sau, thế mà liền để kia tơ bạc thủ sáo nhiễm lên một tầng thật sâu vị sắc. Ma tông nam tử không còn dám tiếp tục cầm tiểu kiếm, mà là dùng rất tốc độ nhanh đem tiểu kiếm trở vào bao. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, ta để ngươi động thủ sao? Chư Yêu hướng về phía Ma tông nam tử phát ra gầm lên giận dữ, biểu thị không có cam lòng. Ma tông nam tử cười lạnh, hai người kia, ngươi còn không có tư cách động, không nên quên mệnh của ngươi là ai cứu. Bách Lý An ho ra một ngụm máu tươi, thể nội thương thế ẩn ẩn có chút không bị khống chế, thanh âm hắn khàn khàn nói, là mạng ngươi cái này Chư Yêu bắt cháy trong trấn phụ nhân. Phải thì như thế nào? Bách Lý An ánh mắt đảo qua trên mặt đất 13 bộ thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Ma tông nam tử cười nhạo, ta là Ma tông môn nhân, bắt người tự nhiên là vì lấy máu tươi tế kiếm dưỡng kiếm. Bách Lý An nhìn xem trong tay hắn cái kia thanh quỷ dị tiểu kiếm, trầm mặc không nói. Việc này khắp nơi lộ ra cổ quái, mà lại người này một thân ma khí, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Bây giờ hắn cùng bánh bao cô nương đều bản thân bị trọng thương, muốn nghĩ chạy thoát, cơ hội xa vời. Ma tông nam tử túi đầu nhìn bọn hắn một chút, thâm trầm cười một tiếng, rộng lượng tay áo huy động, một đạo hắc sắc ma khí như điên rồng quét sạch mà ra. Thiếu nữ trong lòng cảm giác nặng nề, cho là hắn rốt cục kìm nén không được muốn đối hai người bọn họ động thủ, cầm kiếm tay bỗng nhiên căng thẳng, đang muốn liều chết phản kích. Ai ngờ sau một khắc, cánh tay siết chặt, cũng là bị Bách Lý An chăm chú níu lại, đúng là muốn ngăn cản nàng hành vi. Đối với Bách Lý An, nàng tất nhiên là tín nhiệm, liền theo hắn ý lòng hạ thủ cánh tay. Ngay sau đó bên hông siết chặt, hắn một cái tay khác vòng qua eo thân của nàng đem hắn ôm chặt lấy, phía sau lưng không có chút nào khoảng cách dán độ ngực của hắn, hắn đưa nàng ôm đến sít sao một mực. Thiếu nữ sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng cho là hắn cái này là chuẩn bị phải dùng thân thể của mình thay nàng ngăn lại cái này một kích chí mạng, cảm thấy khẩn trương. Nhưng mà cái này tại trong mắt của nàng một kích chí mạng lại là nhẹ nhàng rơi trên người bọn hắn, không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là để hai người một trận trời đất quay cuồng. Cảnh vật đảo ngược qua đi, liền cũng không thấy nữa cái gì Chư Yêu cùng Ma tông nam tử, mà là bị đơn độc nhốt ở một chỗ khác trong huyệt động. Nay hang động lối ra duy nhất bị Bách Luyện Tinh sắt chế tạo thành cửa sắt cho khóa kín, trong lúc nhất thời khó mà đào thoát. Thiếu nữ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình cùng Bách Lý An cũng không chết, cũng không tổn thương. Hai người ngã trên mặt đất, Bách Lý An vẫn như cũng là ôm chặt lấy tư thế của nàng. Thiếu nữ cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ, còn không buông ta ra. Bên hông cánh tay kia nối lòng lực đạo, Bách Lý An tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, chủ xúc nhìn xem nàng nói, mới ta không phải cố ý khinh bạc cô nương ngươi. Thiếu nữ ngồi thẳng người, trong mắt hình như có một sợi mỉm cười cái bóng, vậy là ngươi ý gì? Bách Lý An vội vàng nói, mới ta nhìn thấy cô nương nhất kiếm nhất định là hiểu lầm kia Ma tông nam tử muốn giết chúng ta, nhưng là ta lại biết, hắn đã mới ngăn cản kia Chư Yêu giết chúng ta, tự nhiên là sẽ không cần chúng ta tính mệnh. Ta đoán hắn là muốn đem chúng ta chuyển di đơn độc giam giữ, ta lo lắng hai người chúng ta sẽ bị tách ra quan, cho nên dưới tình thế cấp bách ôm lấy cô nương. Thiếu nữ ho nhẹ một tiếng, lệch ra cái đầu hỏi, vì sao lo lắng chúng ta sẽ bị tách ra? Bách Lý An cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trên đùi vết thương gây rợn, trong mắt vẻ lo lắng ẩn giấu không được, hắn nói, chân ngươi thụ thương nếu là tách ra, ta lo lắng chiếu không nở được. Đồng đốc, chính ngươi bị thương nhưng so với ta nghiêm trọng nhiều, còn có thời gian rồi đến lo lắng ta. Ta không có gì đáng ngại. Bách Lý An nhìn xem nàng, cẩn thận hỏi, ta có thể nhìn xem ngươi chân tổn thương sao? Thiếu nữ trầm mặc một lát, không nói gì, chỉ là đem mình đầu kia tổn thương chân đưa tới. Bách Lý An ngồi xổm trên mặt đất, dùng chân của mình đệm ở nàng mảnh dưới đùi, đầu ngón tay ngưng ra một đạo lăng lệ khí kình. Hắn khống chế cái này đạo kinh khí, thận trọng mở ra nàng trên bàn chân bị máu tươi lướt nhẹp vài áo. Khiết trắng như ngọc thon dài bắp chân liền như vậy bại lộ tại Bách Lý An trước mặt, thiếu nữ giữa lông mày cau lại, lông mi như cánh bướm run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì trên đùi đau đớn hay là bởi vì cái khác. Bách Lý An lông mày sâu nhăn, bắp chân của nàng vốn là có thể so với hoàn mỹ, nhưng hôm nay lại nhiều như thế hai hàng nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, thật là khiến lòng người đau vô cùng. Đau không? Hắn ôn nhu hỏi. Hắn biết, thiếu nữ so với bình thường nam nhi đều phải kiên cường rất nhiều, tại chân thụ này trọng thương về sau, nàng cũng chưa hề hô qua đau. Thiếu nữ cũng là nghĩ như vậy, nàng mặc dù cảm thấy đau, nhưng cũng không phải là đến loại kia khó nhịn đến muốn kêu đau đau đớn tình trạng. Nguyên bản không thương hai chữ đã lăn đến bên miệng, nhưng khi nàng nhìn thấy Bách Lý An kia vào nước ôn nhu ánh mắt, quỷ thần xui khiến. Nàng ngạnh lấy cổ họng, đau. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu phát âm vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ mình trước kinh trụ, loại này giống như lũng nịu giọng điệu thật chính là mình phát ra tới sao? Bách Lý An trong lòng căng thẳng, càng là ấy nấy. Nếu không phải hắn ra giả thành thân chủ ý, liền sẽ không để cho nàng trở thành Chư Yêu số một đối tượng công kích, để nàng đưa thân vào trong nguy hiểm. Từ trong túi chữ vật lấy ra một túi thanh thủy, đây là tiểu nhị ca vì hắn lên đường chuẩn bị, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Ngươi chịu được chút, ta vì ngươi tẩy vết thương. Chư Yêu ngưng tụ ra cái kia đạo ma thú cũng không biết giữa hàm răng phải chăng bổ sung cái gì tính ăn mòn còn sống cái khác phá hư tính, để cho an toàn, vẫn là đến đem vết thương rửa giấy sạch sẽ mới là. Thiếu nữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu thị đáp ứng. Nước mắt hóa thành một đầu ôn nhu ngấn nước, thanh tẩy lấy thiếu nữ trên bàn chân vết thương, dường như kích thích đến kia vết thương. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương bắt đầu tràn ra mồ hôi. Bởi vì trên thân thể thương thế, Bách Lý An dưới lồng ngực khí tức quần quật đến vô cùng lợi hại. Hắn có chút khó chịu thở ra một hơi, nhưng mà thủ hạ cũng là cẩn thận tỉ mỉ hết sức quen thuộc rất nhanh liền đem nàng trên đùi vết thương rửa giấy sạch sẽ. Lại từ trong túi chứa vật lấy phụ thân chuẩn bị xong đan dược, hết thảy đổ ra năm mai màu vàng đan dược, nắm tay đem kia đan dược tan thành phấn mạt, đều rơi tại vết thương của nàng phía trên. Đây là ta nghi ngờ đan, là do trời lá dâu cùng nghi ngờ dương cỏ làm chủ yếu thành phần cô động mà thành, đối với như ngươi loại này ngoại thương có rất tốt trợ giúp. Vừa nói vừa tại mình vạt áo bên trên xé hạ một tấm vải, động tác nhu hòa đưa nàng bắp chân có tốt. Thiếu nữ nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì mà hỏi, mới tại ta bị chư yêu mang vào truyền tống trận ngươi cùng lên đến trước một cái chớp mắt, ngươi có phải hay không kêu ta một câu gì? Bách Lý An sắc mặt một trận xấu hổ, không có ý tứ lại đi nhìn nàng. Bánh bao cô nương. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, bóp từ bản thân một lọn tóc vẩy vẩy cái cằm của hắn. Ta là dáng dấp rất tròn rất giống bánh bao sao? Bách Lý An sợ đột, hướng về sau né tránh, ho nhẹ một tiếng nói, ta không biết cô nương danh tự, dưới tình thế cấp bách, ngôn ngữ mất phân tức, thật có lỗi. Bất quá tại hạ cũng không phải là có chủ tâm cho cô nương lấy ngoại hiệu. Ừm. Ngươi đây là tại oán trách ta không nói cho ngươi tên của ta lạc. Không phải không phải, thật không phải ý tứ này. Doãn Bạch Sương. Ừm. Cái gì? Bách Lý An giật mình nói. Thiếu nữ híp mắt cười nói ta gọi Doãn Bạch Sương, ngươi ngày sau có thể gọi ta Tiểu Sương. Tiểu Sương. Bách Lý An theo bản năng thì thảo kêu, có chút không thể kịp phản ứng. Vân vân. Bánh bao cô nương nói, tên của nàng không dễ dàng nói cho người khác biết, sẽ chỉ nói với mình tín nhiệm bằng hữu. Nói như vậy, hắn hiện tại đã coi là nàng đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Doãn Bạch Sương mặc dù sớm tại nói cho hắn biết danh tự một khắc này liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hắn một tiếng này Tiểu Sương gọi hai gò má ửng đỏ, tâm như liệu con sông loạn. Bách Lý An gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, gọi cô nương Tiểu Sương phải chăng quá mức thân mật, không phải ta còn là gọi ngươi vì Doãn cô nương đi. Tiểu tử ngốc này. Doãn Bạch Sương trong lòng gợn sóng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hung hăng nghiến nghiến răng, thầm mắng tiểu tử này là cái đầu góc chậm chạp du mùa cu cục. Nàng hít mắt, ngữ khí nguy hiểm nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Bách Lý An không biết nàng vì sao sinh khí, đội nói, không phải không phải. Doãn Bạch Sương ngữ khí lạnh lạnh, hai người chúng ta mặc dù quen biết không qua mấy ngày, nhưng cũng cộng đồng kinh lịch một phen sinh tử, ngươi đối ta xem như không rời không bỏ, nói thế nào hai người chúng ta cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, kêu một tiếng Tiểu Sương ngươi cũng cảm giác đến quá phận sao? Không quá phận. Bách Lý An rủ xuống đầu, trung thực nhận lầm. Lúc này mới ngon nha. Doãn Bạch Sương một lần nữa híp mắt lại, cười đến giống bé đáng yêu nhỏ con, đến mà không trả lễ thì không hay, vậy bản cô nương ngày sau coi như gọi ngươi tiểu ăn. Bách Lý An nào dám nói không, hung hăng gật đầu. Có lẽ là nóng lòng mỏi mệt, điểm điểm một cố khó mà ngăn cản cảm giác suy yếu giống như thủy triều vào tới, hắn một đầu liền cắm xuống dưới, lâm vào hôn mê. Lần này thật đúng là đem Doãn Bạch Sương dọa sợ, nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ôm qua hắn. Đập vào mắt xem xét, gặp hắn mím chặt thật mỏng tái nhợt bờ môi, không có một tia huyết sắc, sắc mặt bảy biện ra gần như bệnh trạng tái nhợt, sờ một cái trán, cuộn cuộn nóng lên. Doãn Bạch Sương trong mắt lóe lên một đạo thất thố, cứ lại vào lúc này phát khởi sốt cao. Bách Lý An cực ít từng có nằm mơ thời khắc, bởi vì hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian rất ngắn, bởi vì ngắn cho nên phải bảo đảm mỗi ngày giấc ngủ chất lượng, trước khi ngủ, hắn đều sẽ theo thói quen phục dụng một viên linh thần dưỡng tâm năng dược. Mà lần này, hắn lại là đã lâu trong giấc ngủ. Trong ngủ, hắn thấy được mẫu thân mỹ lệ ôn nhu con mắt, không thôi nhìn xem hắn hình như có ngàn vạn lời nói muốn cùng hắn kể ra. Hắn còn chứng kiến phụ thân nghiêm khắc gương mặt mang theo không dễ dàng phát giác mong đợi. Hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, trên ngực phảng phất đè ép một ngọn núi lớn, sắp đem hắn ép tới không thở nổi. Mơ hồ mông lung thời khắc, Bách Lý An cảm giác mình nóng hổi trên gương mặt dán một cái băng băng lạnh lạnh đồ vật, rất là dễ chịu, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Bách Lý An giật giật mí mắt, nghe được một quen thuộc nữ tử kinh hỉ tiếng hô, đem hắn phiêu tán ở phương xa ý thức cho chậm rãi rút ngắn trở về. Chống ra nặng nề vô cùng mí mắt, chấn động mơ hồ tia sáng tán đi về sau, hắn nhìn thấy một trương như vẽ khuôn mặt bên trên lộ ra tràn đầy lo lắng vẻ lo lắng nhìn xem hắn. Ý thức dần dần thanh minh, hắn phát hiện mình đang nằm tại cô nương kia trong ngực. Mà trong tay nàng chính cầm một viên thủy lam sắc khối băng dán tại gương mặt của hắn phía trên, kia khối băng còn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ phi phàm linh lực, kia linh lực mặc dù băng hàn, lại giàu có cực kỳ cường đại chữa trị chi lực. Chính theo khối băng tầng ngoài hóa thành vô số điểm điểm lưu hình chi quang rót vào da thịt của hắn bên trong, thể nội sôi trào phát tiết không chỉ thương thế cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Bách Lý An than nhẹ một tiếng, một tay chống đất ngồi dậy, một cái tay khác nâng lên nắm chặt trên gương mặt dần dần tiêu tán thiên lam khối băng, hỏi, đây là? Doãn Bạch Sương gặp hắn xem như triệt để tỉnh táo lại, trong mắt ý mừng làm sao cũng không che giấu được, nàng như cũ có chút không yên tâm đưa bàn tay dán tại trên ngực hắn, cảm nhận được trong cơ thể hắn thương thế hoàn toàn chính xác vững chắc xuống mới hoàn toàn thở dài một hơi. Nàng nói, đây là ngũ phương hàn băng, trị thương thánh vật. Bách Lý An lông mày chậm rãi nhăn lại, cuối cùng lông mày vận thành một cái hình chữ xuyên. Quá làm loạn. Doãn Bạch Sương ngơ ngẩn, triệt để ngơ ngẩn, bởi vì đây là nàng biết hắn lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất thấy hắn như thế sinh khí nói chuyện cùng nàng, âm lượng mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng nhất có thể nghe ra hắn là thật sự tức giận. Cho nên nàng có chút ủy khuất, có chút khổ sở, ngươi hung cái gì hung? Nếu không phải mới gặp ngươi liệu mình hộ ta, ta mới sẽ không lãng phí cái này ngũ phương hàn băng vì ngươi chữa thương, đau chết đáng đời ngươi. Mặc dù ngoài miệng mắng lấy hung nói đau chết hắn đáng đời, nhưng nàng vẫn như cũ vững vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Mặc dù trong lòng ủy khuất sinh khí, nhưng biết hắn thụ thương, vẫn là không đành lòng cứ như vậy đem hắn ném xuống đất. Chương 852, tử sắc máu chương 852, tử sắc máu. Bách Lý An có chút nhức đầu đuốt đuốt thái dương. Tiểu cô nương này tính tình đơn giản liền cùng cái hoa, thay đổi bất thường, mà lại làm việc thật sự là quá làm loạn. Hắn bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, ta không phải cố ý hung ngươi, chỉ là chân ngươi tổn thương nghiêm trọng như vậy, ngươi đã có như thế chữa thương thánh vật, lẽ ra trước vì chính mình dùng mới là. Chân ngươi tổn thương không tốt, đến lúc đó nếu như chúng ta có cơ hội chạy đi, ngươi dạng này, căn bản đi ra không được bao xa. Đang khi nói chuyện, Bách Lý An còn cầm nàng bóp ngũ phương hàn băng tay, chuẩn bị đem kia ngũ phương hàn băng chuyển đến nàng chân tổn thương chỗ trị liệu. Doãn Bạch Sương trong lòng ấm áp, nguyên lai tiểu tử ngốc này là đang lo lắng ta. Mới thương thế của ngươi bộc phát, nếu là trễ trị liệu, còn không cần chờ Chư Yêu xuất thủ, chính ngươi trước hết chết rồi, ta cũng không muốn đến lúc đó lưng một người chết rời đi. Không dung hắn cự tuyệt, Doãn Bạch Sương trong tay linh lực thôi động, đem một điểm cuối cùng ngũ phương hàn băng đều hóa thành chữa trị thương thế lưu hình đẩy vào trong cơ thể hắn. Bách Lý An bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại cái này ngũ phương hàn băng trợ giúp dưới, hắn thể lực cùng thương thế cuối cùng là vững chắc không ít. Hắn sờ lên bên hông túi chữ vật, đem bên trong khối kia truyền tống thạch sờ soạn ra giao cho trên tay nàng. Đây là truyền tống thạch, có thể đem ngươi truyền tống đến an toàn địa phương, ngươi cẩn thận cất kỹ. Doãn Bạch Sương đem truyền tống thạch đẩy trở về, rất không vui nói ra, làm gì một bộ bản giao thân hậu sự ngữ khí, ta không muốn. Bách Lý An nghiêm túc nói, không thể dở tính trẻ con, cái này truyền tống thạch khai nguyên trở xuống tu vi người thôi động, một lần chỉ có thể truyền tống một người, ngươi cùng ta đều không thể đồng thời mang hai người rời đi. Hắn một lần nữa đem cái này truyền tống thạch nhét về trong tay nàng, cùng sử dụng mình tay dùng sức nắm chặt tay của nàng, không cho nàng buông ra. Tiếp tục nói, huống chi bắt cháy chân phụ nhân chúng dân trong chân chúng ta còn chưa cứu ra, bây giờ chúng ta bị nhốt không biết tên trong sơn động, còn ngay cả nơi đây địa giới ở đâu, là cái nào ngọn núi cũng không biết được. Cái này truyền tống thạch còn phải ta từ kia Chư Yêu trong miệng thám thính nơi đây cụ thể địa chỉ mới có thể sử dụng, đến lúc đó, ngươi lại đem lần này vùng núi tên cáo chi truyền tống thạch một phương khác chủ nhân, hắn tự sẽ đến cứu rút. Doãn Bạch Sương lắc đầu nói, đã ngươi nhận biết cái này truyền tống thạch chủ nhân, không phải từ ngươi mời hắn hỗ trợ tốt hơn. Bách Lý An nói, lưu một mình ngươi tại cái này, ta không yên lòng. Mặc dù một câu kia đơn giản không yên lòng để nàng trong lòng ấm áp, nhưng lưu hắn một người tại nàng đây lại làm sao có thể yên tâm được. Thế nhưng là, không có chuyện gì, ta còn có một cái tự vệ thủ đoạn, nhất định không có việc gì. Bách Lý An có chút một chút, theo bản năng sờ lên dưới ngực Trăm Minh Đan. Doãn Bạch Sương gặp hắn ngữ khí chấp nhất, liền cũng không nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại hỏi, mới tại ngươi trong kiếm tựa hồ có cái gì băng băng lạnh lạnh sinh vật lao ra tiếp nhận ta, đó là cái gì? Bách Lý An sắc mặt hơi cương, tại thọ từ Chư Yêu trong tay đón lấy nàng kia một cái chớp mắt vẫn là bị nàng cho bắt được sao? Hắn bất đắc dĩ dùng ngón tay gõ gõ tuyển sinh kiếm, thân kiếm hơi chấn động một chút. Từng sợi xâm nhiên khí âm hàn hóa thành một đầu thật dài luồng khí xoáy bao vây lấy thân kiếm, tự đại tăng luồng khí xoáy bên trong, một con mập mạp hải nhi gật gù đắc ý nổi lên. Doãn Bạch Sương vô cùng ngạc nhiên nhìn xem kia người mặc đỏ chót vây túi béo tiểu hải, giật mình nói, cái này là tiểu quỷ. Thiên Tỷ Kiếm Tông chính là danh môn đại tông, ngươi trong tông môn sư trưởng nếu là biết được ngươi nuôi tiểu quỷ, chắc chắn nghiêm trị cùng ngươi. Bách Lý An cười khổ, ừm, ta biết, bất quá lần này cũng là vạn bất đắc dĩ mà là thọ rất tốt, nó chưa hề tổn thương qua người vô tội. Doãn Bạch Sương sững sờ nhìn xem kia béo tiểu hải, chỉ gặp hắn cắn mập ngắn ngón tay, mở to đen bóng mắt to một mặt vô tội nhìn xem nàng. Lập tức trong lòng mềm nhũn, cảm giác đến nhìn lâu, tiểu quỷ này càng xem càng đáng yêu. Thọ là âm vật, đối với lòng người biến hóa có không giống thường nhân cảm giác bén nhạy năng lực. Mặc dù không thể so với loại kia thần kỳ đọc tâm chi thuật, nhưng cũng có thể dễ hiểu cảm giác được đối phương là một loại như thế nào cảm xúc. Mà bây giờ, xuyên đấu qua thiếu nữ cặp kia thanh tịnh con người, nó thế mà từ đó không có cảm thụ như người thường chán ghét mà vứt bỏ cảm xúc, ngược lại có loại phát ra từ nội tâm yêu thích chi tình. Có âm vật là cực tà cực ác chi vật, mà có âm vật cùng đối chủ nhân, tại chủ nhân tính cách phụ lên dưới, cũng sẽ trở thành cực kỳ đơn thuần chi vật. Tựa như là thọ, nó cảm nhận được đối phương yêu thích cảm xúc, tự nhiên cũng sẽ đối nàng sinh ra một loại cực kỳ thân cận chi ý. Nó khanh khách một tiếng, trên trán ba cây lông cũng theo nó tiếng cười động tác hạ run dậy. Nó trên mặt nhẹ cẫng, nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng phía Doãn Bạch Sương chạy đi, hai con mập mạp tay nhỏ ôm nàng eo nhỏ nhắn, phì phì đầu tại nàng trên bụng vui vẻ ủi ủi. Doãn Bạch Sương thân thể cứng đờ, hiển nhiên có chút không thích hướng loại này đột nhiên xuất hiện thân mật, trong lòng cũng là vô cùng giật mình, nhìn xem dưới thân cùng phổ thông hùng hài tử không khác tiểu bản hài, lẩm bẩm nói, đây quả thật là tàn khốc thành tính em vật tiểu quỷ sao? Thế nào thấy tuyệt không giống? Bách Lý An lại cười nói, thọ là một cái hảo hài tử, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nó ngoại trừ ta ra cùng ai như thế thân cận qua đây. Doãn Bạch Sương ánh mắt ôn hòa, đưa thay sờ sờ thọ béo đầu, nguyên lai ngươi gọi thọ a. Trong lòng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Nàng mặc dù niên kỷ nay tuổi chưa qua 16, nhưng nhìn đến như thế một cái nho nhỏ đồ vật cùng nàng như vậy thân cận, trong lúc nhất thời lại có loại làm mẫu thân cảm giác. Ý niệm như vậy thoáng qua mà qua, Doãn Bạch Sương khuynh thế khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Bách Lý An cho là nàng là bởi vì thọ làm cản thân cận mà thẹn thùng, liền một thanh ôm trầm thọ bụng, đưa nó ôm tới. Không được vô lễ. Thọ y y y nha nha quay đầu lại hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Doãn Bạch Sương mỉm cười nói, khó trách lấy ngươi như vậy ôn hòa tính tình, nuôi ra tiểu quỷ. A không, là thọ, lại có thể hung đi nơi nào? Người đồng lứa đối với thọ tồn tại đều là ghét cay ghét đắng như góc, cho dù thọ chưa bao giờ có ý muốn hại người cũng ước gì chỗ chi cho thông khoái, liền ngay cả phụ thân đối với mẫu thân tự tay tặng cho thọ cũng là vô cùng chán ghét. Nhưng hôm nay ở trong sơn động này, trước mắt hắn thiếu nữ này không chút nào che giấu mình đối thọ thân cận cùng yêu thích. Trong lúc nhất thời, để Bách Lý An trong lòng mềm mại nhất mảnh đất kia phương, vội vàng không kịp chuẩn bị phát động lúc đích. Thọ nhìn xem không hùng, nhưng bản lĩnh khước đại đắc mận, nếu không phải nó ký sinh trên tuyển sinh kiếm, ta nhưng khi không hạ kia chưa yêu một kích. Bách Lý An sở lấy thọ đầu to mang theo một tia đối với mình nhà hài tử tự hào nói. Thọ chính híp mắt hưởng thụ lấy nó bước ve. Đông nhiên, trẻ con song đồng đột nhiên mở to, trời thần thật sắc đột nhiên trở nên hung hăng, bọn chúng tránh ra Bách Lý An tay, nhảy ra ngoài. Ánh mắt hung ác bảo hộ ở Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương trước người, như táo bạo báo săn phục trên đất nghe răng trợn mắt. Bách Lý An thần sắc cũng ngưng trọng lên. Cái này nhưng thật thú vị, Thiên Tỷ Kiếm Tông sơn môn đệ tử thế mà tu tập quỷ đạo chi thuật, ngươi trưởng bối trong nhà biết không? Phiêu hốt thanh âm mang theo quỷ dị không chừng ý cười, nhẹ nhàng tiếng bước chân đằng sau đi theo ngột ngạt nặng nề tiếng bước chân. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, kia toàn thân trên dưới lộ ra vô tận ma khí người áo đen đi theo phía sau con kia chư yêu, không nhìn chỗ cửa hàng phong ấn trận quang bước chân một bước, liền trực tiếp vào trong động. Chư yêu đầu tiên là hung ác trừng mắt liếc Bách Lý An, cuối cùng đục ngầu con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi trên người Doãn Bạch Sương liền làm sao cũng na bất hay. Bất quá chư yêu hiển nhiên kiêng kỵ trước người áo đen kia, cho nên chậm chạp không dám có động tác. Từ người áo đen tiến vào trong động một mấy mắt, Bách Lý An liền nhìn chòng chọc trong tay hắn cái kia thanh kiếm nhỏ màu bạc, ánh mắt minh mẫn như lao. Kia nhập mặt kính trên thân kiếm, một chuỗi đỏ tươi huyết châu chính quỷ dị rót vào trong thân kiếm, như mặt trời đã khuất bông tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý An trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn lại là giết người. Đối với Bách Lý An ánh mắt, người áo đen nhắm mắt làm ngơ, mà là chơi bừa, xem ra các ngươi một đêm này chung đụng được không tệ, làm sao? Thương Ngô Tông cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông cố ý kết làm quan hệ thông gia quan hệ liên hợp lại đối phó ta Ma Tông hay sao? Bách Lý An chống đỡ đứng người dậy, không nói gì, dùng thân thể bảo hộ ở Doãn Bạch Sương trước người. Doãn Bạch Sương cười lạnh nói, Ma Tông người, người người có thể chu diệt, không cần cố ý thông gia đối phó, chỉ muốn các ngươi dám quang minh chính đại đặt chân ta Trung Nguyên khu vực, phía đại lục này tất cả môn phái đều sẽ liên hợp mà công chi. Mũ trùm hắc vụ hạ truyền đến một trận băng lanh tiếng cười, chỉ có kẻ yếu mới có thể khai thác loại này bao đoàn sưởi ấm phương thức đến ngăn địch. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào trong tay ngươi khối kia tảng đá vụn liền có thể chạy đi đáng tiếc. Ngươi đã bỏ qua sử dụng nó thời cơ tốt nhất. Nói xong, người áo đen bản chân đống nhiên đạp lên mặt đất, lấy chân tay hắn làm trung tâm, đống nhiên bước ra một đạo tuân gia vô cùng gợn sóng khí lãng, điên cuồng hướng bốn phía quyết tán. Chư yêu khôi ngô khổng lồ thân thể hung hăng run lên, đen nhánh răng nanh đều đang run rẩy, rất miễn cưỡng tại giữ vững thân thể. Mà Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương trực tiếp bị cái này cự lực lật tung mà đi, thân thể hai người bay ngược mà ra. Bách Lý An trong miệng phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, thể nội vừa ổn định lại thương thế lại lần nữa bộc phát. Càng làm cho tâm hắn lạnh chính là, bên hai rõ ràng nghe được cái gì đổ vật vỡ vụn thanh âm. Rơi xuống đất về sau, ngũ tạng lục phủ đều rất giống rời vị, hắn dây rủa lấy miễn cưỡng hướng Doãn Bạch Sương vậy liền nhìn lại. Chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, mặc dù cũng bị cái này cự lực chấn động ra ngoài thật xa, nhưng nàng lấy trường kiếm trong tay cầm điện, cũng không có giống Bách Lý An như vậy bản thân bị trọng thương chật vật không chịu nổi. Chỉ là, trong tay nàng cầm viên kia truyền tống ngọc thạch, thì là tại nàng bay rất ra ngoài trong nháy mắt đó, bị người áo đen thi triển ra lực lượng rõ ràng tận lực nhằm vào, trực tiếp băng tán thành vô số mảnh vỡ, ngọc thạch bột phấn từ nàng giữa ngón tay trôi qua, hiện lộ rõ ràng tuyệt vọng thê lương. Bách Lý An sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng trong mắt tiếp theo rất nhanh chuyển thành một cố vẻ kiên nghị. Hán tuyệt sẽ không để nàng chết ở chỗ này. Mà Doãn Bạch Sương kinh ngạc nhìn trong tay bể nát ngọc thạch, tiếp nối sau khi càng nhiều ngược lại là một loại vui mừng. Dạng này cũng tốt. Dạng này liền không cần lại tranh người nào đi người đó lưu cái này phiền lòng vấn đề. Nàng cầm kiếm chậm rãi đứng dậy, mắt sáng ngời sáng ngời. Nàng tuyệt sẽ không để mạng hắn tang như thế. Thọ phục trên đất, vận nhờ lực lượng của đại địa hoàn mỹ đem áo bào đen một kích này chi lực gỡ hơn phân nửa. Nó gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt bạch trong nháy mắt trở nên xích hồng vô cùng, mười ngón tay bên trên móng tay trở nên đen nhánh vô cùng. Một ngụm răng hóa thành hai hàng sắc bén răng cưa, thân thể nho nhỏ đằng nhưng mà lên, toàn thân âm khí lan lột, như là ác sóng cuộn cuộn, hướng phía người áo đen hung thần ác sát màu trắng đuổi theo. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ là quỷ vật, cũng dám cản rỡ kêu gào. Hắn không có sử dụng trong tay cái kia thanh quỷ dị tiểu kiếm, dường như khinh thường. Khớp xương rõ ràng bàn tay từ hắn tay áo hạ nô ra, móng tay tu rất sạch sẽ chỉnh tề, có chút văn nhược đến giống như là một người thư sinh viết chữ tay. Nhưng chính là con kia hơi có vẻ văn nhược bàn tay lòng bàn tay, lóe ra một đạo huy hoàng uy linh, lôi sáng long lánh, cùng hắn kia một tiếng khí tức tà ác không hợp là, hắn cái tay trái kia bên trên linh quang, uy nghiêm thần thánh, nhưng thủy tiện diệt thứ nhất cắt độc tà âm vận. Doãn Bạch Sương sắc mặt trong nháy mắt lâm vào trắng bệnh, trừng lớn hai mắt không thể tin nói, Thái Thương Huyền Lôi trưởng, Thái Huyền Tông công pháp chí cao, ngươi cái này yêu nhân như thế nào tập được? Bách Lý An trong lòng giật mình, Thái Thương Huyền Lôi trưởng sự tình Thương Ngô Tông vô thượng chính thống công pháp, một trưởng nhưng khiên động vô số thần lôi uy hoàng, khác thiên địa cũng vì đó biến sắc, nhưng khác vô số quỷ thần khóc khóc tuyệt vọng. Thọ đối diện này trưởng, há có mạng sống lý lẽ? Hắn không để ý mình bây giờ trong miệng máu tươi tuôn ra, gấp giống một tiếng, thọ, mau trở lại. Thọ gào thét một tiếng, diện mục không còn mới như vậy nhu thuận an tường, hắn chỉ biết là ai đã thương Bách Lý An, hắn liền sẽ hắn. Áo bào đen phía dưới truyền đến khoái cảm nhẹ răng cười, hắn một trưởng hung hăng khắc ở chạy nhanh đến thọ trên nó. Thọ thê lương giống to, mặt trong nháy mắt trở nên kinh khủng lên, thất khiếu điên cuồng tuôn máu, kia máu là nhiều năm qua Bách Lý An nuôi nấng hắn linh huyết, bây giờ cũng là bị hắn một trưởng sinh sinh bức ra ngoài thân thể, nếu là máu tươi chảy hết, thọ bộ này âm quỷ thân thể, thì sẽ vĩnh viễn tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Ngươi cứu không được tiểu quỷ này. Dữ tợn thanh âm từ áo bào đen phía dưới truyền đến, trưởng tâm lôi đình nổ vang, trực tiếp đem thọ thân thể nho nhỏ hình thành một sợi thê lương khói xanh. Doãn Bạch Xương đôi môi tái nhợt, toàn không huyết sắc, nhìn xem tan thành mây khói tiểu bản hải, tâm như kim đông. Bách Lý An tuấn tú ngũ quan trong nháy mắt trở nên bắt đầu bặm mẻo, phản phất tiên lặng đã lâu một con ác ma bị tỉnh lại, hắn ánh mắt băng lãnh mà dữ tợn, ngựa khí trầm thấp ngầm cầm, ta có thể cứu hắn. Hắn đem ngón tay đưa vào giang dưới, hung hăng cắn nát lòng bàn tay, máu đỏ tươi bên trong lộ ra một vòng cực kỳ yêu dị tự ý, kia là một giọt tử sắc máu tươi. Nhìn thấy kia màn yêu dị đến cực điểm màu tím, áo bào đen mũ trùm bao vây lấy hắn dung mạo hắc vụ phía dưới, phát ra một đạo dã thu than nhẹ thanh âm, dường như mười phần giật mình. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật không muốn người biết. Bách Lý An cũng không ngoại lệ, hắn tu tập Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết một mực không được pháp, mặc dù kiếm quyết linh quang một mực vì phẩm chất thấp nhất thanh quang chi sắc. Thế nhưng là ngay cả phụ thân của hắn cũng không biết, tại hắn tiếp xúc Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết một khắc này, trong cơ thể của hắn liền không có chút nào dừng trệ ngưng tụ ra một giọt máu tím. Hắn một mực ẩn ẩn cảm thấy cái này máu tím cùng Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết đệ tam giai thức hải linh đài chi quan có chỗ liên quan. Nhưng tại cái này máu tím sinh ra về sau, liền một mực yên lặng ở trong cơ thể hắn, cũng không nhiều đại tác dụng. Điểm ấy hắn chưa hề cùng người nói qua. Chỉ là mỗi khi tại thọ hút máu tươi của hắn thời điểm, giọt kia máu tím tự sẽ điên cuồng kích động. Hắn không biết giọt này máu tím từ đâu mà tới. Nhưng giờ phút này, hắn lại ẩn ẩn có loại suy nghĩ. Cái này máu tím có thể cứu thọ. Chương 853, yêu nàng đương nhiên là tha thứ nàng rồi. Chương 853, yêu nàng đương nhiên là tha thứ nàng rồi. Lòng bàn tay ở giữa gánh chịu lấy cái nào nhỏ yêu dị máu tím, Bách Lý An vung tay hất lên, cái nào nhỏ máu tím giống như một đạo phong minh mũi tên, hóa thành một đạo tử cực chi quang kích xạ tại thọ sắp chôn vùi đoàn kia trong suốt linh hồn trong cơn mông lung. Máu tím rót vào thọ thảm bại trong linh hồn, sụp đổ mông lung linh hồn lại lần nữa tái tạo, máu tím hóa thành vô số sợi tơ đem thọ tiêu tán thành hạt ánh sáng, thân thể lại lần nữa tụ lại về hợp. Linh hồn trung sinh, quả thật hành vi người tiên. Nhưng hôm nay lại chân thực phát sinh ở trước mắt mọi người. Thọ thân thể nho nhỏ giống như bị vô số tự sắc sợi tơ khâu lại hoàn chỉnh, lăng không phiêu phủ ở giữa không trung, an tường nhắm hai mắt. Mà người áo đen kinh ngạc đứng ở nơi đó, tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, trong lúc nhất thời thế mà quên lại lần nữa phát động công kích. Doãn Bạch Xương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin. Máu tím ly thể về sau, Bách Lý An trên mặt lộ ra mệt mỏi không chịu nổi chi sắc, vốn là ngã trên mặt đất thân thể càng lộ vẻ bất lực, một bãi bùn nhão giống như ngã xuống đất. Nhưng máu tím chỉ có một dọn, nếu là người áo đen kia lại lần nữa giống thọ xuất thủ, hắn liền cũng không còn cách nào cứu trở về thọ. Hung hăng cắn răng, thừa dịp người áo đen kia ngây người thời khắc, hắn chật vật từ trong túi chữ vật lấy ra âm quan tài, đem thọ cẩn thận triệu hồi âm trong quan, lúc này mới thở dài một hơi. Người áo đen kia thân thể khẽ nhúc nhích, lộ ra vài mét xa, Doãn Bạch Xương nhìn thấy áo bào đen dưới cổ áo hầu kết lan động một cái. Mặc dù thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng lờ mờ có thể nghe được cái kia ẩn nhận thô trọng tiếng hít thở. Hắn khàn giọng nói, kia máu tím. Chuyên luôn quả nhiên là thật, ngươi quả nhiên là. Bách Lý An lông mày thống khổ nhào lên, mỗi một lần đơn giản hơi thở bật hơi đều phản phất lôi cuốn cái này cực nóng nham tương, đốt cháy hắn tâm phổi. Đối với người áo đen, hắn lại là hết sức không hiểu, thở dốc nói ra, cái gì chuyên luôn? Ta quả nhiên là cái gì? Áo bào đen thanh âm của người trở nên xa xôi mà phức tạp, như thế xem ra, năm đó làm quyết định kia, quả nhiên là chính xác. Chỉ là không có nghĩ đến, tại trong cơ thể ngươi còn có thể sinh ra như vậy kỳ tích tới. Thật đáng tiếc, vốn là muốn lưu các ngươi một mạng bất quá. Vì đêm dài lắm mộng, vẫn là cần sáng nay đem hai người các ngươi ách giết từ trong trứng nước. Bình tĩnh lời nói cuối cùng, đã tràn đầy sát ý, Bách Lý An lại suy yếu cười một tiếng, "Tốt, ngươi muốn giết chúng ta cũng không thể nào phản kháng, bất quá, tại ta trước khi chết, mong rằng các hạ giải hoặc." Người áo đen thản nhiên nói, kéo dài thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bách Lý An chân thành nói, "Điểm ấy ta so ngươi rõ ràng hơn, cũng không phải là kéo dài thời gian, mà là thật rất nghi hoặc." Người áo đen tựa hồ tại thời khắc này trở nên cực dễ nói chuyện, cười nhạt nói một chút. Bách Lý An ho ra hai ngụm máu tươi, trong tay đầu cầm âm quan tài bắt đầu chấn động kịch liệt giống như muốn tránh thoát mà ra. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi, xem ra là thọ tỉnh lại, kia máu tím quả nhiên hữu hiệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ rất tinh thần, thật sự là quá tốt. Nhưng là bây giờ không thể thả hắn ra chịu chết. Hắn thảm đạm cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ, mạng ngươi cái này chưa yêu bắt nhiều như vậy bắt cháy chân phụ nhân làm cái gì, còn có ngươi trong tay kia thanh tiểu kiếm, tại ngươi vào động kia một cái trước mắt, phía trên có vết máu, ngươi là đưa các nàng đều giết sao? Ngươi trăm phương ngàn kế làm những này, đến tột cùng có mục đích gì? Người áo đen thâm trầm nở nụ cười, xem ở ngươi sắp bị ta giết chết phân thượng, ta có thể lòng từ bi nói cho ngươi. Những cái kia phụ nhân bị ta bắt chỗ này là vì lấy máu mở ra huyết sát đại trận. Doãn Bạch Xương đồng tử đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, huyết sát đại trận, thượng cổ thập đại sát trận một trong, lấy máu tươi cùng oán niệm triệu hồi ra rất tà địa ngục nhưng giết sạch thường sinh huyết sát đại trận. Người áo đen hài lòng gật đầu nói, không tệ, tiểu nha đầu có chút kiến thức, như thế sát trận thượng cổ ngươi thế mà cũng có thể biết được. Doãn Bạch Xương khuôn mặt bên trên lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, nàng trầm giọng nói, ta biết, nhưng không chỉ chừng này, muốn hình thành cơ bản nhất huyết sát đại trận, chí ít cần giết sạch ngàn tên nữ tử, lại mỗi một người đều muốn tại khi còn sống đưa nàng một thân máu tươi khô sống sót, liền ngươi bắt tới những người này, làm sao có thể chống đỡ lấy máu của ngươi giết đại trận mở ra. Người áo đen thấp giọng cười một tiếng, nói, nhân số không đủ, vậy liền dùng tiên thời đến bổ, năm nay là cái đặc thù một năm, chính là âm quý chi niên. Một năm này mỗi trong một tháng, cũng có một cái đặc thù âm từng ngày. Chỉ cần ngày hôm đó, thôi động nữ tử oán niệm chi tình, tại đem máu tươi rút khô, kể từ đó hấp thu máu tươi đủ để chống đỡ ngày bình thường hấp thu 10 người máu tươi, mở ra sát trận ở trong tầm tay. Doãn Bạch Sương mục quang lãnh lệ, thôi động nữ tử quán niệm. Như thế nào thôi động? Hắc bào nam tử có chút nghiêng người nhìn phía sau Chư Yêu, trầm thấp cười nói, các ngươi trung nguyên nữ tử nặng nhất danh tiết danh dự, bị như thế một cái xấu xí chi vật làm bẩn chiếm hữu quán niệm, nhưng đủ lớn. Cầm kiếm tay đông nhiên nắm thật chặt, khiết trắng như ngọc gần xanh trên mu bàn tay rõ ràng, nàng cắn răng nói, ngươi đáng chết. Hắc bào nam tử phóng sinh cười to, tiểu cô nương đừng kích động như vậy, ngươi cũng trốn không thoát cái này bận rủi, chỉ là không biết nhìn tận mắt Thương Ngô cùng kia tập vạn thân sủng ái vào một thân tiểu công chúa như vậy lưu lạc đạo như thế xấu xí Chư Yêu trong tay, vậy sẽ là sẽ cỡ nào phấn khích. Hắn nuốt nuốt trong tay tiểu kiếm, ngựa khí mang theo ước mơ chi ý, huyết mạch của ngươi là tù, nếu là lấy máu tươi của ngươi, thậm chí không cần tại tiếp tục bắt con mồi, hôm nay liền có thể mở ra huyết trận. Ngươi vọng tưởng? Hắc bào nam tử ngữ khí tà ác đến cực điểm, có ta ở đây, cái này liền đem không phải vọng tưởng, ngươi trốn không thoát. Chắc chắn ngữ khí để Doãn Bạch Sương sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nàng vô ý thức hướng kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Chư Yêu kia phương nhìn thoáng qua, gắt gao cắn răng. Nàng cho dù là hủy bộ thân thể này, cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Lúc này, trước mắt bị một cái không cao lớn lắm thậm chí có thể được xưng là có chút thân thể gầy yếu ngăn tại trước người nàng. Bách Lý An giang chống đỡ lấy thân thể, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nứt toát ra, nhưng hắn vẫn là một mặt quyết nhiên bảo hộ ở trước người nàng. Giờ phút này, hắn dù chưa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng phần này ôn nhu cử động lại làm cho nàng lầm vào sát na tâm động. Người áo đen mỉa mai cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cái này thân thể bị trọng thương cùng cầu đạo nhất phẩm tu vi, lại có thể thay đổi gì? Bách Lý An bình tĩnh nói ra, cố sự còn chưa nói xong, làm gì vội vã hù dọa tiểu cô nương. Người áo đen bất đắc dĩ giang tay, nói, tốt ta, ngươi còn muốn biết gì nữa? Cùng nhau hỏi đi, tối nay hai người các ngươi là ta ngoại ý muốn thu hoạch, ta tâm tình rất tốt, rất có kiên nhẫn thỏa mãn ngươi kia lòng hiếu kỳ. Bách Lý An trùng điệp thở ra một hơi, trong miệng máu tươi chảy xuôi đến càng nhiều, bộ dáng này phảng phất đứng đấy liền đã bính kinh khí lực của toàn thân, nhưng hắn vẫn là quật cường đứng đấy không chịu ngã xuống. Ngươi mở ra huyết sát đại trận là vì hủy diệt Trung Nguyên, để các ngươi ma tông người trở về chốn cũ. Hắc bào nam tử ngữ khí tràn đầy cười trào phúng ý, cũng không biết là đang dễ cận hắn vô tri, vẫn là tại tự dễ hủy diệt Trung Nguyên. Ta còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình, trong các ngươi nguyên tự xưng là danh môn chính phái mạnh đại tu hành giả giống như sang sông cá chép, nhiều vô số kể. Mà ta lang gia ma tông bây giờ lại chỉ có thể ở vực ngoại mang theo còn sót lại tông môn người kéo dài hơi tàn, như thế tiểu quy mô sát trận, làm sao có thể diệt đến rơi các ngươi những này ghê tởm danh môn chính phái? Bách Lý An bình tĩnh nói, nhưng ngươi lại sẽ không làm vô dụng sự tình. Đương nhiên sẽ không là vô dụng chi địa, ngươi truyền tống thạch đã bị ta làm hỏng, cũng không ngại nói cho ngươi nơi đây núi này vị trí gì vị. Hắc bào nam tử thanh âm vị gì nói, nơi này là Thái Huyền Tông quản hạt một tòa hoang vứt bỏ phế núi. Bách Lý An một mặt mày như mặt nước trầm tĩnh, nói, ngươi rõ ràng vì ma tông người, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sẽ sử dụng Thương Ngô cùng chính thống công pháp Thái Thương Huyền Lôi Trưởng. Bây giờ gặp ngươi nói lời này ý tứ, thế mà là muốn mượn cái này sát trận chi uy diệt Thái Huyền Tông. À, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản a. Hắc bào nam tử giọng mang băng lãnh ý cười, tiểu tử bình thường người quá thông minh là sống không được quá lâu. Bách Lý An cười nói, dù sao ngươi cũng không có ý định để cho ta sống qua đêm nay, cần gì phải giả bộ như quá ngu. Hắc bào nam tử rất là đồng ý nhẹ gật đầu, lời này có lý, còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có, ta muốn phải đưa các ngươi lên đường. Bách Lý An gật đầu chân thành nói, có. Nếu không phải tại Hắc bào nam tử đứng trước mặt nói lời này chính là Bách Lý An, hắn thật là muốn cho rằng đây là tại cố ý kéo dài thời gian. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn dạng này thần tình nghiêm túc, hắn cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế, ngược lại cảm thấy lớn có ý tứ. Tiếp tục hỏi đi. Bách Lý An tay chỉ phía sau hắn Khôi Ngô Chư Yêu, hỏi, liên quan tới cái này Chư Yêu, ta rất kỳ quái, ngươi là ma tông người, liền ngay cả mặt gặp hai chúng ta người sắp chết đều muốn đem dung mạo của mình che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, cho nên sẽ không đích thân đi bắt nữ tử đến tế luyện sát trận mà là điều động yêu vật tiến về, điểm ấy là tại thanh lý bên trong. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, nơi này là Thái Huyền Tông địa giới, Thái Huyền Tông đứng hàng tại nam, mà Bắc Cháy Trấn thì là tại Thiên Tỷ Kiếm Tông quản hạt khu vực bên trong, đứng hàng tại đông. Hai xa, cách Thiên Sơn và Thủy, lớn nhỏ Trung Quốc, nhưng ngươi tại sao lại bỏ gần tìm xa, đi kia nho nhỏ Bắc Cháy Trấn bắt người? Hắc bào nam tử ngửa mặt lên trời cười to, mười phần vui thích nói ra, tiểu tử, ai nói ngươi là tầm thường? Bây giờ ngươi mặc dù tư chất tuyệt chính lệnh, nhưng chỉ bằng vào cái này thông minh tuyệt luân tâm tư, ngươi rõ ràng chính là một khối tuyệt thế lương ngọc, cứ như vậy giết ngươi, thật đúng là để cho người cảm thấy đáng tiếc. Bách Lý An không để ý đến hắn khích lệ, ngược lại tâm tư khẽ động. Hắn nói mình là tầm thường, còn nói Doãn cô nương là Thương Nô cung tiểu công chúa, xem ra người này một chút cũng đã nhận ra bọn hắn hai người thân phận. Nhưng hắn lần này trước đó chưa hề đi ra sân môn, chớ nói chi là tiếp xúc lang gia ma tông người, nhưng hắn lại là như thế nào một chút nhận ra thân phận của hắn. Bách Lý An trong lòng bách chuyển ngàn vạn, trên mặt lại là nhàn nhạt nói ra, xin trả lời vấn đề của ta. Doãn Bạch Sương nhìn hắn bóng lưng, hơi nết khỏe môi lên, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm xúc. Đây cũng là người trong lòng của nàng, cho dù thân ở khốn cảnh, thân chịu trọng thương, đối mặt địch nhân cường đại cũng sẽ không biểu lộ mảy may vẻ sợ hãi, vẫn như cũ có thể đủ chấn định tự nhiên cùng địch nhân đối thoại. Phần này vững như bàn thạch, bình yên tự nhiên khí chất là Triệu Bạch Tuân bọn người còn lâu mới có thể cùng. Hắc bào nam tử cười nhạt một tiếng, quả thật như hắn lời nói, không có vội vã hạ sát thủ, rất có kiên nhẫn tiếp tục nói ra, bởi vì oán cùng sợ. Oán cùng sợ? Bách Lý An không hiểu. đoán đến từ cái này chưa yêu đối bắt cháy chấn đoán nghiệm, sợ thì là tới từ bắt cháy chấn dân chấn trột dạ cùng đối với nó e ngại. Bách Lý An cao mày nói, dân chấn lo sợ nó điểm ấy ta có thể lý giải, nhưng vì sao muốn trột dạ, nó lại là như thế nào đối bắt cháy chấn cư dân sinh ra mãnh liệt như vậy đoán nghiệm cảm xúc. Hắc bào nam tử ngữ khí lạnh dần nói, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Mấy lời nhân quả, tuần hoàn không thôi. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Nói lời này lúc, Doãn Bạch Sương hai gò má ửng đỏ, mặc dù hắn trên mặt có hắc vụ che lấp thấy không rõ ánh mắt, nhưng nàng cảm thấy lời này làm sao cảm giác là tại nói với nàng một nửa, vô ý thức cúi đầu. Hắc bào nam tử suy cười một tiếng, tiếp tục nói, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận, nếu không phải kia bắt cháy chấn người đi kia chuyện ác, cũng sẽ không dẫn tới mầm thai bạn, tự thực các quả. Vẫn đứng sau lưng hắn chưa yêu thật dài miệng há mở, rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm như vụ vụ rung động, ta vốn là nhân loại, cùng các ngươi đồng dạng nhân loại. Bách Lý An trong lòng giật mình, hắn lại nguyên là nhân loại, dùng cái gì biến thành bây giờ bộ dáng này? Doãn Bạch Sương trong mắt cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn trước mắt cái này chưa yêu, thật là thế nào nhìn đều không có nửa phần nhân loại cái bóng. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy chưa yêu tấm kia xấu xí trên gương mặt giữ tận hiện ra tự rêu thân sắc, hắn giơ cánh tay lên, lại ngắn lại thô ngón tay cắm ở cổ trở xuống da thịt bên trong. Hắn hung hăng xé ra, đúng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đem mình một khối lớn da thịt kéo xuống, lộ ra trong đó đỏ tươi thịt mềm cùng. Đầu lâu kia cùng thân thể khâu lại qua vết tích. Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương thần sắc có chút ngốc trệ. Đây là có chuyện gì? Kia chư yêu tiện tay ném trong tay huyết đục, tựa như kia huyết đục không phải từ hắn trên thân thể xé rách xuống tới. Hắn thản nhiên nói, ta bản là nhân loại, cũng là bắt cháy trong chấn một dân chấn, ta là một cái thô bị đồ tể, trên chấn tất cả cô nương đều trướng mắt ta, chê ta một thân heo mùi thối, đầy người giữ tận thô bị không chịu nổi. Ngay tại ta cho là ta cả đời này chú định cô độc cả đời thời điểm, 3 năm trước đây, trên chấn từng nhà cảnh còn có thể vương ra cô nương cùng với người bỏ trốn, lại bị nhà trai bán vào xóm làng chơi, nhiễm một thân bệnh, nhiều lần khó khăn chắc trở rốt cục bị nàng thoát ly khổ hải cho tìm trở về. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên có chút hoài niệm cũng có chút bi thương, thế nhưng là đương nàng lần nữa tìm về đến nhà thời điểm, vương gia lão gia cùng phu nhân lại là lại thêm nhi nữ, càng là ghét bỏ nàng bại hoại môn phòng, đưa nàng đuổi ra khỏi nhà. Nàng một thân bệnh đường sinh dục, không người dám thu lưu, kém chút chết cóng tại cái kia trong đêm mưa. Chư yêu sắc mặt càng thêm càng hoài, ở trong mắt Doãn Bạch Sương, thậm chí xuất hiện một vòng cùng hắn kia giữ tận hung tàn bên ngoài không hợp nhu tình chi sắc, mà khi đó, ta vừa vặn cũng thiếu một người bạn, nàng lại sinh đến như vậy xinh đẹp, ta cả ngày đổ sát heo trâu, một thân bẩn thối, cũng không phải cái gì sạch sẽ hạng người, chỗ nào sẽ còn ghét bỏ nàng. Liền đưa nàng mang về ta trong phòng nhỏ, cẩn thận chăm sóc, chữa khỏi trên người nàng bệnh, ta bản không muốn lấy muốn nàng hồi báo, nhưng nàng nói trong nội tâm nàng cảm kích tại ta, không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Ta cô độc cả đời, tự nhiên là vui không thắng thu, vui vẻ tiếp nhận. Về sau, chúng ta thành thân, mặc dù trong sinh hoạt nàng đối ta có lời bàn thán, sinh ra một chút ma sát nhỏ, nhưng thời gian cũng là trôi qua bình thản, nhưng thẳng đến 1 năm trước, dường như nhớ lại không chịu nổi chuyện cũ. Chư yêu trên mặt kia còn sót lại nụ tình lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có vô tận giữ tận cùng oán độc, ta phát hiện nàng thế mà con ta trộm người. Ngay tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, thừa dịp ta đi giã viện mổ heo lúc. Nàng thế mà ngay tại gia môn không xa trong hẻm nhỏ, cùng kia khuôn mặt tuấn thiếu thư sinh đi kia cá nước thân mật. Càng buồn cười hơn chính là đi hoan sau khi còn các loại phàn nàn ta không chịu nổi bề ngoài, thô bị thân thể cùng toàn thân hôi thối. Nàng không có phát hiện ta, nàng nói nàng đã sớm chịu đủ ta, nàng muốn giải thoát, mà kia lưu gia thư sinh đáp lại nàng nói là sẽ giúp nàng. Ta không để ý tới giải được trong miệng hắn giúp là loại nào ý nghĩa, gái nàng trở về nhà, ta cùng nàng ngả bài, nàng bộ kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng ta đến nay khó quên. Nhưng ta vẫn như cũ rất tức giận, tại nàng gả cho ta trước đó, nàng lại như thế nào ta đều không để ý, nhưng nàng đã gả cho ta trở thành ta người, lại làm sao có thể đi cái này vô sỉ tiến hành. Nhưng ta còn là tha thứ nàng, ai bảo nàng là ta tiếp vợ cả từ đâu. Thế nhưng là, trên đời vì sao lại có dạng này nữ tử a? Nàng nói lấy thân báo đáp, gả cho ta làm vợ, nói muốn cùng ta sinh con dưỡng cái, tóc trắng đến giả. Nhưng bí mật lại phản bội ta. Tại ta phát hiện việc này về sau, nàng vậy mà đêm đó ngay tại cơm của ta trong thức ăn hạ kia chí mạng thạch tín chi độc. Bách Lý An thật sâu nhắm mắt lại, đầu não hơi có chút hỗn loạn. Hắc bào nam tử nói đúng, phàm là có nhân tất có quả, hắn đã sớm nên đoán được bắt cháy chấn hội dẫn tới chư yêu, nhất định là có duyên cớ khác. Mà một cái cầu đạo bát phẩm chưa khai nguyên chư yêu có thể kết xuất yêu đan tự nhiên cũng là có không giống bình thường tao ngộ. Chương 854, tuyệt vọng chân tướng chương 854, tuyệt vọng chân tướng Doãn Bạch Sương đôi mi thành tú khẽ nhíu, đối chư yêu kia trong miệng thê tử ấn tượng đã đến không thể lại kém tình trạng. Tại nguyên nguy nan thời khắc, người khác không để ý người bên ngoài lời đàm tiếu, cứu được ngươi cái này tàn hoa bại liêu thanh âm. Ngươi như thực tình cảm kích nhưng lại không thích đối phương, cho dù là không lấy loại kia lấy thân báo đáp phương thức hồi báo cũng có thể thay đường tắt hồi báo cùng hắn. Nhưng ngươi đã gả cho hắn làm vợ, vậy liền nên hồi tâm dưỡng tính hảo hảo làm thê tử ngươi chức trách, làm sao có thể tiếp tục bên ngoài cầu tam đắc tứ, đi kia chuyện xấu xa. Tại gian tình bị đánh vỡ về sau, tướng công của ngươi càng là rộng lượng tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại không biết cảm ơn, càng là thống hạ sát thủ, như vậy hành kinh, đơn giản cùng ma tông yêu nhân còn muốn ghê tởm. Chư yêu niết niết miệng, thiếu dung tăng cốc. Đem ta độc sau khi chết, kia ác độc phụ nhân sợ hãi làm việc bại lộ, đúng là đem ta thi thể khe hở tại một con lợn chết thể nội, làm bộ ra chấn vận đưa thịt heo. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ta hoán niệm ngưng tụ không tiêu tan, cuối cùng trời xui đất khiến cùng cái này heo thân hòa làm một thể, ngưng tụ ra yêu thân. Đây là thượng thiên cho ta báo thù cơ hội, ta trở lại trong chấn, đem đôi cậu nam nữ kia giết chết, một thân huyết nhục mài thành bùn cho heo ăn. nhưng lại như thế này vẫn như cũ triệt tiêu không được trong lòng ta hận ý. Ta muốn để bắt cháy chấn hết thảy mọi người, đều nếm thử ta nhận qua tang vợ nỗi khổ. Doãn Bạch Sương cao mày nói, mặc dù thân thế của ngươi rất đau khổ, thê tử của ngươi làm việc rất quá đáng, nhưng cái này cùng những thôn dân khác lại có gì quan? Ngươi bắt tới phụ nhân đều là tốt thê tử, các nàng là vô tội, ngươi cái này giận chó đánh mèo, thật sự là quá không có lý do. Chư Yêu cả giận nói, ác nhân làm việc bản chính là không có lý do. Ta khi còn sống là người, khắp nơi làm việc thiện tích đức, nhưng ta lại rơi vào cái dạng gì hạ tràng? Tao ngộ người thân nhất phản bội sát hại, biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tại ta trùng sinh chi ngày, ta liền phát thệ, không còn làm kia thật quá ngu xuẩn tiện nhân, đã lựa chọn đầu này cực ác chi đạo, ta liền muốn tại con đường này bên trên đi thẳng đến hắc. Bách Lý An tâm tình có chút phức tạp, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao cái này Chư Yêu chuyên chọn đã kết hôn phụ người hạ thủ, lại là vì sao tại hắn cùng Doãn Bạch Sương làm bộ động phòng thời điểm hắn sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Nguyên lai là mình thụ tình tổn thương, tâm lý dị dạng và mẹo, sinh ra khác loại biến thái ham mê. Chư Yêu đục hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Bạch Sương, mang theo cùng nhiệt cùng điên cuồng, ta bản đối ngươi không có hứng thú, thế nhưng là thẳng đến đêm qua, ngươi đối tình cảm của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, ta cảm giác được, loại tình cảm này là như vậy thuần túy trắng đoán. Ta muốn tự tay hủy ngươi. Doãn Bạch Sương một mặt hờ hững thờ ơ, buồn cười biết bao lại thật đáng buồn nguyện vọng. Bách Lý An cười khẽ một tiếng, là rất buồn cười, ngươi báo thù đối tượng đều tìm sai người, bị người lợi dụng còn không tự biết. Mặc dù bây giờ ngươi thành Chư Yêu, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là nhân loại, lại ngu xuẩn đến không muốn động não, khó trách bị người lừa một lần lại một lần. Ngươi nói cái gì? Chư Yêu giận tím mặt, bước ra một bước, núi dao động. Hắc Bảo nam tử cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, không cắt đứt hắn lời kế tiếp. Bách Lý An nhìn thoáng qua kia Hắc Bảo nam tử, tiếp tục nói, ngươi đã thân chúng thạch tín kịch độc mà bỏ mình, lại bị thê tử của ngươi khâu lại đến chết đi heo thân bên trong. Hai ở giữa đều là tử vật. Ngươi chỗ ký sinh heo cũng vì phàm heo, các ngươi hai cho dù có thể tương dung, cũng tuyệt không có khả năng biến dị hóa thành bộ này Chư Đầu nhân thân Chư Yêu hình thái. Chớ nói chi là ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có được cầu đạo bát phẩm tu vi, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái? Chư Yêu hung hăng nói, tiểu tử đừng ra vẻ, ta là thành yêu về sau, gặp được hắn, truyền thụ cho ta yêu đạo công pháp, lúc này mới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bách Lý An cười lạnh, trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ngươi nếu là bỏ mình, cho dù oán niệm nặng hơn nữa, không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu cũng chỉ sẽ trở thành quỷ vật mà tuyệt không phải yêu vật. Như trong cơ thể ngươi không một tia sinh khí, làm sao có thể chuyển hóa làm yêu? Như thế nói đến, ngươi bị chúng thạch tín chi độc, bất quá là để ngươi ở vào một loại trạng thái chết giả thôi. Chư Yêu hung ác diện mục khẽ giật mình, không, đây không có khả năng. Nàng rõ ràng là muốn giết ta, nàng như thế hả ta? Bách Lý An thản nhiên nói, nàng như hận ngươi, vứt bỏ ngươi, vì sao muốn gả cho ngươi? Không tệ, thế gian này còn nhiều lương bạc người. Nàng kinh lịch sinh tử, bị ngươi cứu về sau, nếu là thật sự đối ngươi không có tình cảm chút nào, ngươi lại cũng không mở miệng ép ở lại cùng nàng, nàng cần gì phải chủ động đề cập lấy thân báo đáp hồi báo? Về sau nàng đã có thể cùng kia Tuấn Tiếu thư sinh cầu thả, tự nhiên là không khó tìm đạo bộ dáng so người tốt trợ phu. Nhưng nàng vì sao muốn tại gả cho ngươi về sau lại làm kia tử ô hành vi? Ngươi mới vừa nói, nàng là tại ngươi đi ra ngoài đổ heo lúc cùng thư sinh kia tại rời nhà không xa hẻm nhỏ chung ú hội. Nàng thật sẽ có như thế ngu xuẩn sao? Những này ngươi cũng nghĩ lại qua sao? Chư Yêu trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực đoan sợ hãi, tại Bách Lý An một phen chỉ điểm về sau. Trong đầu hắn, hiện ra tất cả đều là nàng bộ dáng ôn nhu mỹ hảo chẳng cảnh. Vợ chồng bọn họ ngày đêm tương đối, mỗi khi hắn lúc nửa đêm trở về nhà, trên mặt nàng toát ra đối tương lai ước mơ cùng hướng tới thật là giả sao? Ngày thường hàm tình mạch mạch cùng nhu tình ngàn loại đều là hư ảo sao? Tại trời tối người điên thời gian, nàng thường thường sẽ đối với mình nhẹ giọng thì thầm, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Đây cũng là giả sao? Nhưng vì sao nàng lại muốn có hắn cùng người riêng tư gặp, tại đánh vỡ gian tình về sau, trong mắt nàng đau đớn cùng không cam lòng lại như vậy rõ ràng. Hắn thấy được, chẳng qua là lúc đó ở vào bi thống cũng không nghĩ sâu, hắn chưa đọc hiểu ánh mắt của nàng. Nhưng nàng vì chuyện gì sau lại muốn độc chết với hắn? Khi hắn trùng sinh trở lại lúc, nàng nhìn thấy mình, vì sao trên mặt cũng không nhiều lớn e ngại chi sắc? Đương nàng ách đoạn nàng mảnh khảnh cổ thời điểm, nàng vì sao trên mặt ra thống khổ còn sẽ có một tia ẩn nhẫn giải thoát? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Ngươi nghĩ loạn tâm trí ta. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Chư Yêu toàn thân điên cuồng chảy xuống mồ hôi lạnh, sâu nhất yêu, đau nhất hận, nhất ngọt ngào hy vọng, nhất thê lương thất vọng, xưa nay không là đối với người khác, mà là mình đối với mình. Cái tia đạo cực độ hoảng sợ suy nghĩ trong lòng hắn vô tận mở rộng. Một đầu còn sót lại cụt một tay thống khổ ông đầu, toàn thân của hắn cảm thấy một trận thống khổ run rẩy. Vô lực ngồi xổm ở bên trên, nhắm mắt lại, mặc cho theo nước mắt khắp lưu. Bách Lý An hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn kia Hắc Bảo nam tử, cảm thấy người này đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Như thế giỏi về đùa bỡn mê hoặc nhân tâm, công vu tâm kế, từng bước chuẩn bị giọt nước không lọt. Hắn trầm giọng nói, ta từng tại liên quan tới ma tông ghi chép trong điện tịch thấy qua một loại công pháp, tên là khôi lỗi thuật, chỉ cần đem tự thân một đạo ma niệm nhiễm lên một vòng tâm đầu huyết lại đánh vào một người thể nội, người kia liền sẽ thời gian ngắn trở thành con rối của hắn, nhưng trưởng khống người kia hết thể hành vi cùng ngôn ngữ. Chư Yêu đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem đứng yên một bên Hắc Bảo nam tử. Doãn Bạch Sương nhướng mày, mi tâm bên trong ẩn chứa đáng sợ lanh ý. Hắc Bảo nam tử trầm mặc thật lâu, sau đó cảm khái nói ra, dứt bỏ tu vi không nói, hôm nay thật vẫn còn để cho ta sinh ra một loại kỳ phùng địch thủ đã lâu cảm giác. Chỉ dựa vào ngần ấy manh mối, tiểu tử ngươi liền có thể thôi diễn ra kinh người như thế trận tướng, lại thôi diễn đến không sai chút nào, cho dù ngươi bây giờ chỉ có cầu đạo nhất phẩm tu vi, vẫn là để cho ta lương phát lệnh a. Chư yêu rốt cục đốn ngộ tới cái gì, ánh mắt tứ động, câm lấy cuống họng nói ra, hắn nói là sự thật. Hắn nói đều là thật sao? Hắc bào nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, quay đầu mặt hướng chư yêu. Chư yêu không biết kia hắc vụ phía dưới sẽ là một chương đùa bỡn trào phúng ý vị mười phần mặt, chỉ là nghe hắn ngựa khí bình tĩnh tô nói ra, khôi lỗi thuật ta đích xác sẽ, mà lại thê tử của ngươi là một cái rất phổ thông phàm nhân, tại ta thi triển khôi lỗi thuật thời điểm, thậm chí không cần nhiễm chạy lên não máu liền có thể tùy tiện điều khiển hành vi của nàng. Bất quá ngay từ đầu nàng lại có thể sinh ra mãnh liệt lòng kháng cự, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ân, con thư sinh kia, ha ha, căn bản không cần khống chế, hắn trước kia liền đối thê tử của ngươi sinh ra lòng mơ ước, chỉ cần ta khống chế thân thể của nàng thêm chút câu dẫn, tự nhiên vạn sự đều nước chảy thành sông. Về sau để nàng hạ độc cũng là tại ta trưởng không phía dưới, điểm ấy ngược lại là có chút khó khăn, dòng dã cho nàng tràn ba bao độc dược cuối cùng mới thành công để nàng đem độc bỏ vào ngươi trong thức ăn, thật đúng là một cái cố chấp nữ tử. Xem ra thê tử của ngươi thật rất yêu ngươi, đáng tiếc a. Cuối cùng nàng bị ngươi tự tay giết chết, cốt đục thành bùn vì cho ăn heo. A a a a a a a a. Chư yêu giống như là dòng lũ rốt cục bãi đê đập, trong sơn động bộc phát ra dã thú gào thét khóc gào, gào thét điên cuồng đến không thành điều. Thanh âm này giống sấm rền đồng dạng nhấp nhô, hắn trong hốc mắt bi thiết đông kết thành xích hồng chi sắc, thô to cổ trướng đến sắp bạo tạc. Hắn điên cuồng xé rách lấy trên người mình da thịt, tựa như điên dại. Chỉ chốc lát, hắn toàn bộ thân thể đã máu thịt bé bét, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy thống khổ. Lan Nhi, ta Lan Nhi. Doãn Bạch Sương đáy mắt đều là vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới, chân tướng của sự thật đúng là kinh người như thế. Hắc bào nam tử cười nhạo nói, ngươi cho rằng cáo chi chư yêu chân tướng, liền có thể dựa vào hắn sống sót không thành, ta có thể tự tay đem hắn biến thành bộ dáng này, tự nhiên cũng có thể tự tay hủy hắn. Chư yêu tê tâm liệt phế gầm thét, ngươi đã hủy ta. Ngươi đã hủy ta toàn bộ thế giới. Ta giết ngươi. Chư yêu không để ý tràn đầy vết máu, giống như điên giống như cuồng, đấm ra một quyền. Quyền ý như núi, quyền thượng ngưng tụ ra huyết hồng ma ảnh, hai mắt lộ ra hận ý ngập trời, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, quét ngang mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Áo bào đen phía dưới giọng ôn hòa lộ ra mãnh liệt sát ý, hắn tay trái chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng phía kia huyết hồng ma ảnh mở ra, không có vật gì lòng bàn tay đột nhiên ngưng kết ra một trương hư ảo miệng lớn. Kia miệng lớn phía dưới phảng phất kết nối lấy một cái sâu u lô đen, tối tăm không mặt trời, đối với chư yêu kia ma khí ngập trời một kích đúng là dễ như trở bàn tay thôn vệ hầu như không còn. Doãn Bạch Sương rung động kinh hô, thôn vệ đại pháp. Bạch Lý An đầy giấy ngưng trọng, nhìn thấy chư yêu xuất thủ đây là trong lòng bàn tay của hắn, đã không còn mảy may giữ lại, nhanh chóng lấy ra minh đan, một ngụm nuốt vào. Hắc bào nam tử cười lạnh nói, có thương nô cung tiểu công chúa, cũng không tất lại tiếp tục bắt con mồi, ngươi đã vô dụng, cho nên chết đi. Nương theo lấy kia một tiếng bao hàm sát ý chữ chết, kia tà ác giữ tận hư ảo miệng lớn trong nháy mắt thoát ly lòng bàn tay của hắn. Một con tuyệt thế hung thú hiện lộ thân, phô thiên cái địa, rất có thôn thiên bảng bạc chi thế, hướng phía chư yêu đánh tới. Chư yêu thân thể vốn là khôi ngô cường tráng như núi, nhưng tại cái này hung thú miệng lớn phía dưới, lại là lộ ra như thế không có ý nghĩa. Hắn mở to hai mắt, sinh tử thời khắc, không có kinh sợ, chỉ có cực độ dã rời cùng giải thoát. Muốn chết kia thật đúng là quá dễ dàng, chỉ là chưa chuộc tội ngươi, còn không có tư cách kia. Nương theo lấy một câu nhàn nhạt lời nói, kiếm khí như hồng, suối sinh bù bù, như điện như lộ cấp thứ mà tới. Tuyển sinh kiếm sáng tỏ kiếm ảnh lách qua hắc bào nam tử, tại một đạo cực kỳ huyền diệu khó lường ý niệm khống chế phía dưới, trong sơn động bạch ra một nửa hình tròn đường cong. Ông Minh Chi thanh bỗng nhiên đại tác, tuyển sinh kiếm tại quỹ tích bay bên trong, trên thân kiếm sinh ra phi mang mang theo cực hàn băng xương chi ý, đem không khí đều đông kết. Một kiếm phá theo gió mà đến, ngưng kết thành xương. Thôn vệ hung thú miệng lớn bị giá lạnh băng xương trực tiếp đông kết, liền ngay cả tràn ngập tại quanh thân xâm nhiên bừng bừng ma khí đều không thể đang lưu chuyển một phần, cứ như vậy hiểm mà hiểm chi dừng lại tại chư yêu đầu lâu phía trên một mét chỗ. Bách Lý An rõ ràng cảm giác được lúc này khí tức tại trăm minh đang tác dụng dưới, khí tức phóng đại. Thể nội thái thượng đạo thanh kiếm quyết linh đài chi quang bỗng nhiên ngưng thực, nguyên bản vận chuyển kiếm quyết tắc kinh mạch tại cái này một cái chớp mắt phảng phất bị đại giang đại hà cọ rửa qua vô số lần, trở nên thông suốt vô cùng. Màu xanh linh đài chi ánh sáng ngay tại hắn xuất kiếm cái này ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền ở trong cơ thể hắn dòng dã du tẩu song sáu cái chu thiên tuần hoàn. Hô hấp của hắn phun ra nuốt vào ở giữa, thở ra tới khí tức không chỉ có kia trí thuần đến chỉ toàn vô thượng xương minh chi ý, còn có vô số kiếm ý âm ầm. Giờ phút này hắn nguyên là cầu đạo nhất phẩm tu vi khí tức, đã là liên tục tăng lên đến cầu đạo lục phẩm, nhưng mà thể nội thái thượng đạo thanh kiếm quyết còn không chút nào có ngừng vận chuyển chi thế. Chư yêu cứng ngắc quay đầu, nhìn xem kia phương tay nắm kiếm quyết thiếu niên, không hiểu vì sao mình rõ ràng đã thương hắn còn muốn cứu mình. Mà lại cái này thực lực của thiếu niên đúng là tại một cái chớp mắt đột nhiên tăng vọt đến làm hắn đều cảm giác được tim đập nhanh tình trạng. Hắc bào nam tử quay người quay đầu nhìn xem Bách Lý An, thanh âm quỷ quệt khó lường, ngươi thật đúng là có thể tại trọng yếu thời khắc để cho người ta ra ngoài ý định a. Doãn Bạch Sương chống đỡ kiếm đứng dậy, thần sắc không hiểu, trầm giọng, "An." Bách Lý An ánh mắt không minh yên tĩnh, vây tay, tuyển sinh kiếm vững vàng bay tới lòng bàn tay của hắn, hắn thản nhiên nói, "Thực lực của ngươi vì khai nguyên cảnh, như vậy ta lợi dụng khai nguyên đi ngược chiều nguyên đi." Thái thượng đạo thanh kiếm quyết phi tốc vận chuyển, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu nổi lên nhàn nhạt lạnh ngọc quang trạch, màu xanh linh đài chi quang tại hắn nói chuyện ở giữa công phu thông thấu vô cùng vận chuyển đến thứ 9 chu thiên tuần hoàn, về thần đan cùng tâm niệm. Nhưng trăm minh đan lực lượng vẫn rất có dư, Bách Lý An hốc mắt mở to, cưỡng ép đè xuống trăm minh đan chi dược lực, nếu là tùy ý dược lực tại thể nội bộc phát, bộ thân thể này sẽ chỉ suy kiệt đến càng nhanh. Chí đạo chi tinh, hiểu hiểu tối tăm, chí đạo chi cực, mơ màng nghĩa lạ. Bách Lý An cầm kiếm đứng yên, mặc dù một thân vết máu, nhưng thể nội kia nặng nề thương thế chính lấy tốc độ kinh người khôi phục, một thân linh lực sinh cơ không dứt, tràn đầy viên mãn. Hắc bào nam tử cười lạnh, mượn nhờ ngoại lực trên phạm vi lớn gia tăng cảnh giới tu vi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi lực lượng trong cơ thể có thể chi chống bao lâu. Chương 855, kiếm tà chương 855, kiếm tà trong nháy mắt, trên mặt đất tích bụi không phong phi dương dâng lên, lại bởi vì cái này tích bụi cuốn lên một trận cuồng long chi phong, cuồng phong lạnh thấu xương sắc lạnh, the thé gào thét lên tựa như giấu giếm nghìn đạo vạn đạo băng lánh lưỡi đao. Như thế nhẹ nhàng một chỉ, mạnh như thế tuyệt một chỉ. Trong nháy mắt để Bách Lý An bả vai ầm ầm nổ tung ra một đóa buồn bã huyết hoa, Bách Lý An ngưng lông mày nhấc kiếm, giống như cảm giác không thấy trên vai đau đớn. Không thấy hắn thủ đoạn dùng lực như thế nào, băng lánh mũi kiếm lấy ra nghìn vạn đạo kiếm hoa, giống như không làm thì không có an tịnh cảnh chói lọi. Trăng sáng kiếm ảnh mang theo nghìn vạn đạo kiếm hoa muôn hình vạn trạng, phá vỡ cùng lòng chi phòng, ngược gió lưu chuyển, xé mở không gian cùng bao khỏa trên người hắc bảo nam tử xâm nhiên ma khí. Bách Lý An hít sâu một cái huyền hoàng chi khí, phun ra một ngụm hồng mông chi tức, thân thể hóa thành du long thái độ tùy ý xuyên thẳng qua tại kiếm sơ gió đột nhiên bên trong. Lấy khí ngự kiếm, đạo thanh một kiếm, hóa khí như minh. Hắc bảo nam tử trên người ma khí đã bị kiếm khí quấy đến nát bét, áo bào màu đen hiện đầy vô số kiếm khí vết nước, chỉ có hắn trên mặt hắc vụ vẫn như cũ bao phủ. Hắc vụ phía dưới, hắn khó mà tiếp tục giữ vững vẻ trấn định. Hắn đột nhiên lui lại một bước, một mực thu ở sau lưng kia thanh tiểu kiếm rốt cục bị hắn nâng lên liên tiếp, tinh xảo tiểu kiếm nhìn tiểu xảo thanh tú, lại có thể tùy tiện mở ra vô số kiếm hoa khí lãng. Cả hai mũi kiếm chạm nhau, không có phát sinh bất luận cái gì kim thiết va chạm thanh âm, càng không thấy hắc bảo nam tử cầm kiếm tay như thế nào nỗ lực. Chỉ là gặp hắn thật đơn giản nhấc cánh tay giơ kiếm, thậm chí ngay cả linh lực đều chưa từng phóng thích một phần. Bách Lý An con mắt khẽ nhếch, như con đêm như hàn tinh con ngươi rõ ràng chiếu rọi ra tuyển sinh kiếm bị cái kia thanh tinh xảo tiểu kiếm tùy tiện cắt thành hai nửa tình cảnh. Đầy thiên kiếm xài hết tuyển sinh kiếm trèo trống, trong nháy mắt mất đi linh lực, rực rỡ rơi xuống tiêu tán. Hắn liền giật mình, mặc dù hắn biết thanh tiểu kiếm này nhất định có hắn quỷ dị chỗ, nhưng trong tay hắn thanh này tuyển sinh kiếm là phụ thân cho hắn một thanh phi phàm bảo khí, tới đối kháng thế mà liền đối đụng tư cách đều không có. Mắt thấy tiểu kiếm kiếm phong chặt đứt tuyển sinh kiếm, lại hướng phía cổ họng của hắn cắt chém mà tới. Kiếm này quá quỷ dị, Bách Lý An không dám nghịch kháng, đang muốn nghiêng đầu tránh đi. Chưa từng nghĩ, kia hắc bảo nam tử cười lạnh một tiếng, thế mà chủ động thu mũi kiếm, giấu tại trong tay áo tay trái khắc bóp kiếm quyết cũng thành một đạo kiếm chỉ, đầu ngón tay mang theo thế sét đánh lôi đỉnh kiếm ý một chỉ này, có tuyệt sát một kích khí thế, hướng phía Bách Lý An ngực hung hăng đâm tới. Bách Lý An không chút hoang mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoạn bay ra ngoài một nửa tuyển sinh kiếm thân kiếm bỗng nhiên ngưng ở giữa không trung, sau đó phi tốc nhất chuyển, vạch ra một điểm vòng tròn, lao vùn vụt đến hắc bảo nam tử tuyệt sát mà đến đầu ngón tay phía trên. Đinh một tiếng vang nhỏ, hắc bảo nam tử kiếm chỉ chi sát đã đến, kiếm chỉ của hắn rơi vào Bách Lý An trên lồng ngực, kiếm chỉ cùng bộ ngực của hắn ở giữa, lại cách một đoạn kiếm gãy. Bách Lý An trên mặt một trận đường hồng, phu một tiếng, huyết thủy từ hắn trong môi phun tới, ngực nửa đoạn trước đoạn nhận vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cả người hắn tựa như là bị một cái cự truy đập trúng, trực tiếp bay ngược mà ra. Doãn Bạch Sương sắc mặt đại biến, không để ý trên chân đau xót, bay vọt lên, đem hắn toàn thân nhuốm máu thân thể tiếp được. Hắc bào nam tử trầm thấp ho khan, có mấy giọt đỏ thắm từ hắc vụ bên trong chậm rãi chảy xuống. Doãn Bạch Sương hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp hắn đầu vai giờ phút này lại là cắm một nửa tuyển sinh kiếm, đã toàn bộ không có vào bờ vai của hắn bên trong. Bách Lý An nằm tại nàng trong ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếu Dung có chút đắc ý tiểu tử, ngươi thật rất không tệ. Hắc bào nam tử thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra hỉ nộ, hắn chậm rãi rút ra vai nửa khúc trên tuyển sinh kiếm, mang ra một chuỗi huyết châu, tiện tay đem kiếm ném xuống đất. Doãn Bạch Sương túi đầu nhìn xem trong ngực sắc mặt trắng bệch lại treo nụ cười đắc ý Bách Lý An, cũng là cười cười, nói, hắn có thể thương ngươi, tự nhiên rất không tệ. Hắc bào nam tử khẽ cười nói, nhưng ta vẫn như cũ đứng đấy, hắn cũng đã ngã xuống. Chư Yêu hét lớn một tiếng, từ dưới đất dâng lên, còn sót lại một cánh tay cơ bắp kéo căng lên, một khối chồng một khối giống như lũy thạch, một quyền ném ra, khuấy động ra kinh khủng ác phong, thanh thế to lớn. Bách Lý An gào thét một tiếng, ngươi cái này bội vã chịu chết ngu xuẩn, ngươi dạng này xứng đáng thê tử của ngươi sao? Chư Yêu vung ra nắm đấm đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Bách Lý An trợn to trong mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý An môi điên cuồng tuôn máu, Doãn Bạch Sương bận điệu lau sạch lấy khóe miệng của hắn huyết thủy, lập tức liền nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. Hắn ho khan suýt nữa ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi luôn miệng nói thê tử của ngươi phản bội ngươi, thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại đã làm gì? Ngươi làm bẩn bắt cháy chân cái khác đã kết hôn phụ nhân, cái này xứng đáng thê tử của ngươi sao? Bây giờ ngươi hàng đầu muốn làm không phải giết chết hắn, mà là muốn chu tội. Chư Yêu trong mắt hung ý cạn mấy phần, lẩm bẩm nói, chu tội, chu tội. Đúng, ta muốn chu tội. Ta có lỗi với Lan Nhi, có lỗi với dân chấn, ta muốn chu tội. Nhưng ta, như thế nào chu tội? Bách Lý An nhìn hắn chằm chằm nói ra, cùng tại cái này suy nghĩ người như thế nào khẳng khái chịu chết, chẳng bằng hảo hảo nghĩ lấy như thế nào vãn hồi ngươi tự thân tội nghiệp, đây hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên. Trong sân động còn có cái khác sống sót phụ nhân, ngươi không hộ các nàng trở lại bắt cháy chấn một nhà đoàn viên, lại tại cái này vội vã chịu chết, thê tử của ngươi sợ là cũng sẽ chết không nhắm mắt đi. Hắc bào nam tử cười lạnh, thật không hổ là danh môn chính thống thế gia xuất thân tiểu thiếu gia, bây giờ đều tự lo không xong còn như vậy lòng mang bách tính, lâm liệt chính khí thật đúng là khả tính có thể khâm phục. Chư Yêu trong mắt hung ý đã hoàn toàn rút đi, hắn mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Bách Lý An nói ra, ngươi nói đúng, ta đã phạm phải sai lầm lớn, không thể tại mắt thêm lỗi lầm nữa, ta đi mở ra truyền thống trận, đưa các nàng dây an toàn trở về. Ngươi lại sẽ cùng cái này ác nhân trèo chống quần nhau một lát, ta sẽ mau tới giúp ngươi một tay. Khó mà làm được, các nàng là ta mở ra huyết trận con mồi, nhưng dung ngươi không được cứ như vậy thả đi. Hắc bào nam tử mặc dù không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi, liền như vậy nhẹ mà nhạt chi lập tại nguyên chỗ. Nhưng ngữ khí của hắn lại ẩn chứa tự tin mãnh liệt, tựa như tại cái này trong động ba người sinh tử đều mấy trưởng không trong tay hắn. Bách Lý An nhẹ giọng cười một tiếng, Thiếu Dung càng lộ ra ý, còn muốn lấy mở ra huyết trận đâu, nếu như ta là ngươi, chỉ sợ hiện tại cũng không rảnh đi quản các nàng vẫn là hảo hảo nghĩ lấy như thế nào giết ta đi. Ngươi nhưng thật có ý tứ. Hắc bào nam tử còn chưa bao giờ thấy qua nhà ai thiếu niên mặt lâm tử vong uy hiếp còn có thể lộ ra như vậy tự đắc hài lòng Tiếu Dung tới. Bách Lý An Tiếu Dung càng thêm làm cản, ánh mắt rơi vào hắn nhỏ trên thân kiếm. Nhìn xem này quỷ dị ánh mắt, người áo đen trong lòng đột nhiên trầm xuống, giơ tay lên bên trong tiểu kiếm xem xét. Sáng tỏ trên thân kiếm, giờ phút này đang có giọt cuối cùng máu tươi lặng lẽ rót vào trong thân kiếm biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, tại hắn kiếm chỉ điểm tại hắn trên lồng ngực, trong miệng hắn phun ra ngoài máu tươi, tựa hồ bị hắn có thể dẫn dắt phun ra tại trên kiếm của hắn. Một lần nữa bao phủ tại hắc bảo nam tử quanh thân ma khí sôi trào quay cuồng lên, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, ngươi lại dám. Bách Lý An từ doãn bạch xương trong ngực gian nan đứng lên, một tay che ngực, thấp thở một tiếng, mới ngươi rõ ràng có thể lợi dụng cái kia thanh không gì không phá vô cùng sắc bén tiểu kiếm một kiếm cắt cổ họng của ta, kia là mau lẹ nhất bất việc phương pháp, thế nhưng là ngươi không có. Ngươi nói ngươi muốn dựa vào nữ tử máu tươi mở ra huyết trận, cho nên ta liền muốn à, ngươi như vậy lo lắng máu của ta nhiễm tại ngươi trên thân kiếm, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa. Nói đến đây, hắn quỷ dị cười một tiếng, kiếm này hấp thu máu tươi của ta, ngươi kia ý đồ diệt Thái Huyền Tông huyết sát đại trận cũng liền không cách nào thành công mở ra. Doãn Bạch Xương hiểu ý cười một tiếng, nguyên lai cái kia tươi cười đắc ý không là bởi vì chính mình đã thương hắc bào nam tử, mà là bởi vì vô thanh vô tức phía dưới, vậy mà làm như vậy một kiện ghê gớm sự tình. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Một mực ung dung tự tin hắc bảo nam tử rốt cục đã mất đi lý trí, theo hắn một tiếng phẫn hận tiếng giống, hắn đứng ở nơi đó thân thể đột nhiên cất cao dòng ra 2 mét. Bách Lý An nhìn một cái, nguyên lai không phải thân thể của hắn tại cất cao, mà là phía sau hắn, kia có ngập trời ma niệm ngưng kết mà thành ma ảnh chiếu sau lưng hắn, nổi bật lên hắn thân thể trong lúc nhất thời sinh ra một loại vô cùng vĩ nạn cao cảm giác. Cái bóng của hắn thoát ly mặt đất trói buộc, từ phía sau hắn hình thành một cái quần ma loạn vũ cảnh tượng. Bóng đen dương nhanh múa vút lộ ra huyết tinh cùng tốc sát, vô hạn mở rộng, liền ngay cả cửa hàng bên ngoài ánh trăng đều che lấp. Nhỏ hẹp trong sân động, trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Doãn Bạch Xương trong lòng dâng lên một đạo mười phần không ổn suy nghĩ, nàng cấp tốc bóp một đạo sông băng kiếm quyết, từ trường kiếm trong tay của nàng phía trên, truyền đến róc rách sông băng tiếng nước chảy. Trăng sáng chiếu giang xuyên, chiết xạ ra nhật nguyệt sáng tỏ ánh sáng. Nhưng lại tại quang mang chiếu rọi trong nháy mắt, hắc ám nương theo lấy ma vật gào thét thanh âm, lại lần nữa đem quang mang kia đều thôn vệ hầu như không còn. Ngay tại Doãn Bạch Xương luôn cuống thời điểm, trong bóng tối, truyền tới một giọng ôn hòa, "Đừng sợ." Ngay sau đó, nàng chưa cầm kiếm tay trái liền bị một con bàn tay ấm áp nắm chặt. Bách Lý An không sợ tối ngầm, hoặc là nói là sớm thành thói quen hắc ám, chỉ cần tâm hướng quang minh, cho dù là thân ở làm người tuyệt vọng cựu lũ trong vực sâu, cũng có thể nhìn thấy trong lòng quang minh. Chính như lúc này Bách Lý An, kỳ lạ có thể nhìn thấy hắc bảo nam tử chỗ đứng chi phương vị. Không, hắn nhìn thấy không phải kia hắc bảo nam tử, mà là trong tay hắn kia tiểu kiếm quang trạch. Kia quang trạch như có như không, mười phần yếu ớt giống một cái sắp sửa gỗ mục tức đem chết đi lao giả sinh mệnh chi hỏa, ở trong mắt Doãn Bạch Sương, nàng không nhìn thấy kiếm kia bên trong chi hỏa. Thế nhưng là Bách Lý An lại có thể nhìn thấy. Kia ngọn lửa suy suy nhảy vọt, mang theo một cô vô hình kêu gọi lực lượng, tựa như khát vọng. Loại cảm giác này để Bách Lý An quen thuộc vừa xa lạ, hắn hồi tưởng đến, loại này kỳ lạ cảm giác, tựa hồ là đang mình huyết thủy phun ra tại kia thanh tiểu kiếm bị sau khi hấp thu liền đã sinh ra. Không hiểu liên hệ, để hắn không rõ ràng cho lắm mấy tay, vô ý thức bóp một cái ngày bình thường không biết luyện tập bao nhiêu lần cơ sở kiếm quyết. Trong ngày thường, nhận thu hút chính là phụ thân tặng cùng hắn tuyển sinh kiếm. Nhưng hôm nay tuyển sinh kiếm đã hủy, không có khả năng lại lần nữa nhận triệu hoán, đi vào trong tay của hắn. Nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn lại dâng lên một cái cực độ hoang đường suy nghĩ. Hắn cảm thấy hắc bào nam tử trong tay tiểu kiếm sắp tới trong tay của hắn, vì hắn thúc đẩy. Ý nghĩ này mới từ trong óc hắn chợt lóe lên, hắn chạy phẳng mà xuất thủ trưởng phía trên, liền truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Cái này xúc cảm đối với một cái lâu dài dùng kiếm thiếu niên tới nói cũng không xa lạ gì. Kia là nắm chặt chuôi kiếm quen thuộc xúc cảm. Cái này làm sao có thể? Trong bóng tối vang lên hắc bào nam tử kinh sợ thanh âm, lòng bàn tay có chút nhói, giống như có cái gì bén nhọn ngân châm đâm rách lòng bàn tay. Sau một khắc, chính là một cỗ bàng bạc vào biển cực nóng điên cuồng quán chú đến trong cơ thể của hắn. Cùng hắc ám hòa làm một thể mắt đen, tại cái này một cái chớp mắt, trong nháy mắt bị huyết sắc thay thế, chỉ là không người phát giác. Doãn Bạch Xương bỗng nhiên cảm giác được nắm chặt mình cái tay kia bỗng nhiên siết chặt, tựa như tại gánh chịu lấy lớn lao thống khổ. Thậm chí đều có thể cảm nhận được chủ nhân của cái tay kia toàn thân thống khổ sợ run. "Tiểu An, ngươi thế nào?" Nàng lo lắng hô, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đang muốn phóng ra bước chân ôm lấy ở hắn, nhưng lại nhìn không thấy hắc ám dưới chân bên trong lòng đất. Hình như có hai con sền sệt huyết thủ gắt gao bóp chặt cổ chân của nàng. Cái tay kia bên trên truyền đến một cỗ khó mà nói rõ lực lượng, lại để cho nàng điều không bay được thể nội một tia linh lực, liền liền đối thân thể trưởng khống quyền cũng biến mất theo. Bách Lý An trải qua ngắn ngủi đau đớn về sau, tiểu kiếm này tựa hồ cảm ứng được thân thể của hắn khó chịu, cũng không tại tiếp tục phóng thích kia cỗ kinh khủng năng lượng. Hắn cầm tiểu kiếm, chố mắt mắt, mười phần không hiểu. Nhưng là, có thanh tiểu kiếm này nơi tay, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy, hắn có thể đánh bại cái kia hắc bảo nam tử. Bạch Lý An không biết như thế nào sử dụng thanh tiểu kiếm này, liền đành phải lại lần nữa vận chuyển Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết. Tiểu kiếm bắt đầu tản mát ra hào quang sáng tỏ. Quang mang này mặc dù sáng tỏ, lại không chướng mắt, càng làm cho nơi đây hắc ám không cách nào thôn vệ trên thân kiếm quang mang. Bởi vì tiểu kiếm chỗ phát ra mỗi một tấc quang mang, đều là một đạo huyền diệu sống đông đúc vô cực kiếm ý, phồn hoa kiếm mang đem hắc ám cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Nhỏ hẹp trong sân động, lại lần nữa khôi phục quang minh. Doãn Bạch Sương tuyệt mỹ non nớt trên khuôn mặt là tràn đầy kinh ngạc cảm xúc, nàng không biết tại mới kia ngắn ngủi một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì. Dưới chân hai con sền sệt xúc cảm hai tay cũng biến mất không thấy gì nữa, nàng kinh ngạc nhìn cũng đang ngẩn người Bạch Lý An, không thể tin. Ở đây, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một người càng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắc bào nam tử mở ra bàn tay phải, trên bàn tay mang theo đặc thù chất liệu tơ bạc thủ sáo tầng ngoài có bị mài mòn ăn mòn khắc sâu vết tích. Nhưng trừ cái đó ra, giống tuyết. Nguyên bản trong tay hắn cầm tiểu kiếm, giờ phút này lại xuất hiện ở hắn đối diện cái kia Thiên Tỷ kiếm tông kia tiểu tử ngốc trong tay. Mà hắn giờ phút này rõ ràng là đồ tay nắm lấy kia thanh tiểu kiếm, nhưng bàn tay của hắn cũng không phát ra cái gì khác biến hóa kinh người, tựa như là cầm một thanh phổ thông kiếm. Nô. Áo bào đen mê vụ phía dưới, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Thanh âm kia hấp dẫn Bạch Lý An cùng Doãn Bạch Sương ánh mắt, bọn hắn nhìn lại, cô kia cao lớn vĩ ngạn thân thể bên trên, khắp cả người vết thương, kia là tại tiểu kiếm nở rộ vô số kiếm mang thời khắc, mở ra. Không chỉ là chất chứa quần ma hắc ám, còn có thân thể của hắn. Khắp cả người vết kiếm, máu tươi lại không thuận chảy xuống, mà lại như dòng suối nhỏ chảy ra thân thể của hắn. Sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy mà ra, điên cuồng đảo lưu tại Bạch Lý An trong tay kia thanh tiểu kiếm bên trong. Thanh âm hắn khàn khàn, chật vật phóng ra một bước, không thể tin mà hỏi, "Ngươi mới dùng thanh kiếm này đã thương ta?" Bạch Lý An nhíu mày nhìn trước mắt màn quỷ dị này, không nói gì, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. "A a a a a." Hắc bào nam tử trong miệng phát ra không cam lòng tiếng gào thét, "Muốn ta vứt bỏ người tung hoành cả đời, thế mà không minh bạch đưa tại ngươi như thế một tên tiểu bối trong tay." Ách, cao lớn là thân thể cấp tốc khô héo thu nhỏ, thật giống như bị hút khô tinh huyết, sau đó chỉ còn lại một cái khô giá đỡ ẩm vàng sụp đổ. Chương 856, trái lương tâm chúc phúc. Chương 856, trái lương tâm chúc phúc. Bạch Lý An sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn kinh ngạc nhìn trong tay tiểu kiếm, cảm thấy kiếm này hảo hảo tà khí. Hắc bào nam tử cường đại như thế một cái ma tu, thế mà dễ dàng như vậy liền chết tại thanh tiểu kiếm này bên trên. Nhưng thanh kiếm này không phải vũ khí của hắn sao? Tiểu An, Tiểu An, Tiểu An, Tiểu An, Tiểu An. Một chuỗi dồn dập tiếng kêu đem Bạch Lý An hỗn loạn suy nghĩ cho kéo lại. Hắn đột nhiên hoàn hồn, nhìn xem một bên Doãn Bạch Sương. Nàng xông mình cười cười, thanh tịnh con mắt bao thoáng ánh lên hắn chưa từng phát giác hâm mộ chi tình, nàng cười nói, ngươi cũng thật là lợi hại, giết chết cái này ma tông yêu nhân, chúng ta được cứu. Bạch Lý An khẽ giật mình, đúng vậy à, cái kia tên là vứt bỏ người ma tông chi người đã chết, bọn hắn đã được cứu. Hậu chi hậu giác sống sót sau hai nạn mỹ diệu tâm tình rốt cục bắt đầu dâng lên, hắn cười khẽ với nàng, chúng ta không sao, Tiểu Sương. Doãn Bạch Sương cắn môi, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, chỉ vì hắn một tiếng này vô cùng tự nhiên trôi chảy Tiểu Sương. Bạch Lý An cẩn thận bị Doãn Bạch Sương nhìn một chút ngoài động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày không thể phát giác hơi nhíu lại, ẩn có vẻ thống khổ. Doãn Bạch Sương ánh mắt một mực dừng lại tại sắc mặt của hắn, cái này yếu ớt nhíu mày động tác tự nhiên cũng bị nàng cho nhạy cảm bắt được. Nàng hỏi vội, thế nào? Có phải hay không thương thế trên người phát tác, vết thương rất đau? Bạch Lý An lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là lo lắng, những cái kia chúng phụ nhân còn sống nhiều ít vị, có hay không bị chư yêu mang về, còn có bắt cháy chấn tinh thạch kết giới, cũng không biết chư yêu có thể hay không hỗ trợ cho phá. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ nói, nếu chỉ là thương thế phát tác, tình thế cũng là không phiền phức như vậy. Nghe nói lời ấy, Doãn Bạch Sương không nghi ngờ gì, bởi vì trong lòng nàng, tiểu tử ngốc này chính là một cái người hiền lành, tổng là ưa thích mù quan tâm. Nàng lập tức cười nói, cái này có nhưng lo lắng kia chư yêu đối vợ hắn chấp niệm rất sâu, đã bị ngươi cho điểm ngộ, sẽ không ở phạm sai lầm. Hắn định sẽ an toàn đưa các nàng mang về phần kết giới kia, nếu là chư yêu sở kiến, tự nhiên hắn là có biện pháp giải trừ. Nhìn xem tấm tiết như hoa mỹ nhàn, Bạch Lý An trong lòng không màng danh lợi vô cùng, hắn mỉm cười gật đầu, ừm, nói cũng đúng. Doãn Bạch Sương nhìn xem trong tay hắn kia thanh tiểu kiếm, có chút lo lắng nói ra, thanh kiếm này là ma tông chi vật, nhìn mười phần quỷ dị. Bạch Lý An nhẹ gật đầu, nói, không tệ, thanh kiếm này rất nguy hiểm, tìm một cơ hội ném đến cái nào tuyệt tích trong sơn cốc đi. Doãn Bạch Sương cao mày nói, không thể, kiếm này quá hung tà, cho dù là ném ở tuyệt tích trong sơn cốc cũng chưa chừng sẽ có những người khác cơ duyên xảo hợp thu hoạch được kiếm này. Huống hồ kiếm này nhưng mở ra huyết sát đại trận, đến lúc đó lại tránh không khỏi nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mới ta gặp kia ma tông nam tử cũng không dám tự tay đụng vào thanh tiểu kiếm này, mà ngươi lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi làm là có thể trưởng không khống chế kiếm này. Ân, chẳng bằng mang ở trên người tùy cơ ứng biến, mặc dù kiếm này khí tức quỷ dị, nhưng chỉ cần cầm kiếm người tâm tư đoan chính, liền cũng có thể dẫn vào chính trên đường. Bạch Lý An cảm thấy lời này có lý, cười gật đầu một cái nói, đúng, kiếm bản chất chính là lợi khí giết người, chỉ cần trưởng không thỏa đáng, cần gì đi phân chia kiếm tà ác cùng tốt xấu. Hai người đến gần đã không có khí tức hắc bảo nam tử bên người, Bạch Lý An ngồi xổm người xuống, ở trên người hắn tìm tòi một trận, chỉ ở bên hông hắn sờ đến một thanh ô một vỏ kiếm liền rốt cuộc tìm không được những vật khác. Bạch Lý An cầm lấy cái kia thanh hắc kiếm gỗ vỏ, đem tiểu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, mười phần ăn khớp chặt chẽ. Tại tiểu kiếm vào vỏ trong nháy mắt, trên thân kiếm khí tức trong nháy mắt thu liễm, không còn phóng thích quỷ dị kiếm khí. Bạch Lý An thưởng thức một trận, kiếm tại trong vỏ, như thế xem ra cũng là cùng phổ thông tiểu kiếm không có gì khác biệt. Chư yêu sự kiện xem như đã qua một đoạn thời gian, lần này Thái Huyền Tông nhưng thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Doãn Bạch Sương mỉm cười, trường kiếm trong tay hóa thành từng mảnh trắng muốt sương hoa, nhao nhao bay vào nàng linh đài trong thức hải. Bách Lý An đem một màn này xem ở đáy mắt, ám đạo thanh kiếm này xác nhận nàng bản mệnh chi kiếm. Phẩm giai cực cao, linh tính cực mạnh, lại có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể, thu phóng tự nhiên. Bây giờ nàng tu vi còn thấp, chưa đột phá tới khai nguyên kỳ, đợi một thời gian đãi nàng trưởng thành, thanh này tại nàng trong linh đài ngày đêm vận dưỡng lại kiếm, định có thể phát huy ra chí cao vô thượng lực lượng đi. Đều kết thúc, chúng ta cũng trở về bắt cháy trấn a. Doãn Bạch Sương nhìn xem ngoài động sâu thẳm bầu trời đêm nói. Theo hắc bảo nam tử bỏ mình, ngoài cửa hang kết giới trận chỉ riêng sớm đã tan đi. Bách Lý An không có gấp đứng dậy, mà là nhặt lên hắc bảo nam tử thi bên cạnh bị chém đứt tuyển sinh kiếm, không lời bước ve thân kiếm, nhẹ nhàng thở dài. Doãn Bạch Sương quay đầu nhìn hắn, gặp hắn trên mặt nhàn nhạt phiền muộn thất lạc, nguyên bản sống sót sau hai nạn vui sướng không khỏi cũng nhạt hơn mấy phần, nàng nhẹ giọng hỏi, thế nào? Bách Lý An nhìn trong tay một nửa tuyển sinh kiếm, cười khổ nói, đây là phụ thân ta tặng cho kiếm của ta, hắn rất ít đưa ta đồ vật, vốn còn muốn cố mà chân quý nhưng chưa từng nghĩ vừa mới xuống núi liền cho bẻ gãy, không biết hắn biết được sau có tức giận hay không. Doãn Bạch Sương nghĩ, Thiên Tỷ Kiếm Tông có thể tiện tay ban cho tiểu bối một thanh bảo khí trường giả, tại bên trong tông môn chắc hẳn địa vị khá cao đi. Mới kia hắc bảo nam tử cũng xưng hô hắn là tiểu thiếu gia, chắc hẳn phụ thân của hắn cũng là trong tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nghe nói Thiên Tỷ Kiếm Tông tông quy cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là đối nội môn đệ tử, ngược lại cũng khó trách hắn như vậy kính sợ. Nàng mỉm cười, an ủi, cũng không phải ngươi cố ý bẻ gãy, sinh tử thời khắc, ai còn có thể bận tâm được nhiều như vậy. Như vậy đi, ngày sau ta vì ngươi tìm một thanh tốt hơn kiếm, quyền đương ngươi hôm nay hộ ta cứu ta chi tình. Bách Lý An cầm trong tay tàn kiếm cẩn thận thu vào trong chữ vật đại, ngẩng đầu nhìn xem nàng nói, tìm kiếm thì không cần, hôm nay ngươi bị đợi đến nơi đây, tất cả đều là ta kia giả thành thân chủ ý ngu ngốc hại ta hộ ngươi kia là nên. Nghe được thành thân hai chữ, Doãn Bạch Sương hai gò má ửng đỏ, nhịp tim không tự chủ nhanh nửa nhịp, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, nói muốn vì ngươi tìm kiếm, ta thì nhất định sẽ vì ngươi tìm được ta mặc dù không phải cái gì nhất ngôn cựu đỉnh quốc tử, nhưng thân là Thương Ngô cung đệ tử, há có thể nói không giữ lời. Bách Lý An bận bất quá cô nương này, đành phải đứng dậy thật sâu làm một cái vai chào, cười nói, kia liền đa tạ tiểu sương cô nương. Doãn Bạch Sương lập tức bất mãn, tiểu sương liền tiểu sương, tại sao phải nhiều hơn một cô nương? Ầm ầm, ầm ầm. Không phải xét đánh mà là chư yêu phi nhanh chạy tới dậm chân thanh âm. Thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại ngoài động, hắn thở hổn hộc, đầu đầy mồ hôi. Nghĩ đến tiếp tục vận dụng truyền tống trận đối với hắn phụ tải rất lớn, đầu heo heo trên mặt còn có vô số móng tay vết chảo, hẳn là hắn đem bắt cháy trong trấn nữ tử truyền đưa về quá trình bên trong, dẫn tới những cô gái kia hoảng sợ cùng phản kháng. Hắn thẹn trong lòng, lại không dám hoàn thủ, cho nên liền bị bắt như thế một thân vết thương a, hắn vội vàng xông nhập trong sân động, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, yêu khí trùng thiên, đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nhưng mà, trước mắt một màn này tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái kia để hắn hận thấu xương, mài răng mút máu ma đầu, giờ phút này cư nhưng đã không có chút nào khí tức sụp đổ trên mặt đất lạnh thấu đã lâu, mà bị hắn chụp tới kia đối đáng thương tiểu phu thê lại là sống sờ sờ đứng ở nơi đó, tính mệnh cũng không lo ngại. Cái này sao có thể? Cái này, chư yêu không thể tin rủi rủi mắt. Toàn thân thịt mỡ coi là kinh hãi quá độ mà run rẩy lên một cách điên cuồng. Bách Lý An gặp hắn bộ dáng này, tự nhiên rõ ràng hắn là đang khiếp sợ cái gì, dù sao việc này quá không thể tưởng tượng nổi chút. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có muốn từng cái vì hắn nói rõ chuyện đã xảy ra ý tứ, những cô gái kia ngươi cũng đưa trở về sao? Chư yêu giật mình lăng nửa ngày, kịp phản ứng sau sờ sờ mặt bên trên vết thương, nói ra, mặc dù từng cái làm cho cùng mổ heo, nhưng coi như thuận lợi, đều đưa các nàng đưa trở về. Bách Lý An nghĩ nghĩ lại nói, lần này ngươi đưa về nữ tử bên trong, nhưng có một gọi Thúy Hoa. Chư yêu gật đầu nói, có. Bách Lý An trong lòng có chút chân an, xem ra tiểu nhị ca nàng dâu vẫn còn ở đó. Như thế thuận tiện, còn xin các hạ đem bên cạnh ta vị này đồng bạn cũng mang về bắt cháy trấn a. Bách Lý An nói. Doãn Bạch Sương biến sắc, nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, vội nói, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về. Bách Lý An nhìn xem nàng tấm kia vô song khuôn mặt, có chút trột dạ nghiêng đi đầu, nói ra, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta lần này rời núi mục đích vừa lúc chính là Thái Huyền Tông, liền không trở về. Tiểu Sương chân ngươi bên trên có tổn thương, vẫn là trước nhanh chóng cùng hắn trở lại bắt cháy trấn chữa thương a. Hắn nói dối. Hắn mục đích nhưng thật ra là Chu Bu, cũng không phải là Thái Huyền Tông. Doãn Bạch Sương tức giận tới mức mài răng, tiểu tử này lại có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt nói ra phân biệt ngữ liệu. Chẳng lẽ đối nàng liền một điểm lưu luyến đều không có sao? Lại nói ngươi trong giọng nói kia xóa thúc giục nàng nhanh chóng rời đi cảm giác thật rất làm cho người khác chói hai a chư yêu một mặt nhìn tiểu năng nhìn xem Bách Lý An, ám đạo tiểu tử này cũng quá không hiểu phong tình chút. Thế mà yên tâm để cho mình tiểu tức phụ một người mang thương trở lại bắt cháy trấn đi. Vừa vặn ta rời nhà là vì ra đến rèn luyện, đối với ta mà nói ở đâu đều như thế. Bắt cháy trấn có kia chán ghét Triệu Bạch Vân, ta không thích nhìn thấy hắn, Thương Ngô cung cùng Thái Huyền Tông cũng là hai phái thế hệ giao hảo, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau lên núi. Doãn Bạch Sương nghĩ thầm, ngươi cái này ngốc đầu Nga, không biết người ta tâm ý, thế mà chủ động đề cập tách ra, coi như này tách rời cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Cũng không thể bảo nàng một cái nữ hài tử ra ngày sau chủ động chạy đến Bạch Đà Sơn đi tìm hắn, lần lượt hỏi cái này có không có một cái nào gọi Bách Lý An ra hỏa, vậy cũng quá mất mặt đi. Cũng được, đã ngươi lui một bước, như vậy thì từ cô nãi nãi ta đến chủ động tiến một bước tốt. Nghe được nàng tiểu nói này, Bách Lý An mặt bên trên lập tức hiện lên một vẻ bối rối. hắn không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động đề cập muốn cùng hắn cùng nhau lên Thái Huyền Tông yêu cầu, thế nhưng là không được, không thể như thế, đến tìm một cái lấy cớ không thể để cho nàng đồng hành. Tâm tư xoay nhanh ở giữa, Bách Lý An linh cơ khẽ động, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt ngượng ngùng, nói: "Thực không dám giấu giếm, lần này xuống núi là phụ mệnh gia phụ, tiến đến Thái Huyền Tông bái phòng trưởng bối, ta thở nhỏ dễ dàng cho vị trưởng bối kia chi nữ kết xuống quan hệ thông gia, nếu là lại mang lên tiểu sư ngươi, sợ là có nhiều bất tiện." Kỳ thật tại kéo cái này hoàng lúc, trong lòng của hắn là có hảo hảo cân nhắc qua. Hắn biết Doãn Bạch Sương xuất thân cao quý, mặc dù trải qua một phen sinh tử, nhưng trên người nàng vẫn có rất rõ ràng đại tiểu thư ngạo khí tính nết, nếu là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, sợ là để trên mặt nàng có chút không nhịn được. Nhưng nếu là nói nàng có hôn ước mang theo, là vẫn an trưởng bối, tự nhiên bên người không thể lại mang cái khác nữ tử đi theo. Hắn ý nghĩ rất tốt, hắn cảm thấy Doãn Bạch Sương xuất thân danh môn thế gia, nhất định là mười phần thủ lễ biết tiến thối. Nhưng là hắn lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Doãn Bạch Sương dung mạo không thêm trên khuôn mặt, huyết sắc lấy mắt thường tốc độ rút đi, trong lòng kia cô mỹ hảo tình cảm đống nhiên biến thành một cô khói xanh, thành một vòng xương trắng. Vô cùng đơn giản một câu giống rội gáo nước lạnh vào đầu đồng dạng lạnh thấu lòng của nàng. Nàng vô ý thức nắm chặt vào áo, rất dùng sức, đến mức xương ngón tay tiết đều hiện ra trắng bệnh chi sắc. Chư yêu bất đắc dĩ nâng chán, không đành lòng nhìn thẳng, ồ bồm mà nói: "Các ngươi chậm trò chuyện, ta tại ngoài động chờ các ngươi." Nói xong, phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú, khôi ngô to con thân thể thật nhanh biến mất tại cửa hàng bên trong. "Ngươi nói cái gì?" Nàng thi thào, giờ khắc này, trong đầu của nàng là một mảnh trống không đã mất đi năng lực suy tư. Bách Lý An khẽ giật mình, không có thể hiểu được vì sao nàng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế tới. Trong lúc nhất thời vậy mà gọi hắn chân tay luống cuống, để tâm hắn tự một chút cũng đi theo loạn. Không biết đáp lại như thế nào, hắn chỉ có thể rầu rĩ gật gật đầu, chột dạ cảm giác tại hắn trên mặt rõ ràng hơn. Mà nàng lại đem trên mặt nàng chột dạ thần sắc lý giải thành ý tứ khác. Đôi mắt to sáng ngời ảm đạm xuống, toát ra không thăng réo rất thảm thiết chi tình. Nàng hít mũi một cái, miễn ngựa cười nói: "Ta đã biết, xác thử. Ta không tiện cùng ngươi cùng nhau lên núi." Nói xong, nỗi lòng ủ rột thật giống như bị một vỏ dấm chua lâu năm cua đến chua hủ phát trướng, không còn nhiều liếc hắn một cái, thậm chí ngay cả chào hỏi đều quên đánh, đường kính quay người khập khiễng đi ra ngoài. Bách Lý An nhìn xem bóng lưng của nàng suy nghĩ xuất thần, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng có chút khổ sở. Thẳng đến nàng bóng lưng sắp đi ra cửa động lúc, đột nhiên dừng lại, nàng không có quay người nhìn hắn, mà là dùng gầy gò bóng lưng đối cái này hắn nhẹ giọng nói ra: "Đã ngươi đã có hôn ước mang theo, kiếp này lần nữa quay qua, không còn phải dậy, nhìn quân. Thiên thân, gặp quý nhân, cả đời vui vẻ, không vì thế tục đi tới." Tại cái này một cái trước mắt, Bách Lý An mang bộ mặt xấu thảm, tựa hồ minh bạch cái gì, có tựa như cái gì đều không có minh bạch. Nhưng là hắn ẩn ẩn ý thức được, mình giống như phạm vào một cái sai lầm lớn. "Đi thôi, tiễn ta về nhà bắt cháy trấn." Doãn Bạch Sương lại lần nữa khôi phục mới vào bắt cháy trấn lúc bộ dáng. Chư yêu sợ hãi rụt rè nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng không thèm để ý chút nào thiếu nữ, không dám hỏi nhiều người kia tiểu tướng công thật không cùng người cùng nhau trở về. Bởi vì họ đem lại sẽ là một bút cắt không đứt lý còn loạn sổ sách lung tung. Hắn thở dài một hơi, mặc dù nàng trên đùi có tổn thương, nhưng không dám tướng đỡ, chỉ nói: "Truyền tống trận ta lưu tại khác một bên trong sân động, duy nhất một lần truyền tống quá nhiều người, ta không cách nào lại đem kia truyền tống trận lưu tại thể nội, cô nương ngươi nhưng còn có thể đi đến khác một bên sơn động đi." Điều hưu do thu, đưa nàng vạt áo chậm chậm quét không chừng, Doãn Bạch Sương thản nhiên nói: "Đi thôi." Bách Lý An cũng không còn dám nơi đây lưu thêm, bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm, hắn cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu. Nếu là đến lúc đó, hắn không biết mình dạng này hí còn diễn không diễn xuống dưới. Bách Lý An hiện tại toàn thân đều tại thấu xương đau đớn, hắn hàm răng run rẩy dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, trong chốc lát tại môi lưỡi bên trong nổi lên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn bị đau nhức ý dậy vò đến nghị muốn phát điên xúc động. Trăm Minh Đan mang tới chí mạng di chứng, rốt cục bộc phát. Chương 857, đêm đó, Đại Hàn chương 857, đêm đó, Đại Hàn thừa dịp mình bây giờ còn có thể hành động, không chút do dự, thân ảnh như gió, nhanh chóng lướt đi cửa hàng, biến mất tại bóng đêm mênh mông bên trong. Nhìn xem trên thạch bích màu đen trận quang, Doãn Bạch Sương kinh ngạc đứng tại trận quang chi trước, nghe ngoài động gào thét phong thanh cùng tiếng mưa rơi. Gió gào thét, mưa càng rơi xuống càng lớn. Lôi, long 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 lan qua, chiếu sáng thê lương đêm dài. Hàn phong quét sạch đến trống trải trong sân động, thân thể đan bạc dâng lên hàn ý tại bước vào trận ánh sáng trước một khắc, nàng nhịn không được lại có chút bận tâm kia tiểu tử ngốc đen. Hắn giờ phút này thụ lấy tổn thương, sẽ không còn muốn bước lên mưa đêm đi đường a. Tưởng tượng lấy kia tiểu tử ngốc vẹn vẹn thân mặc đơn bạc bên trong áo tại mưa rào bên trong đi đường, nguyên bản kiên quyết bước vào trận ánh sáng suy nghĩ không khỏi lại do dự bồi hồi. Chư yêu cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt không phải rất dễ nhìn thiếu nữ, nhỏ giọng nói ra: "Kia áo bào đen yêu nhân sau khi chết, hắn còn sót lại tại ta lực lượng trong cơ thể dần dần yếu ớt, trận này chỉ riêng cũng duy trì không được bao lâu liền muốn tăng dã. Cô nương nếu là không nắm chặt thời gian vào trận, chỉ sợ cũng phải dùng hai chân đi trở về bắt cháy trấn mà ngài trên đùi có tổn thương, nếu là như thế đi trở về đi chỉ sợ cũng phải gặp thật lớn một phần tội." Nói tới chỗ này, chư yêu trong lòng một trận ấy nấy, nói đến, nàng chân kia tổn thương vẫn là kiệt tác của nàng đâu. Đương nhiên, Doãn Bạch Sương hai con ngươi lại trường, thân thể cứng ngắc, đầu ngón tay nhiệt độ bỗng nhiên tối lui, hiện ra băng lãnh chi ý không đúng. Không nên là như vậy. Kia tiểu tử ngốc, giá như vậy người tốt tính cách, cho dù hắn sốt ruột đi Thái Huyền Tông, nhưng hắn biết rõ nàng chân tổn thương nghiêm trọng, vì sao không tự mình hộ nàng nhập truyền tống trận? Rõ ràng tại mới sinh tử thời khắc, hắn đều một mực nắm thật chặt tay của nàng. Vì sao đến như vậy một kiện nhưng dễ như trở bàn tay làm được việc nhỏ trước mặt, cuối cùng hắn lại trở nên như vậy keo kiệt? hắn hốt hoảng mang theo thúc giục ngữ khí có đại biểu cho cái gì? Hắn là chân chất quân tử, làm người ngay ngắn, cho dù biết Chư Yêu bị hắn điểm nộ, nhưng hắn lại bằng cái gì có thể yên tâm Chư Yêu thật sự có thể cải tà quy chính đưa nàng trở về? Nàng đột nhiên quay người, nhìn xem tiếng gió rít gào mưa to tí tách ngoài cửa hàng đêm tối, mặt mũi tái nhợt lộ ra một tia sợ hãi. Doãn Bạch Sương không để ý chân tổn thương máu tươi chảy xuôi, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Chư Yêu không biết cô nương này đột nhiên phát cái gì ma chướng, cho là nàng thụ lớn lao kích thích muốn làm gì việc ngốc. Nhanh lên đem nàng ngăn lại hỏi đội, cô nương ngươi thế nào? Doãn Bạch Sương giờ phút này tràn đầy tâm phiền ý loạn thời khắc, trong đầu tất cả đều là Bách Lý An thân ảnh. Nơi nào còn có tâm tư cùng hắn cùng nhau? Tránh ra. Vậy ngươi bắt cháy trấn, ta muốn đi tìm hắn. Giờ phút này, nàng so với vừa nãy nghe được Bách Lý An chính miệng nói ra hắn có hôn ước mang theo lúc tâm còn muốn loạn. Suy nghĩ đều khó mà chỉnh hợp tại một khối, nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm nhìn thấy hắn. Chư Yêu bị nàng giống đến khẽ giật mình, nhìn xem mặt sắp tử vong cũng chưa từng lộ ra giống bây giờ như vậy bối rối thần sắc thiếu nữ, trong lòng của hắn bỗng nhiên đắng chát. Hắn là người từng trải, đọc hiểu cái này bối rối đại biểu hàm nghĩa, hắn im lặng nghiêng người né ra không nói gì. Tựa hồ nhận lấy nàng cảm xúc lây nhiễm, hắn hiện tại cũng chỉ muốn mau sớm trở lại bắt cháy trấn, sau đó nhìn xem cái kia đã từng thuộc về hắn cùng Lan Nhi tiểu gia. Chư Yêu thân ảnh không có vào trong truyền tống trận, lúc này, kia truyền tống trận đã mất đi lực lượng cuối cùng, đột nhiên tăng dã. Doãn Bạch Sương khập khiễng xông ra cửa hàng, vội vàng ở giữa, thậm chí quên vận chuyển linh lực đem nước mưa đón đỡ mở. Bàng bạc mưa to trong nháy mắt liền đem áo nàng ướt đẫm, cả người liền giống bị nước vỡ ra. Nàng bây giờ đã không cảm giác được trên đùi vết thương đau đớn, chỉ cảm giác đến hô hấp của mình càng thêm gấp rút, nàng chính mình cũng không biết mình tại gấp cái gì, tại vội cái gì. Lão đảo nghiêng ngã đi vào khác một bên trong sân động, lại không có mưa hay. Doãn Bạch Sương kinh ngạc đứng tại chỗ. Đi đâu? Hắn đi đâu? Hai bên sơn động khoảng cách cũng không phải là rất xa, nàng bởi như vậy một lần công phu căn bản sẽ không quá dài, nhưng hắn lại biến mất như thế vội vàng triệt để. Nàng rốt cục phát giác được chuyện không được bình thường. Doãn Bạch Sương hối hận thời khắc, nàng thật sự là ngu chết rồi. Lần đầu gặp thời điểm, hắn rõ ràng bất quá là một cái ngay cả của mình kiếm đều không giữ được cầu đạo nhất phẩm tu vi. Nhưng tại mới kia một cái chớp mắt, hắn đúng là trực tiếp đột phá tới khai nguyên kỳ, có thể cùng kia áo bào đen ma tông nam tử có lực đánh một trận. Nếu không phải nỗ lực cái gì cực lớn đại giới, làm sao có thể như thế? Nàng lập tức điều quay đầu trở lại, đứng ở cửa hang hiểm trở bên bờ vực. Nơi này rất cao, tầm mắt rất rộng, có thể lờ mờ nhìn thấy dưới núi rừng đá cùng xanh um tươi tốt vô tận cây rừng. Nàng tay run run lau đi trên mặt nước mưa, tận lực không cho ánh mắt mơ hồ, để nàng nhìn càng thêm xa. Ngay tại nàng bàng hoàng luôn cuống thời điểm, tầng tầng cây rừng đỉnh có một vệt kinh hồng bóng trắng hóa thành thẳng tắp hướng về phía trước. Nàng giận quá mà cười, cái này đại lừa gạt. Cái hướng kia căn bản cũng không phải là tiến về Thái Huyền Tông. Nàng bây giờ thực lực vì đạt được khai nguyên, căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành. Cũng may Bách Lý An là tìm một cái phương vị một mực thẳng tắp hướng về phía trước, nàng đem vị trí đó nhớ cho kỹ. Doãn Bạch Sương tìm một đầu xuống núi con đường, cô càng hướng phía cái hướng kia đuổi theo mà đi. Nhưng kéo lấy một đầu trọng thương chân, tốc độ của nàng lại có thể nhanh đi đâu vậy chứ? Nàng xuyên qua trùng điệp kinh cước tùng lâm, một thân quần áo bị sắc bén thực vật cắt ra từng cái đạo đạo. Cũng may người tu hành đục thân không cần bình thường phàm nhân, cũng không tụ thường, không phải cái này một chút sắc bén thực vật cũng đủ để cho nàng toàn thân nhuốm máu. Nàng ngại trước người lùm cây cùng vô số thực vật ngăn lại đường đi, thật to trở ngại tiến trình, nỗi lòng lo lắng phía dưới, nàng cũng biến thành thô bạo. Kiếm khí lên, quét ngang mà qua, trước người chăn chăn rừng cây ngạnh sinh sinh cho nàng càn quét ra một đầu rộng rãi đường ra. Mưa to không có chút nào muốn ngưng xuống ý tứ, cũng không biết vội vã như vậy đi bao lâu. Rốt cục, tại một mảnh bị mưa to ướt nhẹp vẫn như cũ xóa tung bụi cỏ lao sinh bên trong, nàng tìm được hắn. Vội vã bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Doãn Bạch Sương nghe không được bên tai mưa rào mưa lớn thanh âm, nghe không được trên trời cao tiếng sấm cuộn, nghe không được trong sơn cốc chim bay kiểu kiểu thanh âm. Có thể nghe được, chỉ có Bách Ly An kia yếu ớt đến gần không tiếng hít thở. Nàng giờ phút này không cần soi gương, cũng biết mình trên mặt thần sắc có bao nhiêu kinh hãi. Thời khắc này Bách Ly An, tựa như một cái bị người vứt bỏ mới sinh hài nhi, tứ chi đáng thương cuộn thành một đoàn, bộ ngực hắn màu trắng áo mỏng bên trên máu tươi đã sớm bị mưa to cọ rửa đến nhan sắc nhàn nhạt, hắn lông mày thống khổ nhẹ bật lấy, bản cũng bởi vì thụ thương mà lộ ra sắc mặt tái nhợt giờ phút này lại quỷ dị dọa người băng tuyết chi sắc. Hắn lông mi lông mày ngưng kết ra một tầng ngay cả cái này mưa to đều rửa sạch không xong rét lạnh xương trắng, hắn thống khổ có chút bật hơi, liền ngay cả phun ra khí tức đều thành nồng hậu dày đặc xương sương mù. Mà bị hắn ép dưới thân thể của lao đã bị trong cơ thể hắn thả ra kinh khủng hàn ý đông kết thành băng. Nàng nhìn ra được hắn giờ phút này rất lạnh, lạnh đến sắp gặp tử vong. Người tại rét lạnh lúc sẽ chát 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 phát run, nhưng hắn không có, bởi vì cả người hắn đã cứng ngắc không cách nào động đậy, liền ngay cả phát run khí lực cũng không có. Doãn Bạch Sương hốc mắt siết chặt, cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước mắt hòa với nước mưa cùng nhau lăn xuống rót vào đại địa. Nàng vừa vội lại sợ, không biết như thế nào cho phải, bay bổ nhào qua vừa vội rừng dưới, phản phất hắn là yếu ớt miếng băng mỏng, sợ đem hắn đụng một cái liền nát. Nàng nghẹn ngào, "Tiểu An, Tiểu An, ngươi thế nào, không nên làm ta sợ." Bách Lý An không cách nào trả lời. Trong Minh Đan đã hoàn toàn bộc phát, cũng may kia ma tông nam tử là khai nguyên tu vi. Nếu là tu vi của hắn cao thâm đến đâu một chút, hắn liền không thể không lại đem Trong Minh Đan lực lượng phóng thích đến càng nhiều, thậm chí cùng hắn cùng cấp cảnh giới. Nhưng càng là như thế, Trong Minh Đan di chứng liền sẽ bộc phát đến kinh khủng hơn. Chỉ muốn hắn làm lúc tại nhiều phóng thích Trong Minh Đan lực lượng một chút xíu, giờ phút này hắn đã không có sinh tức. Mà giờ này khắc này, nơi đây báo tố hoàn toàn thành một đạo đùa đòi mạng, tựa như sợ hắn chết được không đủ nhanh, liều mạng rơi xuống cái này giọt mưa lớn như hạt đậu, nện trên mặt của hắn, trên thân, khí tức dần dần yếu ớt. Doãn Bạch Sương tranh thủ thời gian ôm lấy hắn cứng ngắc băng lãnh thân thể, hốt hoảng tứ phương, cuối cùng ánh mắt lúc ngừng lại, phương xa đứng yên cái này một tòa rách nát miếu cổ. Nàng cắn răng, cúi đầu nhìn xem hắn như băng tuyết mặt, miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện gì, ta sẽ cứu ngươi. Miếu cổ mặc dù thảm bại, nhưng thắng ở mái hiên còn bảo tồn hoàn hảo, cũng không có nóc nhà mưa rơi như vậy thê lương chẳng cảnh phát sinh. Chỉ bất quá bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ, cửa sổ hủ xấu, mưa gió đem cũ nát cửa sổ cào đến vang lên kẹt kẹt. Doãn Bạch Sương ôm Bách Lý An đụng vào trong cổ miếu, không có mưa to cọ rửa hai người thân thể, nàng ngay đầu tiên liền vận chuyển linh lực đem hai người nước mưa trên người hong khô. Thế nhưng là cái này cũng không để Bách Lý An băng lánh mặt mũi tái nhợt đẹp mắt một phần, vừa bị linh lực bốc hơi ra thịt xương trắng chỉ chốc lát lại lần nữa ngưng kết. Doãn Bạch Sương lòng nóng như lửa đốt, trong lòng không ngừng khuyên bảo mình không thể bối rối. Giờ phút này trong lúc nguy cấp, nếu là ngay cả nàng đều luôn cuốn vậy còn có người nào có thể cứu hắn? Tìm một chỗ sạch sẽ chi địa, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Bách Lý An đặt ở đồng sơn bong ra từng mảng nghiêm trọng cổ Phật giống hạ. Nơi đây hoang phế đã lâu, khắp nơi đều lủi bại không chịu nổi, cũng may tích xám trên mặt đất có không ít lá rụng cánh khô. Nàng giật xuống miếu trên bàn rộng lớn bàn trướng, đóng trên người Bách Lý An. Đón thêm liền chút ra mấy đạo xương hoa tụ tập thành từng đạo thật dày tường băng đem mục nát rách nát cửa sổ chắn đến cực kỳ chặt chẽ, không cho mưa gió tiến đến. Mượn nhờ cánh khô lá rụng dựng lên một cái ấm áp đống lửa, hắc ám miếu cổ dâng lên ánh lửa. Lửa dưới ánh sáng lại tỏa ra Bách Lý An tấm kia băng tuyết lộ ra một tia lam ý mặt bên cạnh, không cách nào cho hắn trên mặt mang đến một tia ấm áp. Doãn Bạch Sương trong lòng biết cho dù là dựng lên đống lửa cũng là uổng công, bất quá là đổ một cái tâm lý an ủi thôi. Trắng thuần sạch sẽ ngọc thủ xoa lên hắn băng lanh trên trán, trong lòng lập tức giật mình. Tu hành nhiều năm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua giống Bách Lý An quỷ dị như vậy lúc linh đài chi tượng. Toàn thân linh lực đông kết đình trệ, liền ngay cả thâm tàng tại trong thức hải linh đài cũng tận số đông kết, giống như vạn niên hàn băng. Bây giờ phút này từ hắn ở bề ngoài đến xem, hắn bất quá là một cái da thịt tái nhợt cứng ngắc người bình thường, nhưng ở trong mắt Doãn Bạch Sương hắn giờ phút này cùng băng điều không khác. Hắn vốn là trên người có tổn thương cần linh lực đến khôi phục thương thế, nhưng hôm nay lại chỉ có thể nhìn thương thế bộc phát phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ cùng gân mạch. Ngươi đến tột cùng đối mình làm cái gì a? Doãn Bạch Sương tràn đầy giọng mũi, tràn đầy luống cuống, thanh âm câm đến không ra dáng. Nàng cắn cắn môi, bây giờ muốn tỉnh lại thần trí của hắn cùng ý thức, chỉ có một lần nữa nhóm lửa trong cơ thể hắn thức hải linh đài cùng trong đan điền khí hải linh lực. Dạng này mới có thể để cho trong cơ thể hắn linh lực tiếp tục lưu chuyển tại trong gân mạch, như thế cho dù là thể nội thương thế nặng nề, cũng có được linh lực sinh cơ tràn đầy khỏi hẳn. Nhưng nếu là một mực như thế đông kết xuống dưới, thể nội sinh cơ biến trở về hình thành một đầm nước đọng, lâm vào tuần hoàn ác tính. Cho đến thể nội linh lực đều bị kia kinh khủng lạnh lực cắt đoạn, đến lúc đó, sợ là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu được. Mà hảo chết không chết nàng tu luyện cũng là hàn hệ công pháp, nếu là cưỡng ép đem linh lực của mình quán chú cho hắn, sẽ chỉ gia tăng hắn gánh vác, tổn thương càng thêm tổn thương. Doãn Bạch Sương thần sắc thê lương sờ lên hắn băng lãnh gương mặt. Đã đạo này không làm được, vậy liền đành phải lấy thần trí của mình đến tỉnh lại thần trí của hắn, để hắn có tự cứu chi lực. Lấy chan chống đỡ ngạch, lấy mình thần thức xâm nhập người khác trong thức hải, kia là một kiện đối với song phương đều mười phần nguy hiểm hành vi, hơi không cẩn thận, hai người sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vì là thân thể người thần thức mười phần mẫn cảm yếu ớt, tại sao lại trong thức hải hai phe thần thức chạm nhau, rất có thể sẽ phát sinh mãnh liệt lực bài xích. Kia cố lực bài xích đối với nhân thể cũng sẽ không sinh ra bao lớn tổn thương, nhưng lại đối thần thức có phá hủy tính nguy hiểm. Cũng may thể chất nàng đặc thù, sinh ra thần thức liền khác hẳn với thường nhân, mà Bách Lý An linh đài thức hải còn có thần thức đều tại trăm minh đan bộ phát tác dụng dưới đông kết đến vô cùng yên tĩnh. Cho nên tại nàng kiếp như tơ như nước thần thức nước chảy quanh co vận chuyển phía dưới, rất dễ dàng liền rót vào đến hắn linh đài trong thức hải. Giờ phút này, Bách Lý An thức hải không phải là lưu động xuyên hơi thở mà là ngưng kết thành một cái làm người sợ hãi đến tuyệt vọng chẳng có nhai tế băng hải. Doãn Bạch Sương nho nhỏ một sợi thần thức đứng lặng trong đó, biểu nhỏ đến thương cảm. Nàng sợ ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua ai thần thức chi hải có thể mênh mông đến đáng sợ như thế trình độ. Thần thức chi hải là theo tu vi tinh tiến mà chậm rãi mở rộng dung lượng, dạng này mới có thể chứa đựng càng nhiều tiên địa linh lực khiến người nhập thánh cường đại. Bàn sơn đảo hải, Đàng Vân Giá Vũ cũng bất quá là giữa lúc giờ tay nhấc chân sự tình thôi. Nhưng hắn bất quá là cầu đạo nhất phẩm tu vi, sao thức hải sự rộng lớn tận so với cái kia hóa thần lão quái còn mênh mông hơn. Giờ phút này Doãn Bạch Sương không thể nào đi tìm tòi nghiên cứu những này, bởi vì hắn trong thức hải hàn ý nặng hơn. Mang theo đủ để đông kết linh hồn lạnh, nàng một sợi yếu ớt thần thức gần như sắp muốn đông kết thành cát bã. Nàng cắn răng cất bước chật vật đi về phía trước, không giữ lại chút nào vận chuyển các nàng Thương Nô Cung Chí Cao Vô Thượng Hồn Trụ cột nội kinh. Hai cái chán chạm nhau ở giữa, lóe ra một đạo nhu hòa ấm áp quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại làm cho bọn họ hai người chặt chẽ tương liên, không thể tách rời. So với Bách Lý An đông kết đến yên tĩnh tĩnh mịch thức hải, Doãn Bạch Sương lại là trong mấy mắt, mượn nhờ hồn trụ cột nội kinh công pháp đem thức hải của mình nhóm lửa. Nàng tu tập chính là Chí Cao Hàn Hệ pháp quyết, giờ phút này nàng lại phương pháp trái ngược, đem mình thức hải nhóm lửa. Cử động này không thể nghi ngờ là đem mình yếu ớt nhất nhục thân dấn thân vào chi chói trang liệt hỏa bên trong nướng đốt. Loại kia dày vỏ, tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Loại kia đau, giống như từng thanh đốt đến đỏ bừng tương đau, đang tàn nhẫn thổi mạnh mình kia băng tuyết ngọc cốt tạo thành thân thể, một tấc lại một tấc, đau thấu tim gan. Nhưng ở nhận thụ lấy thống khổ này đồng thời, nàng rõ ràng cảm nhận được Bách Lý An thức hải sinh ra một kia rung động. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biết mình là đã tìm đúng một thiếu. Chương 858, rượu ngon chương 858, rượu ngon. Doãn Bạch Sương không dám có chút giữ lại, đem hồn trụ cột bên trong kinh vận chuyển đến cực hạn. Rót vào Bách Ly An trong thức hải kia một sợi thần thức cấp tốc ngưng tụ thành một cây duệ sắc vô cùng châm. Cây kia thần thức chi châm tại cùng nàng sôi trào linh đại trong thức hải cái liên quan phía dưới, tựa như trải qua thần hỏa thiên truy bách luyện, tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng viêm uy. Cây kia thần thức chi châm tùy tiện đâm xuyên mặt biển trùng điệp tầng băng, đến sâu trong thức hải. Nàng nhìn thấy Bách Lý An kia tinh khiết trắng loáng thần thức tại chỗ sâu yên lặng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Nàng lâm vào kia một đoàn an tĩnh trong thần thức, nàng muốn đem hắn mang rời khỏi nơi đây, nàng cẩn thận dùng thần trí của mình cuốn lên Bách Lý An thần thức. Không biết có phải hay không bọn hắn hai thuộc tính giống nhau, cái này hai đạo xa lạ thần thức thế mà còn không trở ngại thủy nhũ tương dung. Hắn cẩn thận bám vào thần trí của nàng phía trên, hai đạo nhàn nhạt yếu ớt thần thức, thuận bị đâm xuyên kia một đạo châm hình lỗ nhỏ, lại lần nữa trở về ra ngoài. Ngoại giới Doãn Bạch Xương tiểu nhan không khỏi nhiễm lên một vòng đỏ ửng, thần thức tương giao, xưa nay đều là nhất thân mật vô gian luyến người mới sẽ lớn mật nếm thử. Tại hôm nay trước đó, nàng xưa nay không biết thần thức tương giao là một loại cỡ nào kỳ diệu cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng lại tại từ nơi sâu xa rất chuẩn xác cảm nhận được nàng cùng hắn ở giữa, sinh ra một đạo cực kỳ vi diệu liên hệ, như gần như xa, khó bỏ khó phân, càng mang theo vài phần triền miên mập mờ chi ý rốt cục, Bách Lý An thần thức bị nàng thành công tỉnh lại, hắn không còn ở vào cấm đoán băng phong trạng thái. Hắn mặc dù vẫn như cũ ngủ say, nhưng lại có thể vô ý thức lấy thần thức kéo theo trong đan điền linh lực. Doãn Bạch Xương chậm rãi mở mắt, rời đi trán của hắn quay người hướng trong đống lửa tăng thêm một chút cảnh khô củi khô, đem ánh lửa đốt vượng hơn một chút, trong cổ miếu âm lãnh lập tức xua tan mấy phần. Đúng lúc này, Bách Lý An phát ra một tiếng than nhẹ, phun ra một ngụm hàn khí, dùng cả tay chân đem mình ôm thành đoàn. Nhìn thấy bộ dáng này, Doãn Bạch Xương trong lòng vui mừng, chí ít hắn bây giờ đã khôi phục sức mạnh phát run. Ném trong tay cảnh khô, cũng không lo được trong lòng ngượng ngùng, nàng nắm cả bờ vai của hắn, đem hắn băng lãnh thân thể ôm chặt lấy, đem nhiệt độ cơ thể mình đều nhận làm con thừa tự cho hắn. Bách Lý An cả người bị đông cứng đến bắt đầu co rút, vô ý thức ôm lấy nàng, tựa như là tại khắp không bờ bến sông băng chi địa ôm lấy duy nhất ấm áp dương dạng. Doãn Bạch Xương cảm giác mình giờ phút này ôm một cái vạn năm cũng che không nóng cối băng. Trong mắt lóe lên kiên quyết, nàng cắn răng nhìn xem Bách Lý An bản muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn mấp máy môi không nói gì. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của hắn, kéo qua rộng lượng vải thảm, tựa như đêm qua tại bắt cháy chân trong khách sạn, đem thân thể hai người đều bao trùm. Lửa dưới ánh sáng, tường băng bên trong, tàn phá trong cổ miếu, ngăn cách ngoại giới tiếng mưa gió, yên tĩnh tịch nhưng chỉ chốc lát sau, vang lên rất yếu ớt tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Bao trùm tại trên thân hai người sám vải cũ thảm vén ra một góc, nhô ra một con non mịn như ngọc tay nhỏ, ném ra mấy món bích sắc khinh sam cùng màu trắng áo mỏng. Sau đó lại giống làm tập chuột dạ thật nhanh thu về. Bách Lý An cảm thấy mình bị băng lãnh tử vong bao vây lấy, tại hắn ngạt thở tuyệt vọng lạnh tận xương tủy ngay cả ý thức đều muốn bị đông kết lúc. Hắn mệt mỏi nghĩ, cứ như vậy ngủ mất đi, chỉ cần ngủ mất, liền sẽ không tại khổ cực như vậy buồn ngủ đi xuống. Đột nhiên, tại bay đầy trời tuyết bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một đám ánh lửa, kia đạo hỏa quang ấm áp nhưng lại không đốt người, từ từ suy nghĩ hắn tới gần, đem hắn bao khỏa. Kia đám ánh lửa là như vậy ấm áp mà thâm trầm, mang theo mềm mại chi ý để hắn băng lãnh thân thể cùng tâm dần dần khôi phục nhiệt độ. Trời tờ mờ sáng, mưa to chẳng biết lúc nào ngừng, ánh bình minh xuyên thấu qua u ám sát trời. Là đen mỏng tầng mây nhiễm lên một tầng dư quang, hướng húc dần dần dâng lên, nắng sớm xuyên qua miếu cổ tường băng, mang theo một tia xuân sắc ấm áp. Bách Lý An đau đầu một nước, thân thể mềm nhũn bất lực, tựa hồ ngay cả sốc lên mí mắt khí lực đều không có. Mặc dù thể nội vẫn có lưu lại một tia lành ý, nhưng thân thể bị tại một cô ấm áp vây quanh phía dưới, kia còn sót lại lành ý liền cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đại mộng mới tỉnh, hắn dần dần tỉnh lại. Còn chưa chờ hắn triệt để mở to mắt, một vòng nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, quanh quẩn trong mũi, vung chi không tiêu tan. Mang theo có chút nghi hoặc, hắn mở ra mọi mệnh hai mắt, trong lúc nhất thời, ánh mắt không lắm thanh minh, chỉ lờ mờ có thể thấy được một cái có chút mỹ hảo hình dáng. Hắn trừng mắt nhìn, đợi con mắt hoàn toàn thích ứng tia sáng này về sau, nhìn một cái, Bách Lý An lập tức như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích. Tại bên cạnh hắn yên tĩnh không màng danh lợi đang ngủ say là một trương tú mỹ tuyệt luân thiếu nữ dung nhan, màu mực tóc dài rối tung ở đầu vai, khuôn mặt như bé, bờ môi như anh. Mông lung ý thức đống nhiên thanh tỉnh, bên hai ken ken rung động tuổi lửa thanh âm. Móc tại hắn trên cổ một con tinh tế cánh tay, không không nhắc nhở lấy hắn, đây không phải mộng. Thật vất vả thanh minh tới ý thức lại lần nữa lâm vào cực độ hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Doãn Bạch Xương sẽ đi mà quay lại? Vì sao nàng lại ở chỗ này? Vì sao hắn ăn vào trăm minh đan sau không có chết? Không chỉ có không có chết, hắn lâu không đột phá tu vi bây giờ lại là trong một đêm đột phá tới cầu đạo nhị phẩm. Ngắn ngủi một đêm, sao sẽ phát sinh nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Hắn cứng lại ở đó, luôn cuống đến cực điểm. Nô. Một tiếng ngâm khẽ, hắn nhìn xem nàng kia thon dài mà nồng đậm lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi sáng tỏ thành tịnh đôi mắt. Nàng kinh ngạc nhìn Bách Lý An, một cái tay nhỏ còn dựng thả ở trên lồng ngực của hắn, lộ ra một tia phấn hồng ấm áp đầu ngón tay quấn quanh lấy thiếu niên một sợi tóc, hắc bạch phân minh, như tuyết cuốn mực. Hai người như vậy đối mặt một hồi lâu sau, Bách Lý An nằm không được gương mặt của hắn bắt đầu phát nhiệt nóng lên, ánh mắt bắt đầu né tránh. Mà Doãn Bạch Xương, ánh mắt của nàng lại là dị thường bình tĩnh đến nỗi ngay cả chính nàng đều có chút khó tin. Có lẽ tất cả thiếu nữ ngượng ngùng sớm tại đêm qua nàng ý thức thanh tỉnh thời gian đã tiêu xài sạch sẽ, giờ phút này thế mà ngoài ý muốn tâm như chỉ thủy, ngược lại cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng này mười phần thú vị. Nàng nhớ tới một sự kiện, sau đó có chút tức giận. Chậm rãi nheo lại vừa mở mắt ra, ánh mắt có chút nguy hiểm, cùng Thái Huyền Tông có hôn ước mang theo. Hả? Bách Lý An cuống họng một đám, một mặt xấu hổ. Ngươi có biết ta là ở đâu tìm được ngươi? Bách Lý An tránh ra bên cạnh đầu không dám cùng chi đối mặt. Mảnh khảnh cánh tay khinh động, bàn tay nâng lên gương mặt của hắn lại đem đầu của hắn cho vặn trở về, bước bách hắn cùng mình đối mặt. Bách Lý An ngươi nghe cho kỹ, chuyện này ta chỉ nói một lần, cho nên ngươi phải cho ta nhớ cho kỹ. Nàng nhìn xem hắn, đáy mắt có mất mà được lại ấm áp cùng nghĩ mà sợ, nàng chăm chú nói ra, ta thích ngươi. Bách Lý An ngơ ngẩn, giống bị câu nói này cho hung hăng rung động đến. Cho nên tại ngươi nói ngươi có hôn ước mang theo lúc, ta rất tức giận, rất khó chịu. Nhưng là về sau, ta biết ngươi đang nói láo gạt ta, cái này khiến ta càng thêm tức giận, còn có sợ hãi. Cho nên ngươi về sau, không cho phép lại gạt ta, càng không cho phép cùng cái khác nữ tử có hôn ước. Không phải, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nhìn xem nàng sinh khí sắc mặt, Bách Lý An bàng hoàng cũng không hiểu, trầm mặc một lúc sau. Trong mắt của hắn bàng hoàng biến mất, không hiểu cũng bị đè xuống, hắn trọng trọng gật đầu, chăm chú nói ra, ta đã biết. Doãn Bạch Sương đạt được mình muốn đáp án, khép mắt cười vui vẻ. Bách Lý An đứng dậy mặc quần áo, lại đưa nàng tản mát một bên quần áo nhặt lên đưa lưng về phía đưa cho nàng. Doãn Bạch Sương trốn ở vải thảm bên trong mặc quần áo, nói một câu tốt Bách Lý An lúc này mới xoay người sang chỗ khác vén kia vải thảm. Nàng kinh hô một tiếng vô ý thức nắm chặt vải thảm, "A, ngươi làm cái gì?" Bách Lý An cảm thấy hảo hảo kỳ quái, mới vừa cùng cái kia Trần Chuồng tương đối cũng không gặp nàng nhiều thẹn thùng. Làm sao bây giờ mặc quần áo xong ngược lại trở nên nhạy cảm như vậy? Hắn bật cười nói, "Đêm qua mưa to, người con ta tới đây miếu cổ, khẳng định là mắc mưa chân ngươi bên trên có tổn thương, dính nước mưa ta sợ vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng, cho ta xem một chút chân ngươi bên trên tổn thương." Bị hắn tiểu nói này, quên được vết thương quả nhiên bắt đầu hiện đau, nàng ô một tiếng, tự giác rỗi ra đầu kia tổn thương chân. Bách Lý An nâng lên cổ chân của nàng, động tác nhu hòa đưa nàng bắp chân đặt ở trên đùi của mình. Nhìn xem nàng trên đùi vết thương ghê rợn, thần sắc của hắn một chút liền trầm xuống. Quả nhiên thương thế tăng thêm. Đêm qua thay nàng tốt nhất thuốc đều bị nước mưa cọ rửa rơi mất, nguyên lai cột chắc tại trên vết thương vải cũng không biết lòng rơi xuống chỗ nào. Trên đùi cắn bị thương đã chuyển biến xấu nghiêm trọng. Bách Lý An trước lấy ra một vỏ bùn mà rượu cọ rửa lấy vết thương của nàng, lại lần nữa lấy ra Thiên Tỷ Kiếm Tông đặc hữu tang nghi ngờ đàn tan thành phấn mặt bôi tại vết thương của nàng phía trên, kéo xuống và áo cuốn thành vải đem vết thương cuốn tốt. Áo ngoài của hắn đã sớm tại khách sạn lúc ấy, chỉ mặc một kiện áo mỏng, bây giờ như thế xé hai cái vừa đi vừa về, dùng quần áo tả tơi tới nói cũng không phải là quá đáng. Người thương thế này không thể kéo dài được nữa, vết thương vào nước đã có nhiễm trùng dấu hiệu, ta không cách nào cam đoan tăng nghi ngờ đàn đối chân ngươi tổn thương hoàn toàn hữu hiệu, nơi này là Thái Huyền Tông địa giới, ta mang ngươi lên núi khác xin thuốc vật trị liệu. Doãn Bạch Sương nhìn xem kia một vò mới mở miệng bùn mà rượu, nhãn tình sáng lên, ngươi trong túi chứa vật thế mà còn có rượu, ngươi không phải không uống rượu sao? Bách Lý An cười cười nói, tiểu nhị ca nói đây là hắn trên trấn danh hiệu, liền tặng ta vài hũ, ta gặp ngươi thích uống liền lưu lại. Doãn Bạch Sương khẽ giật mình, lập tức trong lòng mừng thầm cười trộn. Tiểu tử ngốc này, đêm qua còn nói cái này mỗi người đi một ngả ngốc lời nói, nhưng tại vẫn là sẽ vì nàng cố ý lưu rượu. Cái này chẳng phải là tiềm thức nghĩ một mực ở cùng với nàng. Nàng cầm rượu lên đàn cạn hớp một cái, là vỏ rượu ngon. Đưa tay đang muốn lại hớp một cái, lại bị Bách Lý An đoạt lấy vỏ rượu, chân ngươi bên trên có tổn thương, không thể quá nhiều uống rượu, cái này bùn mà rượu ta vì ngươi giữ lại, đợi ngươi vết thương lành lại uống. Doãn Bạch Sương trở nên 10 phần nhu thuận nghe lời, gật đầu nói tốt. Hóa giải tường băng, Bách Lý An ôm nàng liền gãy đường trở về, hướng đường lên núi đi đến. Núi này tên là Nam Trạch núi, nội danh trình độ cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông Bạch Đà Sơn tương xứng. Là một tòa cổ xưa danh sơn, cách mỗi 10 năm chiêu sinh đệ tử, không biết được bao nhiêu phàm trần các thiếu niên thiếu nữ mộ danh mà đến, nô nước tấp nập lên núi báo danh tham gia thí luyện. Bất quá năm nay hiển nhiên còn chưa tới thu nhận học sinh thời điểm, cho nên dù cho đến ban ngày, nơi đây vẫn như cũ lộ ra phá lệ yên lặng. Lúc nửa đêm, hắn thâm thụ trăm minh đàn tra tấn thống khổ, vô ý thức một đường phi nhanh, cũng tỉnh chưa nhìn kỹ cái này Nam Trạch núi một đường phong cảnh. Bây giờ hắn ôm Doãn Bạch Sương đứng tại ở dưới chân núi, ngưỡng vọng nhìn xem từng tòa to lớn hùng vĩ liên miên sơn phong, thế núi quái thạch cung điện cao chót vót, sơn thủy rừng cây cung thắt sâu mà ưu tĩnh. Tại chúng sơn bên trong có một ngọn núi cực kỳ chi cao, tựa như chống lên chân trời một tòa trụ trời, lộ ra tầng mây sơn hải, lờ mờ sừng sững tại sương mù huyền bên trong cổ lão cung điện. Mà đêm qua bọn hắn rời đi cái sơn động kia, thì là quần sơn trong tầm thường nhất một tòa. Bách Lý An trong lòng biết cái này muốn đi thật dài một đoạn đường, không dám có chỗ trì hoãn, bước chân vội vàng đi tới bị Doãn Bạch Sương kiếm thế cưỡng ép cản quét ra đầu kia gần nhất đường nhỏ. Nhìn xem hai bên đoạn cây tàn cỏ, phá thành mảnh nhỏ, Bách Lý An trong lòng hơi ấm. Cảnh tượng này, không khó để cho người ta phỏng đoán đến nàng đang tìm hắn thời điểm, tâm tình đến cỡ nào táo bạo lo lắng. Đột nhiên, ôm lấy cổ của hắn cánh tay nắm thật chặt. Bách Lý An ánh mắt nhất động, không có dừng bước lại, túi đầu hỏi, thế nào? Chi nghe được người sau lưng có chút buồn buồn nói ra, ngươi còn không cho ta trả lời chắc chắn đâu. Bách Lý An liền giật mình, cái gì trả lời chắc chắn? Doãn Bạch Sương có chút tức giận mắng đấm đấm bờ vai của hắn, trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến nàng kia nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu thanh âm, ta nói thích ngươi. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi có thích ta hay không đâu. Bách Lý An mắng mình ngu dốt, đang muốn nói chuyện, cổ lại là siết chặt. Doãn Bạch Sương dùng sức ôm lấy cổ của hắn, đầu chôn ở vai của hắn ổ bên trong, muộn thanh muộn khí nói ra, ta mới mặc kệ ngươi có thích ta hay không đâu, ta thích ngươi ngươi liền là của ta, huống chi ta thân thể đều bị ngươi xem đi, ngươi đừng nghĩ tùy tiện liền có thể thoát khỏi ta. Ngữ khí giống một cái bá đạo tiểu hải tử, tràn đầy đều là chơi xấu hương vị. Bách Lý An bất đắc dĩ cười cười, hắn nói, kia trạch chi pha, có bổ có hạ, có đẹp một người, tổn thương như chi gì? Ngu ngủ vô vi, nước mắt tứ mưa lớn. Hắn ánh mắt dừng lại, gỡ xuống ven đường một đóa không biết tên một mạc tiểu hoa, trở tay mang tại nàng tóc mai ở giữa, trong mắt ôn hòa ánh mắt lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nhiều một tia trách nhiệm cùng kiên nghị. Vì không cho tại hạ ngủ vô vi, nước mắt tứ mưa lớn. Cô nương đáng thương ta, gả ta được chứ? Doãn Bạch Sương đột nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp trên mặt sung huyết đỏ lên, mới ba đạo cùng ba khí không còn sót lại chút gì, nàng bây giờ tựa như một cái bị người đùa giỡn tiểu nữ hài, đáng yêu làm người thương yêu. Thiếu nữ xấu hổ, nhất là động lòng người. Bạch Lý An ánh mắt khẽ động, túi đầu tại nàng trên gương mặt nhẹ nhàng rơi kế tiếp ấm áp hôn. Doãn Bạch Sương đạt được câu trả lời mình muốn nhất, thậm chí nói, bây giờ đáp án này so với nàng mong muốn còn tốt hơn. Ngọc Nhuận Bành Thai cũng đỏ thành một mảnh, chỉ cảm thấy bị mới như vậy chuẩn chuẩn lướt nước hôn qua địa phương lập tức liền bốc lên, nhịp tim nhanh chóng, trên mặt vẫn còn tại cường tự gập trống, lẩm bẩm nhỏ giọng nói ra, đêm qua ngươi còn nói cùng Thái Huyền Tông vị cô nương nào có hôn nước tới. Bạch Lý An bật cười, ngươi đã có thể tới tìm ta, tự nhiên là đoán ra ta kia là lừa gạt ngươi. Doãn Bạch Sương trong lòng vui vẻ vô hạn, tiếp tục cố giả bộ bình tĩnh hừ hừ nói, đồ hèn nhát, chỉ dám hôn hôn mặt, đêm qua ta thế nhưng là thừa dịp ngươi ngủ lúc hôn hôn miệng của ngươi đâu. Nàng được một tức lại muốn tiến một thước, gặp dạng học dạng, cũng thuận miệng giật một cái láo, muốn cho hắn hôn hôn miệng của nàng. Bạch Lý An tất nhiên là sẽ không mắc lửa, ngửa đầu cười khẽ, hết biết con lác. Doãn Bạch Sương trong nháy mắt phát áo, thầm mắng con mọt sách này, sau đó dắt vạt áo của hắn nhẹ nhàng kéo một phát, thân thể hơi nghiêng về phía trước, không chút khách khí cắn lên hắn môi, bất quá rất nhanh liền tách ra. Nàng thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn, ta không có khoác lác a. Bạch Lý An mấp máy môi, nhìn xem nàng cười nói, rượu ngon. Doãn Bạch Sương sững sờ, cái gì? Bạch Lý An bước chân tăng tốc, bí môi cười một tiếng, buồn mà rượu, quả thật danh bất hư truyền, ngọt mát lạnh, để cho người ta mê say trong đó. Chương 859, Tô Quan Hải chương 859, Tô Quan Hải thiếu nữ không nói thêm gì nữa, nhìn xem hắn mỉm cười khuôn mặt, cũng cùng theo nở nụ cười. Uy, tiểu tử ngốc, nếu là có một ngày ta như lần trước như thế bị Chư Yêu cướp đi làm sao bây giờ? Bất kể là ai, ta lại đem ngươi cướp về chính là. Thiếu niên kiên định hứa hẹn tại trong núi rừng rõ ràng quen quần. Mặc dù một đường ôn nhu, nhưng Bạch Lý An bước chân không dám có chút ngừng, bởi vì hắn thật rất lo lắng nàng trên đùi thương thế. Nhưng tại một người sốt ruột đi đường thời gian, chắc chắn sẽ có như vậy một hai người lại đột nhiên xuất hiện xáo trộn bộ pháp của ngươi. Mà giờ khắc này, Bạch Lý An trước mặt trên đường liền dừng lại có như thế một cái cản đường thiếu niên, hắn không thể không dừng bước lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, kia làn da ngăm đen gầy còm bộ dáng không được tốt lắm nhìn trên người thiếu niên mặc, lại là địa đạo Thái Huyền Tông nhập môn đệ tử phục sức. Hắn giờ phút này nắm trong tay lấy một cái đoạn tàn dưa xanh, đứng tại bừa bộn thổ địa phía trên, đầy dây âm trầm nhìn xem Bạch Lý An cùng trong ngực hắn Doãn Bạch Sương. Bạch Lý An nhẹ giọng hỏi, huynh đài thế nhưng là Thái Huyền Tông đệ tử? Thiếu niên kia niên kỷ cùng hắn tương tự, thực lực lại kinh người có cầu đạo lục phẩm tu vi cùng trong ngực hắn Doãn Bạch Sương tu vi tương đương, quả thật lương ngọc một viên. Nhưng cặp kia mắt đen bên trong tràn ngập người thiếu niên không nên có âm u cùng lãnh huyết, ánh mắt của hắn hung ác nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta nông trường là các ngươi làm hư. Bạch Lý An ngơ ngẩn, ánh mắt hướng trên mặt đất lướt qua, đầy đất bừa bộn có vô số vết kiếm xẹt qua vết tích, mà trên mặt đất nằm vô số trái cây rau quả thi thể, không ít mập mạp rau xanh cũng bị tận gốc càn quét mà lên, hiển nhiên những này rau quả là không sống nổi. Bạch Lý An ách một tiếng, cái này hình như là Doãn Bạch Sương kiệt tác. Doãn Bạch Sương cũng là nhìn thấy kia đầy đất bừa bộn, trong lòng biết nhất định là đêm qua hốt hoảng kinh loạn phía dưới, không có thấy do phía trước là cỏ dại vẫn là nông trường, liền cùng nhau cho quét đu qua. Nàng ấy náy cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, cái này tựa như là ta làm hư, bất quá ta cũng không phải là cố ý. Nếu là ngươi làm hư, thế thì dễ nói chuyện rồi. Doãn Bạch Sương lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu niên lạnh lùng đánh gãy. Không có dấu hiệu nào liền lên sát ý, chân hắn đạp viêm quang, một đạo lăn đốt hắc viêm ngưng tụ thành hình, tại trong núi rừng phi nhanh như điện, mang theo cực kỳ khủng bố đốt cháy chi ý hướng phía Bạch Lý An trong ngực thiếu nữ đánh giết mà đi. Tại hắc viêm sinh ra trong nháy mắt, trong rừng hai bên trên cây thanh nhuận lá xanh tại cái này nóng dực khí tức hạ đều khô vàng khô héo, ba người ôm hết đại thụ cực nhanh mất đi lượng nước, phát ra khô nước nổ đoạn thanh âm. Bạch Lý An nhíu mắt, dù là tính tình tốt hắn cũng không nhịn được có chút tức giận, cho dù Doãn Bạch Sương vô ý hủy hắn trang viên, cũng không trở thành vừa đối mặt liền xuống như thế tử thủ. Kia hắc viêm diện tích không lớn, tốc độ sát thực cực nhanh, cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Doãn Bạch Sương sắc mặt lạnh lùng, nàng một tay nô ra, lòng bàn tay hàn khí quyết tán, hướng bốn phía ngưng tụ thành một đạo tinh tế khinh bạc băng xương chi tường. Trắng loan tay nhỏ đánh ra liên tiếp phiên hồng ngay cả ảnh, lạnh thế lớn trướng, hắc viêm đụng vào mỏng manh trên tường băng cấp tốc vỡ tan, mà kia một đoàn hắc viêm cũng trực tiếp bị lạnh thế xoắn nát, không còn tồn tại. Doãn Bạch Sương có chút tức giận, Thái Huyền Tông người chính là không nói lý như vậy sao? Thế nhưng là giờ phút này thiếu niên kia thần sắc lại là so với nàng còn muốn tức giận, ngươi hủy ta đồ vật, ta liền giết ngươi. Bạch Lý An nhíu mày, thiếu niên này không phân tốt xấu căn bản là không có cách câu thông, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn cùng Doãn Bạch Sương đều bị thương, chỉ sợ ở trước mặt hắn cũng không chiếm được lợi ích. Mặc dù hắn có thể vận dụng cái kia thanh quỷ dị tiểu kiếm, nhưng nói thế nào hắn cũng là Thái Huyền Tông đệ tử. Kia tiểu kiếm lại mười phần tà dị, nếu là hơi không chú ý, để mạng hắn tang dưới kiếm, kia Thái Huyền Tông cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông coi như kết cửu án. Chính do dự ở giữa, làm cản, cả ngày liền biết kêu đánh kêu giết, vi phụ chính là như thế dạy ngươi sao? Dưới bầu trời, một đạo nguồn gốc phiêu hốt thanh âm đã đi qua, chủ nhân của thanh âm kia rõ ràng khoảng cách nơi đây xa xôi, nhưng thanh âm kia xác thực vô cùng rõ ràng vang vọng tại cái này trong núi rừng. Thiếu niên trong mắt phẫn nộ sát ý hơi cởi mấy phần, cuối cùng là không có tiếp tục xuất thủ. Mấy hơi đi qua sau, sơn lâm gió đông nhiên gấp mấy phần, chỉ gặp một nam tử trung niên thừa khí ngự theo gió mà đến, theo phong vân, hạ thương cùng. Hắn một thân phổ thông đạo bào, dưới chân giẫm lên một đôi hắc bạch đạo giày, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái búi tóc phía trên cắm nhân gian khắp nơi có thể thấy được một viên cỏ tiêu. Rõ ràng là đơn giản đến cực điểm trang phục, nhưng cũng che giấu không được hắn kia một thân phong lưu nho nhã, phong độ siêu giật khí chất. Càng làm người ta kinh ngạc không thôi chính là cái kia một thân mênh mông tu vi, thâm trầm tựa như biển. Mấy hơi trước đó, thanh âm của hắn còn tại núi kia một đầu phiêu đãng mà đến, ngắn ngủi mấy hơi, hắn dĩ nhiên đã chân đạp mây xanh lượn lờ, thừa theo gió mà đến, lại cũng không ngự kiếm, cái này một thân bản lĩnh, sợ là đã đạt xuất khiếu kỳ. Nhìn trước mắt cách đó không xa lông mi bất phàm nam tử trung niên, Bách Lý An âm thầm kỳ quái. Hắn mới tự xưng là cha, như vậy cái này liền mang ý nghĩa hắn là kia làn da ngăm đen thiếu niên phụ thân. Như thế phong độ lỗi lạc, tuấn lãng bất phàm nam tử trung niên, như thế nào sinh ra nhi tử tướng mạo sẽ như thế không tốt. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không cái gì vô lễ chi ý, chỉ là thật từ đáy lòng hiếu kỳ thôi. Cha! Thiếu niên rất không cam tâm dầu dĩ hô một tiếng. Nôn nóng hỉ nộ, trở về sao chép thanh tâm quyết 10 lần. Nam tử trung niên từ tốn nói. Doãn Bạch Sương cùng Bách Lý An lại nghĩ đến, quả nhiên không hổ là phụ tử, mặc dù trên mặt trừng trị, nhưng trừng trị nội dung bất quá là không đau không ngứa 10 lần thanh tâm quyết. Đối với bút nhanh nhanh người, cũng bất quá là một lát chi công thôi. Nhưng ai biết, nghe được một câu như vậy, thiếu niên kia sắc mặt đại biến, dùng sức cắn môi, một bộ thủ cực lớn ủy khuất nhưng lại quật cường không nói bộ dáng. Nam tử trung niên đối với một màn này nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt chuyển hướng Bách Lý An kia phương, đánh ra trước mắt cái này thiếu niên áo quần lam lũ cùng trong ngực hắn thiếu nữ. Hắn hơi lộ ra ý cười, nói, mới vừa nghe tiểu huynh đệ nói các ngươi là Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử. Bách Lý An suy đoán người này nhất định là Thái Huyền Tông truyền kỳ nhân vật trọng yếu, liền cung kính đáp lại nói, tại hạ Thiên Tỷ Kiếm Tông Bách Lý An, vị cô nương này cũng không phải là Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử, mà là xuất từ Thương Nô Cung. Nam tử trung niên khẽ giật mình, trên mặt có chút kinh ngạc, Bách Lý An, thế nhưng là chữa dấu kiếm. Lần này Bách Lý An cũng choáng, không tệ, chính là Bách Lý An chữa dấu kiếm, tiền bối nhận biết tại hạ. Hắn chưa hề đơn độc đi ra Bạch Đà Sơn, vị tiền bối này làm sao lại biết hắn? Nam tử trung niên sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cười ha ha, nói như vậy Bách Lý Vũ là phụ thân của ngươi. Bách Lý An đáp, chính là. Nam tử trung niên quay đầu một bàn tay đập vào con của mình trên đầu, rất không khách khí khiển trách, nhìn ngươi cho ta gây chuyện tốt, ngươi cái này đều đánh đều giết tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi. Kia thiếu niên ngăm đen đầu bị đập đến lệ ra, dùng sức trừng mắt phụ thân của mình. Bách Lý An hỏi, tiền bối nhận biết phụ thân của ta sao? Nam tử trung niên cười sang sảng nói, nào chỉ là nhận biết, hai nhà chúng ta mau tới gọi tốt, ngươi hẳn là không ít tại phụ thân ngươi trong miệng nghe qua tên của ta đi, ta họ Tô, tên Xem Biển. Bách Lý An, Doãn Bạch Sương kinh hãi, trăm miệng một lời, ngài chính là Thái Huyền Tông tông chủ, Tô Quan Hải. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn còn chưa đặt chân Thái Huyền Tông sơn phong bên trong, tại chân núi gặp gỡ như thế một cái cổ quái thiếu niên thế mà liền dẫn xuất như vậy một đầu cá lớn, trực tiếp đem tông chủ cho kinh động ra. Tô Quan Hải ánh mắt cổ quái nhìn xem áo không đủ che thân Bách Lý An, lại liếc mắt nhìn bị hắn ôm vào trong ngực thiếu nữ, hỏi, vị cô nương này là? Doãn Bạch Sương sắc mặt đỏ lên, tại Tô Quan Hải loại này tiền bối trưởng giả trước mặt nàng thực sự không có ý tứ lại như thế bị Bách Lý An ôm, tránh ra tay của hắn, tại hắn nâng phía dưới đứng tại thi lễ một cái, nói, Thương Nô Cung, Doãn Bạch Sương. Tô Quan Hải lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nguyên lai là Doãn Độ Thu Doãn huynh ái nữ. Doãn Bạch Sương nhàn nhạt cười một tiếng, gặp qua Tô bà bá. Tiên môn ba tông, xưa nay ngàn năm giao hảo, cho dù ba tông cách xa nhau rất xa, cũng sẽ thường xuyên hẹn nhau một chỗ đấu pháp luận đạo. Cho nên ba tông chi chủ tình cảm đều mười phần thâm hậu, đây cũng là từ ngàn năm nay Lang gia ma tông một mực khó mà ngóc đầu trở lại trọng đại nguyên nhân một trong. Ba tông cường cường liên thủ, đồng khí liên trì, lấy trải qua thành từ ngàn năm nay thái bình tình thế. Cho nên nàng một tiếng này Tô bà bá, làm cho tất nhiên là chuyện đương nhiên. Bách Lý An cũng là kịp phản ứng, cúi đầu nói, "Vãn bối gặp qua Tô tông chủ." Tô Quan Hải mỉm cười gật đầu, "Hảo hảo, đã sớm nghe nói trăm dặm mình cùng Doãn huynh nói muốn thả mặc cho mình hài tử đi ra ngoài du lịch, thật đúng là đúng dịp, thế mà đều du lịch đến ta Nam Trạch núi chân núi tới." Bất quá không biết có phải hay không Doãn Bạch Sương ảo giác, nàng luôn cảm thấy. Vị này Thái Huyền Tông tông chủ nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt muốn thân thiết rất nhiều. "Bất quá," Tô Quan Hải ngữ khí bỗng nhiên ngưng tụ, "Các ngươi vì sao khí tức như thế hỗn loạn, giống như là bị thương không nhẹ, còn có Doãn chất nữ ngươi chẳng kia?" Bách Lý An chặn lại nói, Tô tông chủ có chỗ không biết, chúng ta vốn là tại ngàn dặm xa bắt cháy nhỏ trong trấn đặt chân, nhưng chưa từng nghĩ, nơi đó có chư yêu quấy phá, về sau hai chúng ta bị kia chư yêu để mà chuyển tông trận dẫn tới nơi đây, nhưng chưa từng nghĩ kia chư yêu phía sau đúng là có lang gia ma tông người. Tô Quan Hải trên mặt tiếu dung rút đi, trầm giọng lạnh nhạt nói, quả nhiên. Quả nhiên. Doãn Bạch Sương giật mình nói, Tô bá ba thế nhưng là biết được một số việc. Tô Quan Hải thở dài một hơi nói, ma tông dương nghiệt giống như côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nhiều năm qua tiềm phục tại ta Trung Nguyên khu vực ma tông môn nhân không phải số ít, bọn hắn cực kỳ có kiên nhẫn, ngày gần đây ta tại cái này Nam Trạch trong núi cũng là phát hiện ma tông người dấu chân. Bách Lý An thần sắc khẽ động, gỡ xuống bên hông kia thanh tiểu kiếm đưa cho hắn nói, tên kia ma tông người tên là Vứt Bỏ Người, tự xưng là trên đời Vứt Bỏ Người. Hắn dùng cái này kiếm hấp thu nhiều người tinh huyết, ý đồ mở ra huyết sát đại trận gây nên mầm thái vạn, kiếm này vô cùng kỳ dị, văn bối cũng không biết là bực nào tà vận, còn xin Tô tông chủ xem qua. Vứt Bỏ Người. Tô Quan Hải cao mày tiếp nhận kia thanh tiểu kiếm, ta chưa từng nghe nói qua ma tông bên trong ra một cái gọi Vứt Bỏ Người nhân vật, chắc là dùng tên giả đi. A, kiếm này. Hắn khẽ gi một tiếng, cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cô tuyệt đối âm hàn tà ác khí tức từ trên thân kiếm phóng thích mà ra, khí tức kia giống như cựu lưu phía dưới sông băng hàn thủy không thể ngăn cản thuận bàn tay của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Những nơi đi qua, đều là đem trong cơ thể hắn chí thuần chí dương linh lực chậm rãi thôn vệ. Bàn tay hơi chấn động một chút, vận chuyển thể nội bàng bạc linh lực, lúc này mới có thể trở ngại kia âm hàn khí tức ăn mòn. Hắn rất mau đem tiểu kiếm này đưa về trong vỏ, ánh mắt ngưng trệ, ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chi vật, giống như là ma tông phong cách, đúng, An tiểu huynh đệ các ngươi đã có thể thu hoạch được thanh tiểu kiếm này, tự nhiên cũng là cùng kia ma tông người đánh qua đối mặt. Bằng vào ta đối ma tông chi người giải, chỉ sợ sẽ không làm sao tùy tiện liền bỏ qua các ngươi là như thế nào chỗ tới? Phải biết, có thể mở ra huyết sát đại trận tu vi kia chí ít cũng phải có khai nguyên kỳ mới được, không phải để câu đạo kỳ huyết đục chi khu, chỉ sợ còn chưa chờ đại trận mở ra, mình trước bị kia huyết trận nuốt chửng lấy. Bách Lý An nhìn thoáng qua trong tay hắn tiểu kiếm, ánh mắt phức tạp nói, kia ma tông chi người đã mệnh tang này dưới thân kiếm. Tô Quan Hải lông mày phong vẩy một cái, nói, chết rồi. Ha ha, kiếm này vốn là vì kia ma tông người tất cả, bây giờ lại xuất hiện ở trên người của ngươi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa là ngươi giết chết hắn? Bách Lý An cảm thấy việc này không có gì tốt giấu giếm liền gật đầu. Tô Quan Hải vui mừng cười nói, thật đúng là thiếu niên anh hùng à, vậy mà để cầu đạo tam phẩm tu vi giết chết một cái khai nguyên kỳ ma tông đệ tử, nếu là tin tức này thả ra, chắc chắn sẽ để ngươi thanh danh đại chấn. Bách Lý An xưa nay cũng không phải là thích rêu rao tính tình, hắn cho dù thân là Bạch Đà Sơn thiếu chủ, nhưng nhiều năm như vậy, sợ là Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử hơn phân nửa người cũng không biết tông chủ chi tử danh tự gọi là Bách Lý An đi. Tây to đón gió đạo lý này hắn vẫn hiểu, hắn cũng không muốn đến lúc đó ba ngày hai đầu liền gặp gỡ tìm tới cửa quyết đấu nhiệt huyết thiếu niên, dù sao người một khi nổi danh, biến sẽ dẫn tới không ít các lộ người khiêu chiến. Hắn lắc đầu nói, kia ma tông đệ tử tuy là van bối giết chết, nhưng cũng làm mưu lợi chiếm đa số, mong rằng Tô tông chủ giữ bí mật cho ta mới là. Tô Quan Hải cười ha ha một tiếng, tiến lên hai bước vuốt vuốt đầu của hắn, tựa như một cái từ ái trưởng bối, nhìn xem ánh mắt của hắn ôn hòa nói, ngươi cái này ngụy tính tình thật đúng là cùng phụ thân ngươi hoàn toàn tương phản, cái kia ngang ngược không ai bị nổi tuổi trẻ khinh cuồng tính tình ngươi thế nhưng là nửa phần đều không có học được, rất tốt à. Ha ha. Bách Lý An sạm mặt lại, phụ thân của hắn chính là một thế vô song đại anh hùng, thiếu niên thành danh, lấy kiếm trong tay kinh thế bát hoang, cỡ nào khí thế ngất trời, làm sao đến trong miệng của hắn liền thành loại kia lấy kiệt ngạo cùng đồ. Doãn Bạch Sương tâm tình rất tốt, bởi vì nàng có thể cảm giác được Tô Quan Hải đối Bách Lý An phát ra từ nội tâm yêu thích cùng thưởng thức, cái này không khỏi khiến nàng nhìn cái này một tông chi chủ càng thêm thuận mắt. Được rồi, thanh kiếm này ngươi dự định xử lý như thế nào? Màu bạc tiểu kiếm liên tiếp vỏ kiếm tại Tô Quan Hải đầu ngón tay xoay một vòng, rõ ràng là một cái mười phần khinh bạc động tác, nhưng từ hắn ngồi xuống, lại là cho người ta một loại phóng khoáng ngông nên cảm giác. Bách Lý An đáp, kiếm này quá tà dị, vạn bối vừa vặn không biết xử lý như thế nào, bây giờ vừa lúc gặp được Tô tông chủ, không bằng liền giao cho tông chủ đảm bảo để tránh rơi vào ác nhân thủ. Tô Quan Hải mỉm cười, giữa ngón tay dừng lại, tiểu kiếm liền vững vàng bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, hắn đem tiểu kiếm nhét về chi trong tay của hắn, ung dung nói ra, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, thân là trưởng bối ha có chiếm lấy lý lẽ, trả lại cho ngươi đi, mặc dù kiếm này tà khí thận trọng, nhưng cuối cùng bất quá là một thanh vũ khí. Phải biết thiên cổ đến nay, chúng ta trong chính đạo không ít cao nhân tiền bối danh kiếm cũng có lưu lạc đến ma tông đệ tử trong tay, thành bọn hắn giết người lợi khí. Vũ khí tốt xấu cũng không phải là quyết định bởi tại tự thân, mà là người sử dụng, chỉ cần ngươi có thể tiến hành thệ dùng, chưa hẳn liền không thể là một kiện tốt hộ thân vũ khí. Chương 860, đồng bệnh tương liên chương 860, đồng bệnh tương liên Bách Lý An cầm tiểu kiếm, nhìn thật sâu một chút Tô Quan Hải. Cùng là ba tông chi chủ, nhưng người này cùng phụ thân của hắn thật rất không giống. Phụ thân luôn luôn đem chính tà phân chia đến phân biệt rõ ràng, làm người quả quyết chuyên đi, cương trực công chính. Trong mắt hắn, chính thì là chính là tà, không có quá nhiều đạo lý có thể nói. Mà ma tông chi vật, đối với hắn mà nói tất nhiên là tà vật, hắn xưa nay sẽ không quá nhiều nhiễm. Mà Tô Quan Hải cách nhìn, lại là cùng Bách Lý An cách nhìn nhất trí. Hắn có chút trầm tư, quyết định vẫn là đem tiểu kiếm cất kỹ. Tô Quan Hải gặp hắn không có chối từ nhiều lời, trên mặt thần sắc lại càng hài lòng. Được rồi, hai người các ngươi đều bị thương, lại cùng ta về Nam Trạch trên núi hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nói xong, Tô Quan Hải lại quay đầu nhìn thoáng qua bị mình vắng vẻ đã lâu nhi tử, cười lấy nói ra, A Tĩnh, ngươi cũng cùng vi phụ cùng nhau trở về. Kia làn da ngăm đen thiếu niên hờn dỗi ngồi xổm trên mặt đất, mặt giận dữ, ta không quay về. Nàng đem ta chàng biển tiêu hủy, ta muốn giao hơn nàng. Doãn Bạch Sương bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không phải là cố ý. Như vậy đi, đợi ta chữa khỏi vết thương, ta vì ngươi một lần nữa chỉnh lý trang viên được chứ? Thiếu niên kia lạnh hừ một tiếng, biểu thị mình không tiếp thụ. Tô Quan Hải cười cười, cái này nhưng dung ngươi không được, không yếu không quay về, như thế nào sao chép thành tâm quyết? Nói xong, Tô Quan Hải mỉm cười nhất chỉ một điểm, Bách Ly An, Doãn Bạch Sương cùng kia thiếu niên ngăm đen dưới chân riêng phần mình dâng lên một đạo hỏa liên, hỏa liên phân biệt chở ba người, một cái chớp mắt mà đi. Gió mát phất qua lá khô tàn thổ, nơi đây sơn lâm lại lần nữa khôi phục vắng vẻ không người chi cảnh tượng. Bách Lý An chỗ sâu hỏa liền trong bao, trực giác đến kia sen bên trong chi hỏa ấm áp lúc lại không đốt người. Còn chưa chờ hắn có hành động, cái kia hỏa liền đã xuyên qua trùng điệp dãy núi biển mây, dừng dậm vũ gốc, thừa dẫm lên dưới chân đống nhiên ngưng thực. Túi đầu xem xét, lại thấy mình cước đạp thực địa, rơi vào một chỗ ưu tĩnh đỉnh trong nội viện. Bách Lý An vô ý thức đỡ tốt Doãn Bạch Sương, lo lắng nàng bởi vì vết thương ở chân đứng không vững. Kia tướng mạo ngày thường khô hắc thiếu niên nhìn thấy mình bị phụ thân của mình cưỡng ép mang về Nam Trạch phía sau núi trong nhà, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạnh hừ một tiếng liền hướng phía mình bên cạnh phòng kia phương đường kính chạy tới, chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Tô Quan Hải bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, đứa nhỏ này, lớn như vậy, vẫn là một điểm quy củ cũng không hiểu. Bách Lý An bất đắc dĩ cười một tiếng. Một khi bên trong bị người vô ý làm hỏng một sạch sẽ, sẽ tức giận như vậy cũng đúng là bình thường. Đang muốn mở miệng nói chuyện, khóe mắt đã thấy đỉnh hành lang kia phương hiện lên một đạo nhạt thân ảnh màu vàng. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thân thể va chạm thanh âm, dương mắt nhìn lên. Liền nhìn thấy kia chạy mà đi thiếu niên đâm vào một cái phụ nhân xinh đẹp trên thân, hắn che lấy cái trán, không nói gì sâu kín nhìn xem phụ nhân kia. Phụ nhân sắc mặt hiền lành, dung mạo đoan trang ôn nhu, nhu tình sức thái, một bộ vàng nhạt cùng trang váy áo nổi bật lên nàng càng thêm nghi tĩnh thể nhàn. Nàng ôn nhu hai con ngươi phảng phất ngậm lấy thu thủy, mỹ mạo da trắng, đúng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng một con mềm mại làm tay vịn bả vai của thiếu niên, có chút không người hướng phía thiếu niên kia lộ ra một cái mỉm cười. Một cái tay khác trưởng thì là dán tại thiếu niên trên trán, ôn nhu giúp hắn vò đi trên trán đau đớn. Đối với một màn này, A Tĩnh lại là không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn trong bình tĩnh thậm chí mang theo một tia hờ hững nhìn xem nàng. Qua tốt một xử lý bang, hắn mới muộn thanh muộn khí kêu một tiếng nương. Phụ nhân xinh đẹp mặt mày mỉm cười vuốt vuốt đầu của hắn, người lớn như thế làm sao vẫn là lô mãng đụng đau à? Rõ ràng là mang theo một tia răn dạy ý vị giọng điệu, nhưng thanh âm của nàng lại là như nước mùa xuân ôn hòa động lòng người, ánh mắt ôn nhu kia phảng phất có thể đem hết thảy băng lãnh sự vật đều hoàn mỹ hòa tan. Bách Lý An giật mình lăng lấy nhìn xem vị này phụ nhân xinh đẹp, nhất thời đúng là đưa nàng cùng trong sách Bồ Tát liên tưởng đến cùng một chỗ. Đồng nhiên, bên hông rất lo lắng đau đớn, túi đầu xem xét, lại là một con trắng đoán tay nhỏ ngay tại bóp lấy bên hông hắn thịt mềm. Rất nhanh, hắn liền nghe được bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, cùng kia chua xót mười phần một câu. Không cho phép nhìn xem những nữ nhân khác là người. Cách bọn họ hai người cự ly rất gần, Tô Quan Hải tự nhiên cũng nghe đến câu nói này, hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, không nói gì. Bách Lý An cười khổ thu tầm mắt lại, nhìn xem Doãn Bạch Sương rất không cao hứng sưng mặt lên gò má, bộ dáng rất đáng yêu, nhịn không được để cho người ta đụng lên đi hôn một cái. Đừng nói lung tung, ta chỉ là gặp vị tiền bối kia rất là ôn nhu, để cho ta nhớ tới mẫu thân của ta, không có đang là người. Mặc dù vị kia mỹ phụ bộ dáng nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng là Bách Lý An vẫn là cảm nhận được trong cơ thể nàng như là biển thâm trầm mênh mông linh lực khí tức, tự nhiên tu vi không tầm thường. Huống chi hắn nhưng là rõ ràng nghe được thiếu niên kia gọi nàng là mẫu thân, như vậy người này dĩ nhiên chính là cái này Thái Huyền Tông nữ chủ nhân, Thái Huyền Tông tông chủ Tô Quan Hải. Đời này của hắn chỉ thích một người, đạo lữ của hắn cũng chỉ có một người. Hắn nhớ kỹ tại thế gian này nàng chỗ lưu truyền danh tự vì Lý Bán Sinh, cho nên hắn xưng hô nàng là tiền bối, mười phần phù hợp. Nghe được cái này làm người vừa lòng giải thích, Doãn Bạch Sương kia phồng đến giống cái bánh bao gương mặt cái này mới chậm rãi xẹp xuống, tay nhỏ càng là tại bên hông hắn tinh tế vuốt ve một phen, dường như biểu thị ấy nấy. Không ngờ rằng đây vốn là hướng Doãn Bạch Sương giải thích một phen, lại bị nơi xa thính lực cực tốt phụ nhân xinh đẹp nghe được. Nàng ngẩng đầu ngóng nhìn bên kia cơ hồ là áo không đủ che thân chật vật thiếu niên, trong mắt cũng không cái gì dị sắc. Mỹ phụ trên mặt lộ ra một cái cười ôn hòa ý, nói: vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là họ Trăm Dặm. Như đúng vậy, ngươi nghĩ gọi ta một tiếng mẫu thân cũng là có thể. Bách Lý An sắc mặt nhất thời đỏ lên, không nghĩ tới mình vô ý hướng Doãn Bạch Sương giải thích một câu lại bảo nàng nghe được, mà vị kia phụ nhân thế mà không có bởi vì câu này hơi có vẻ vô lễ mà độc giận, ngược lại còn trêu chọc với hắn. Kia hắc gầy thiếu niên trong mày, mặt không thay đổi nhìn xem mẹ của mình nói ra: ta biết ngươi không thích ta, ngươi như thích hải tử của người khác đều có thể bỏ ta, miễn cho ngày sau luôn trông coi ta. Nói xong, trực tiếp hất ra phụ tay của người, đường kính chạy ra hành lang bên ngoài. Phụ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm thầm thần thương chi sắc. Tô Quan Hải dương lên thủ, cười nói: Doanh Cơ mặc dù xuất từ Trung Vũ cái tia âm rất chi địa, bất quá nàng kia tính tình đích thật là mười phần ôn nhu, Vũ Minh thật đúng là thật có phúc. Phụ nhân xinh đẹp đấy mắt không hiểu cảm xúc thoáng qua liền mất, nàng nhìn xem trượng phu của mình, cười nói: ngay trước vợ mình mà khen khác nữ tử, ngươi thật đúng là có gan lớn, hẳn là cưới ta, ngươi liền không có phúc hưởng thụ. Điểm này ngươi còn không bằng bên cạnh ngươi kia vị tiểu huynh đệ biết nói chuyện. Tô Quan Hải nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, nói: đúng cực, điểm ấy ta nhận. Bách Lý An xông lấy vợ chồng bọn họ hai người thở dài hành lễ nói: vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Doãn Bạch Sương cũng là theo chân cùng nhau hành lễ. Lý Bán Sinh sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt ôn nhu rơi vào hai người bọn họ tiểu bối trên thân, như núi xa đại mì có chút nhíu lên. Tiểu cô nương chân tổn thương nhìn rất là nghiêm trọng, chỉ cần mau chóng bôi thuốc mới là. Bách Lý An ừ một tiếng, gật đầu nói: vãn bối hôm nay lên núi chính là vì cầu thuốc mà tới. Lý Bán Sinh mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt càng thêm nhu hòa: tiểu huynh đệ thật là biết thương hương tiếc ngọc, trong mắt ta xem ra ngươi giờ phút này tuy không nghiêm trọng ngoại thương, nhưng trong cơ thể ngươi ngũ tạng đều tổn hại, nghiêm trọng hơn chính là kia Trăm Minh Đan phản vệ tổn thương, thậm chí một lần nguy hiểm cho tính mạng của ngươi. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng các ngươi hai tiểu hài tử đến tuột cùng là kinh lịch như thế nào một trận ác chiến, vậy mà làm cho ngươi ăn vào Trăm Minh Đan. Nói cuối cùng, nàng cặp kia ôn nhu như nước trong con ngươi mang theo một tia đau lòng ý vị. Tô Quan Hải cười sang sảng một tiếng, vỗ vỗ Bách Lý An bả vai, trong tươi cười mang theo thưởng thức hương vị, cười nói: càng khó hơn chính là tiểu tử này lại có thể tại Trăm Minh Đan phản phệ phía dưới xuống tới, phần này thân thể thể chất mười phần không tầm thường a. Lời này vừa nói ra, Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương hai người trong nháy mắt sắc mặt bá một chút biến đến đỏ bừng. Được rồi, ta trước mang vị tiểu cô nương này trở về phòng bó thuốc trị liệu chân đả thương, ngươi mang Trăm Dặm dưới tiểu huynh đệ đi thay hắn hảo hảo đem thể nội thương thế vững chắc một cái đi. Lý Bán Sinh từ hành lang chậm rãi mà tới, ôn nhu dắt qua Doãn Bạch Sương tay. Doãn Bạch Sương mắt thấy cặp kia ôn hòa hai con người, không tự chủ được có thể bỏ xuống trong lòng tất cả đề phòng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bởi vì nàng biết nàng là Lý Bán Sinh nguyên nhân. Đa tạ Lý tiền bối. Doãn Bạch Sương tùy ý nàng nắm mình tay, quay đầu xông Bách Lý An nói ra: ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Bách Lý An cười khẽ với nàng, nói, chân ngươi thương nặng càng, hành động bất tiện, vẫn là ta tới tìm ngươi đi. Doãn Bạch Sương trong lòng ấm áp, thầm nghĩ hắn thật đúng là chi kỷ hộ người, bất quá. Mới nàng nghe được Lý Bán Sinh nói hắn thương thế bên trong cơ thể cũng là nặng nề, tâm tình không khỏi cũng biến thành sầu lo mấy phần. Càng không muốn vì nhất thời gặp nhau mà cực khổ hắn buôn tẩu vừa đi vừa về. Như vậy đi, ngươi trước chuyên tâm tĩnh dưỡng, thương lành liền dẫn mức quả cùng bùn mà rượu tới tìm ta. Nghe được câu này, Bách Lý An không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hồi tưởng lại kia ngọt bùn mà rượu, hắn gật đầu cười. Nhìn xem kia một vàng một thanh hai thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Bách Lý An cũng bị Tô Quan Hải dẫn tới trong núi biệt viện. Ngày dần dần lên, đỏ bừng mặt trời treo ở ô mông mông giữa không trung phía trên, từng điểm một sáng lên đến, phóng xạ ra chướng mắt hào quang đẹp mắt. Tứ phía trúc cây vây quanh phòng nhỏ thanh lũ dị thường, trong núi biệt viện cũng không nhìn thấy cái khác sơn môn đệ tử trấn giữ, chỉ gặp trận chỉ riêng Huyền Sóc đem phong rừng che giấu. Bách Lý An cùng sau lưng Tô Quan Hải xuyên qua đình viện tu trúc, nhìn thoáng qua đường đi trên đường một gian phòng trúc cửa lớn đóng chặt, bên trong truyền đến táo bạo nện đổ vật thanh âm. Tô Quan Hải từ cũng là nghe được thanh âm này, tiếng cười của hắn từ tiền phương chậm rãi truyền đến, đừng để ý, đây là ta phạt ta tính chép sách. Bách Lý An không hiểu hỏi, chép sách vì sao muốn ném ra động tĩnh lớn như vậy? Lần này đáp lại tiếng cười của hắn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, nhà ta A Tĩnh sinh ra liền thần hồn bất ổn, khí khiếu không thông, tâm hồn không ra, chỉ có một thân tốt linh lực lại thường xuyên khó mà khống chế lực lượng của mình. Học chữ càng là nhất khiếu bất thông, cho nên ta phạt hắn chép sách, lại là so trực tiếp đánh hắn thức còn càng làm cho hắn tới thống khổ một chút. Cũng không biết ta Tô gia là đắc tội trên trời vị kia thần tiên, cho dù ta vận dụng chuyển vận chi thuật cũng vô pháp sửa đổi đứa nhỏ này khí vận. A Tĩnh trời sinh tính táo bạo quái gở, chưa từng yêu cùng người thân cận, liền ngay cả ta cùng nửa mà hắn cũng chưa từng đã cho sắc mặt tốt. Nói tới chỗ này, tại Bách Lý An không thấy được địa phương, Tô Quan Hải kia xưa nay thoải mái không bị trói buộc khuôn mặt bên trên cũng không nhịn được hiện ra một vòng vẻ khổ sở. Bách Lý An mặc dù không nhìn thấy hắn trên mặt thân sắc, nhưng cũng nghe được hắn lời nói bên trong nặng nề. Trong lòng thầm than, thật đúng là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nguyên nhìn thấy đôi này Thái Huyền Tông giữa phu thê ấm áp thân ái hòa thuận, Bách Lý An trong lòng vẫn là đủ kiểu hâm mộ. Càng hâm mộ cái kia tên là Tô Tịnh thiếu niên phụ mẫu như vậy gần nhau không bỏ, người một nhà cùng hưởng tiên luân. Nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai bọn hắn cũng có được mình khó xử. Bách Lý An gặp vị này hăng hái, phóng khoáng ngông nên Tô tông chủ khó được ở trước mặt hắn biểu lộ ra buồn khổ một mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Hắn trấn an nói ra, vạn bối kỳ thật vẫn là nhìn ra, mặc dù A Tĩnh cùng hai vị tiền bối trên mặt mười phần xa cách, nhưng hai vị tiền bối trong lòng kỳ thật vẫn là hết sức quan tâm hắn. Mà hắn cũng chưa chắc giống như Tô tiền bối trong miệng nói, cùng người không thân. Tâm hồn không thông đây không phải căn bản nhất lý do, hắn nên chỉ là rất tịch mịch, cần thân nhân quan tâm cùng che chở, hắn có vẻ như với cái thế giới này cầm có một loại rất mãnh liệt tính cảnh giác. Sở dĩ có thể xem hiểu Tô Tĩnh trong mắt kia xóa tính cảnh giác, bởi vì đồng dạng ánh mắt đã từng cũng xuất hiện qua trong mắt hắn, cho nên hắn mới có thể thấy như thế thấu triệt. Bách Lý An cũng không ghét cái kia ngày thường đen nhánh gầy như que tuổi thiếu niên, thậm chí còn mang theo một tia đồng bệnh tương liên ý vị. Hắn nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào dừng lại thân ảnh, tiếp tục nói ra, không biết Tô tiền bối có phát hiện hay không, tại mới Lý tiền bối nói ta có thể gọi nàng là mẫu thân thời điểm, A Tĩnh tức giận. Tô Quan Hải không có trả lời, nhưng tại phía trước tựa như lâm vào trầm tư. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, nói, hắn sinh khí bộ dáng, tựa như là mình chỗ quý trọng người ánh mắt bỗng nhiên không còn lưu lại ở trên người hắn, hắn tựa như là một cái thất sủng tiểu hài, mất hứng phát ra tính tình. Tô Quan Hải rốt cục xoay người lại, tấm kia rất có vận bị khuôn mặt anh tuấn giờ phút này không biết là tràn ngập như thế nào phức tạp cảm xúc, hắn giật giật bờ môi, giống như là có chút cảm xúc. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Bách Lý An, ánh mắt mong đợi, mới ngươi gọi hắn cái gì? Bách Lý An khẽ giật mình, A Tĩnh a, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ lại hắn lại nói sai lời gì rồi? Hắn nghĩ đến, hắn cùng Tô Tĩnh là cùng thế hệ, tuy nói có thể ở giữa gọi hắn vì Tô Tĩnh. Bất quá khi người ta phụ thân mặt ngay cả tên mang họ kêu con của hắn tên đầy đủ tựa hồ có chút không lễ phép, liền cùng hắn cùng một chỗ gọi là A Tĩnh, nên không tính quá phận thất lễ mới là a. Lại nói, hắn xem cái này Thái Huyền Tông tông chủ đại nhân cũng không phải loại kia nặng như tục danh xưng hô người, liền cũng xưng hô đến tùy ý chút. Chưa từng nghĩ, hắn thế mà phản ứng to lớn như thế. Ha ha ha. Không có gì không có gì, rất tốt rất tốt. Xưng hô thế này rất tốt. Ai ngờ sau một khắc, vị này tông chủ đại nhân trên mặt đắng chát phiền muộn chờ u ám cảm xúc thế mà quét sạch sành xanh, khôi phục trước đó không lâu sáng sủa chi sắc, cười ha ha thật tốt không thoải mái. Bách Lý An ách một tiếng, nhìn xem đột nhiên tố chất thần kinh lên Tô Quan Hải, hắn lâm vào lộn xộn. Tình cảm hắn nói nhiều như vậy, hắn là hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ riêng xoắn xuýt xưng hô phía trên đi.